Chương 177, tháng rảo. Làm tên thiếu niên kia âm thanh hạ xuống thì, nhất thời sàn đấu giá hầu như tất cả mọi người đều là hơi ngưng lại, nói như vậy, nếu là bọn họ bên trong có ai thắng được, như vậy liền có thể thuận lợi lấy đi 5 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Đám người chung quanh đều là bùng nổ ra từng trận thổn thức thành, đồng thời các loại tiếng bàn luận cũng là lặng yên vang lên. Lần này đúng là có trò hay nhìn, chỉ là không biết đến tột cùng là Vạn Kiếm Tông vệ thần thắng được, vẫn là Vân Long Tông tên đệ tử kia thắng được đây. Ta xem Vân Long Tông bên kia phần thắng lớn hơn một chút, dù sao, từ nhận biết trên có thể cảm giác được Vân Long Tông người đệ tử kia khí tức so với vệ thần khí tức trên người càng chất phát. Ta cũng không cho là như vậy, vệ thần dám đồng ý, đồng thời lấy ra 5 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch làm tiền đặt cuộc, trong lòng khẳng định cũng có mạnh mẽ lá bài tẩy. Hai người đều nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn, muốn dễ như ăn cháo địa thủ thắng, e sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, vẫn để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Vệ thần nghe đầy trời tiếng bàn luận, chợt chậm rãi xoay người, nhìn thấy một phạm chờ người hướng về phía hắn gật đầu, cũng là hít sâu một hơi. Cố lên, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi khải toàn mà về. Tiêm Hải nhìn vệ thần, dơ béo mập nằm đấm, khích lệ nói. Vệ thần thấy thế, cũng là gật gật đầu, sau đó không do dự, nhún mũi chân, thân hình chính là lướt ầm ầm ra, cùng giữa không trung tên thiếu niên kia xa xa đối lập. Bốn mắt đối diện trong nháy mắt, trong không khí tựa hồ mơ hồ có đốm lửa nhảy lên, hiển nhiên, Song Vương cũng định ra tay rồi. Chờ kết cục đi ra, ngươi sẽ phát hiện ngươi vừa nãy làm một kẻ cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Tên thiếu niên kia nhếch miệng, lộ ra tuyết răng trắng, điềm nhiên nói. Câu nói như thế này đồng dạng ta nghĩ nói cho ngươi nghe. Vệ thần không hề sợ hãi, bình thản nói. Vệ thần âm thanh vừa ra dưới thì, tên thiếu niên kia bàn chân giẫm một cái, lòng bàn chân phát sinh chói hai tiếng nổ hưởng, mà thân hình nhưng là quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện sau lưng vệ thần, gương mặt đó bàng né qua một vệ giữ tợn ý cười, sau đó một quyền chính là mạnh mẽ đánh về vệ thần phía sau lưng chỗ yếu. Quyền phong gào thét, mơ hồ nhìn thấy tên thiếu niên kia nắm đấm mặt ngoài có chói mắt kim quang phun trào, như một thanh kim sắc đũa lớn giống như, vừa nhanh vừa mạnh. Tầm thường thông mạch cảnh tiểu viên mãn võ giả một khi bị bắn trúng, e sợ không chết cũng đến bị trọng thương. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, không nghĩ tới Vân Long Tông thiếu niên ra tay như vậy quả quyết tàn nhẫn, không có một chút nào lưu tình dự định. Vệ thần phía sau tóc đen bị cái kia cuồng bạo quyền phong thổi bay phần phật, mà thân hình nhưng là vẫn không nhúc nhích, phản phất vẫn chưa lấy bất kỳ phòng ngự biện pháp. Muốn chết đồ vật, lại dám coi khinh ta. Tên thiếu niên kia nhìn thấy vệ thần hành động như vậy, lúc này cũng là không nhịn được quát tầm lên tiếng, quyền dưới kim quang càng nóng ánh chói mắt. Ầm. Cuối cùng, thiếu niên kim quyền trực tiếp ở mọi người cái kia nhìn kỹ, như kim truy bình thường thô bạo địa đánh vào vệ thần phía sau lưng muốn hại, chỗ yếu trên. Đốn lửa tung tóe, một bóng người chính là chật vật bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người là một mặt kinh hãi mà nhìn tình cảnh đó, trợn ánh mắt ngơ ngác địa rời về phía giữa không trung. Chỉ thấy được giữa không trung vệ thần thân hình còn như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này sắc mặt người sau bình tĩnh, phản phất cái gì đều không có phát sinh giống như vậy, chỉ có trên người chẳng biết lúc nào đã bao trùm trên một tầng giữ tợn áo giáp màu đen. Đạo kia bay ngược ra ngoài bóng người lui ra mấy trượng xa sau khi, Phương Tài, lúc nãy, chật vật dừng lại, ánh mắt kiêng kỵ địa vọng hướng về phía trước, chỉ thấy được giờ khắc này vệ thần cũng là xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn kỹ chính mình. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Vệ thần ngữ khí thờ ơ địa đạo, phản phất ở trận mắt ngoác mồm trần thuật một chuyện thực giống như. Nhưng mà chính là vệ thần như vậy không nhìn thái độ, làm cho tên thiếu niên kia nhất thời mặt đỏ tới mang hai lên, liền ngay cả phía dưới Mục Phá Thiên sắc mặt đều có vẻ cực kỳ khó coi. Mặc dù như thế, có điều người tinh tường cũng nhìn ra được, Song Phương tuy đều nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, nhưng hai người chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Tên thiếu niên kia nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt phát lạnh, bàn tay đột nhiên nắm chặt, một thanh vàng rực rỡ chiến thương chính là tái hiện ra. Sau đó quát to một tiếng, chính là lần thứ hai hướng về phía vệ thần bạo vút đi. Cùng với làm bạn còn có cái kia đầy trời gần như gió thổi không lọt kim sắc bóng thương. Vệ thần nhìn thấy tên thiếu niên kia lần này cử động, lông mày cũng là không nhịn được địa nhíu lại, chật mũi chân hơi điểm nhẹ, thân hình càng là hướng về phía cái kia bạo trùng mà đến thiếu niên trực tiếp lao đi. Đi chết. Thiếu niên kia nhìn thấy vệ thần tay không trùng hướng mình thì, trong mắt hung mang càng sâu, chật thân thương run lên, trực tiếp đâm hướng về vệ thần yết hầu. Vệ thần giờ khắc này hai mắt lấm liệt, song chỉ thẳng tắp đâm ra, tàn nhẫn mà cùng mũi thương điểm cùng nhau. Chen. Chói hai kim tiết tiếng vang triệt mà lên, mọi người hầu như cũng trong lúc đó mở to hai mắt phát hiện vệ thần dĩ nhiên tay không cùng thiếu niên trong tay kim thương găng chống đỡ ở cùng nhau. Không ít người khỏe mắt đều mạnh mẽ co giật, thậm chí che mắt, bọn họ có thể tưởng tượng đến, làm ngón tay trực tiếp cùng cái kia thế tới hung hăng mũi thương đụng vào nhau thì, cái kia ngón tay cần chịu đựng bao lớn lực xung kích. Mặc dù là luân mạch cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm, mà trước mắt, vệ thần nhưng dựa vào thông mạch cảnh cảnh giới đại viên mãn, ở dưới con mắt mọi người, tay không găng chống đỡ kim thương. Thực sự là biến thái, người này thân thể đến có bao nhiêu biến thái a? Chính là à, thiếu niên trong tay kim thương cũng là đẳng cấp bất phàm chiến khí, có thể trước mắt dĩ nhiên không có chiếm cứ đến chút nào thượng phong. Này cái tên biến thái là cho dù đối phó luân mạch cảnh sơ kỳ cường giả, khủng sợ cũng có không nhỏ phần thắng đi. Vệ thần ánh mắt bình thản nhìn lướt qua đối diện cái kia sắc mặt cấp tốc trương hồng thiếu niên, hiển nhiên, người sau đã có chút hết biện pháp. Mà hậu vệ thần ngón tay phát lực, chỉ thấy được cái kia kim sắc thân thương càng là vào thời khắc này hơi bốn lượn hạ xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, lần thứ hai bỗng nhiên banh trực. Mà thiếu niên đối diện trực tiếp đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, bị cái kia cố mạnh mẽ lực phản chấn động đến mức rách gan bàn tay, mà trong bàn tay kim thương cũng là thuận thế tuột tay hạ xuống. Không đúng, vệ thần ngón tay tựa hồ cũng là bị một tầng mỏng manh hắc giáp bao vây. Phía dưới một tên mắt sắc người vây xem phát hiện giờ khắc này vệ thần hai tay cũng là bị một tầng hắc giáp bao vây, nhất thời phát giác một ít đầu mối, vệ thần lúc trước sở dĩ dám cùng Kim Thương liều, nguyên lai cũng là bởi vì trên người hắn hắc giáp, cũng không phải cơ thể hắn thật sự cường hãn đến có thể cùng chiến khí gắng chống đỡ biến thái mức độ. Trải qua người vây xem này chỉ điểm, những người khác nhất thời cũng biến thành thoải mái lên. Hiển nhiên, đối với vệ thần lúc trước tay không gắng chống đỡ Kim Thương canh cánh trong lòng, nhưng dù vậy, cái kia cố bá đạo lực phản chấn người sau dĩ nhiên thật sự đỡ lấy, điều này cũng đủ để chứng minh vệ thần sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Xì xì. Tên thiếu niên kia bàn tay phải che ngực, một ngụm máu tươi chính là phụt lên mà ra. Ở đây tất cả mọi người đều là khó có thể tin mà nhìn hình ảnh trước mắt, không nghĩ tới, hai người chiến đấu dĩ nhiên sẽ ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong phân ra thắng bại. Thiếu niên hết sức không cam lòng địa cắn một cái nha, ánh mắt oán độc địa nhìn chằm chằm vệ thần một chút, sau đó liền cúi đầu, chật vật đi tới Mục Phá Thiên trước người, ánh mắt không dám cùng Mục Phá Thiên đối diện, chỉ là hơi ôm quyền, chờ đợi người sau xử lý. Người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời vẻ mặt cũng là do khiếp sợ trở nên thú vị lên, không nghĩ tới, ngày xưa cao cao tại thượng Mục Phá Thiên, vào thời khắc này dĩ nhiên sẽ cắm ở một vị thông mạch cảnh nhân vật trên người. Trước mắt, không chỉ mất đi năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, càng là liền Vân Long Tông danh vọng đều cho hết mức bôi nhỏ. Có điều, mặc dù đối diện như vậy lúng túng tình trạng, Mục Phá Thiên vẻ mặt nhưng là do lúc trước khó coi biến đến mức dị thường bình tĩnh lại, phản phất kết cục như vậy cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng giống như vậy, lúc này cũng là đứng lên, tư thái vẫn khá cao địa hướng về phía vệ thần cười nhạt cười. Có điều, mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được nụ cười kia bên trong ẩn chứa nồng nặc sát cơ. Cái này Mục Phá Thiên, xem ra cũng là một tâm cơ thâm hậu hạng người, lại có thể như vậy khoan dung. Vệ thần hai con mắt híp lại địa đánh giá Mục Phá Thiên, âm thầm đoán. Ngoại trừ Mục Phá Thiên ở ngoài, ở bên cạnh hắn những kia tuổi trẻ cường giả nhưng là hướng về phía vệ thần phóng đi từng đạo ánh mắt bất thiện, hiển nhiên, đối với chuyện ngày hôm nay sẽ không dễ dàng buông tha vệ thần. Tinh Diệu chờ người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm vệ thần, xem ra tên tiểu tử này còn thật sự có chút năng lực a, chỉ tiếc tên tiểu tử này bây giờ triệt để đắc tội rồi Vân Long Tông, kết cục chỉ sợ sẽ có chút thê thảm. Chương 178, rốt cục không nhịn được ra tay rồi Mục Phá Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vệ thần nhìn một hồi, sau đó hướng về phía bên cạnh mọi người khinh phất phất tay, ra hiệu bên cạnh người không muốn manh động, sau đó hắn đi tới lúc trước cùng vệ thần động thủ thiếu niên trước người, nhẹ nhàng vô vô người sau vai, thấp giọng nói, ai gây ra họa ai trả nợ, ký phải tìm cơ hội đem năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch trả lại ta. Dứt tiếng, liền lần thứ hai trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, vẻ mặt nhàn nhã bưng lên chén trà trên bàn, chậm rãi ẩm phẩm lên. Cái kia lúc trước cùng vệ thần giao thủ thiếu niên sắc mặt âm trầm quay đầu, đối với kết cục như vậy hắn căn bản không có dự liệu được. Có điều, hắn cũng không phải hạ người lỗ mãng, biết mình không phải là đối thủ của vệ thần, cũng là ôm quyền cười lạnh một tiếng, nói, này năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch quy ngươi, có điều chuyện hôm nay vẫn không có xong, hôm nay chi nhục, ngày khác nhất định đến báo. Tên thiếu niên kia bàn tay vung lên, chỉ thấy được một vệ sáng chính là bay về phía vệ thần phương hướng. Vệ thần nghe vậy, cái kia không hề lay động bàng bên trên cũng là hơi có hàn ý, hắn đáng ghét nhất bị người ta uy hiếp. Có điều, trước mắt cũng không phải lần thứ hai động thủ thời cơ. Lúc này cũng là đưa tay trộn một cái, mở ra túi áo, xác nhận là năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch sau khi, Phương Tài, lúc này, hướng về phía người sau nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền thân hình lóe lên, trực tiếp lược đến Chu Dừng Thiên trở nhân thân bên. Đùng, đùng, đùng. Mà khi vệ thần mới vừa trở lại Chu Dừng Thiên trở nhân thân bên thì, trong phòng đấu giá lại chuyển tới tiếng trung vang. Trước mắt, rốt cục đến bán đấu giá thời điểm sao? Đùng, đùng, đùng. Làm cái kia chỗ cao nhất trung lớn chậm rãi vang lên thì, nặng nghề dày nặng tiếng trung vang nhất thời hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Phía dưới ổ lên thanh cũng là đột nhiên đình chỉ, ánh mắt nhìn phía tối vị trí giữa, nơi đó chính là bày ra món đồ bán đấu giá vị trí. Tên thiếu niên kia cũng là ánh mắt lạnh lẽo địa quét vệ thần phương hướng một chút, chợt liền lần thứ hai lui trở về Mục Phá Thiên bên cạnh, ánh mắt đồng dạng tìm đến phía vị trí trung tâm. Trên người tiểu tử kia có điều dựa dẫm hắc giáp, cho nên mới có thể may mắn chiến thắng người, chờ sau này có nhiều thời gian thu thập tên kia, thuận tiện đem trên người hắn bảo bối đồng thời thu rồi chính là. Ở cái kia lúc trước cùng vệ thần giao thủ thiếu niên thân hình mới vừa dừng lại thì, bên cạnh chính là truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Cái kia người nói chuyện chính là Mục Phá Thiên, chỉ là không biết câu nói này đến cùng là vì là thiếu niên giải bây, vẫn là vì chính mình giải bây, dù sao lúc trước, thiếu niên khiêu chiến vệ thần nhưng là được hắn cho phép. Nam viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch giá trị cũng không nhỏ, việc này thậm chí đối với Vân Long Tông danh tiếng đều có sự đả kích không nhỏ, mà hết thể này kẻ cầm đầu dĩ nhiên là một vị thông mạch cảnh thực lực gia hỏa, nếu là chuyển tới Vân Long Tông trưởng lão trong hai, phòng trừng đều sẽ tức giận đến thân thể run cầm cầm, mà ở đây Vân Long Tông tất cả mọi người đều miễn không một trận nghiêm khắc trừng phạt. Có điều, tên thiếu niên kia hơi làm trầm âm, lúc này hướng về phía Mục Phá Thiên hơi cong người, ôm quyền thức thời thấp giọng nói, nếu là trên người hắn không có cái kia hắc giáp bảo vệ, sớm đã bị ta đạp ở dưới chân, hắn tuyệt đối sẽ không là ta đối thủ. Mục Phá Thiên nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng cười gần một tiếng, mặc cho ai cũng có thể từ bên trong nghe ra tiếng cười kêu bên trong thông cảm đối với bên cạnh thiếu niên nói khoác không biết ngượng ý trào phúng. Có điều, mọi người nhưng cũng không có hết sức mặt trần, tên thiếu niên kia nghe được Mục Phá Thiên tiếng cười lạnh, tương tự nhận ra được một tia trào phúng ý vị, khuôn mặt cũng là không khỏi nóng lên lên, mau mau ngậm miệng không nói. Mục Phá Thiên thao túng một hồi chén trà, sau đó cái kiêng ngưng tụ lạnh lẽo hàn ý hai mắt chính là trực tiếp nhìn chằm chằm vệ thần, một luồng vô hình mạnh mẽ áp bức cũng là cùng lúc đó hướng về người sau thân thể để lên. Vệ thần cũng là phát giác ra, quanh thân không gian phản phất trở nên nặng vô cùng, đáng sợ uy thế từ trên trời giáng xuống, nỗ lực đem thân thể của hắn ép vỡ. Vệ thần thân hình run lên, Hắc giáp lần thứ 2 hiện lộ ra, màu đen giữ tợn áo giáp lập lòe làm sắc hồ quang, loan thoáng có trầm thấp tiếng sấm tự trong cơ thể truyền ra, loại kia lúc trước như Thái Sơn áp đỉnh giống như uy thế cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Vệ thần khuôn mặt cũng là vào thời khắc này biến đến mức dị thường lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo địa cùng Mục Phá Thiên đối diện, ánh mắt của song phương ở giữa không trùng tụ hợp, loại kia hàn ý khiến người ta cảm thấy toàn bộ sàn đấu giá nhiệt độ đều là trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Đồ trên người hắn cũng thực sự bất phàm, xem ngày sau sau cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem đoạt tới tay mới được. Mục Phá Thiên âm thanh lạnh lẽo, trong giọng nói toát ra từng kia một sát ý, hai con mắt nhưng là tuôn ra một vẻ kinh dị hừng hực vẻ mặt, hiển nhiên đã đối với vệ thần trên người hắc giáp gây nên hứng thú thật lớn. Vệ thần cũng là mơ hồ suy đoán ra người sau tâm tư, khuôn mặt vẫn như cũ không có quá to lớn sóng lớn. Hừ, Mục Phá Thiên luôn luôn kiêu căng tự mãn, trước mắt đối diện vệ thần dĩ nhiên đối với mình chưa từng sản sinh chút nào ý sợ hãi, này không phải là hắn tối không muốn nhìn thấy kết quả, trợn ánh mắt hầu như trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt, song chỉ cúc cúc, sau đó con ngón tay búng một cái. Hôm nay ta ngược lại muốn xem một mình ngươi thông mạch cảnh tiểu nhân vật, đến tột cùng có năng lực gì, lại dám không nhìn sự tồn tại của ta. Ầm. Ngay ở Mục Phá Thiên bấm tay bắn ra trong nháy mắt, phía trước không gian đột nhiên vào lúc này dập dờn lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, trận cách vệ thần phía trước khoảng một trượng khoảng cách, đột nhiên bùng nổ ra chói mắt kim quang, như một vòng thu nhỏ lại thái dương giống như, khiến cho đến nhiệt độ chung quanh đều là lấy tốc độ kinh người tăng bật lên. Không ít người thấy thế, nhất thời sắc mặt kịch biến lên, hiển nhiên, không nghĩ tới, Mục Phá Thiên lòng dạ dĩ nhiên hẹp hòi đến trình độ như thế này. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia không quan tâm chút nào buổi đấu giá có hay không từ từ mở màn. Song Dương chỉ, làm Mục Phá Thiên cái kia lạnh lẽo tiếng vang lên thì chỉ thấy được cái kia kim sắc thái dương cấp tốc bắt đầu bành trướng, loại kia mang theo mà đến nhiệt độ cao cũng là càng khủng bố, toàn bộ sàn đấu giá không khí đều trở nên đặc biệt khô nóng lên. Ầm, kim sắc thái dương trực tiếp xuyên thủng hư không, bay về vệ thần lồng ngực đánh tới. Cái kia sau lưng vệ thần Tạ Thiên bọn người là cùng nhau biến sắc, liền ngay cả Vân Hàn Nguyệt, Mục Phàm hai người trên khuôn mặt cũng là hơi đổi, mà duy nhất biểu hiện không có một chút biến hóa nào chính là Chu Dương Thiên. Giữa lúc Mộc Phàm muốn ra tay giúp đỡ vệ thần thì Chu Dừng Thiên nhưng đưa tay ngăn cản người sau, cũng hướng về phía Mộc Phàm cười vi lắc đầu một cái cười nói, yên tâm đi, ở nơi như thế này vẫn không có ai có thể không hề nguyên do địa động thủ giết người. Mộc Phàm nghe vậy cũng là nhất thời tỉnh ngộ lại, sau đó ánh mắt lần thứ hai nhìn vẫn mặt không biến sắc vệ thần. Tinh Diệu thấy thế, cân nhắc ánh mắt nhìn lướt qua Mục Phá Thiên phương hướng, khoe miệng nhưng là nhấc lên một bệnh quỷ dị độ cong, lắc đầu lạnh lùng nói, rốt cuộc không nhịn được ra tay rồi sao? Chỉ tiếc a, ngươi ra tay thời cơ lựa chọn sai rồi a. Ầm ầm. Vệ thần ngẩng đầu nhìn cái kia vàng rực rỡ hình cầu, hai con mắt màu đen cũng là không nhịn được địa hơi nhau lại, khuôn mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Xèo. Có điều, sẽ ở đó uy lực to lớn kim cầu sắp đánh vào vệ thần trên thân thể thì, một vệt tối tăm ánh sáng trực tiếp ở mọi người cái kia trận to trong con ngươi chợt lóe lên, sau đó tinh chuẩn địa vành vào kim cầu bên trong. Giang giác. Phản phất có pha lê phá nát thanh âm vang lên, tiếp theo mọi người chính là trong mắt thu nhỏ lại địa nhìn thấy cái kia kim cầu mặt ngoài hiện ra từng đạo tỉ mỉ vết rách, hơn nữa vết rách tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh, hầu như trong chớp mắt chính là bao trùm toàn bộ hình cầu. Sau đó nương theo tiếng vang lênh lảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng vỡ tan ra. Ầm ầm ầm. Cự tiếng vang triệt, cuồn bạo cực điểm mạch lực gợn sóng bao phủ mà ra, khiến cho rảnh rỗi đều là có chút rung động, mãnh liệt xung kích dư âm quay về cách đến gần nhất vệ thần bao phủ mà đi, nhưng giờ khắc này uy lực dĩ nhiên đối với vệ thần tạo thành không được bao lớn uy hiếp, người sau chỉ là tiện tay vừa nhấc, liền dễ dàng đem hóa giải mà đi. Làm cái kia cỗ sóng trùng kích cùng tiếng vang dần dần tiêu tan thì, cái kia Mục Phá Thiên ánh mắt cũng là có vẻ càng ác liệt cùng âm trầm. Tuy rằng lúc trước hắn cũng chưa sử dụng tới toàn lực, có điều dù vậy, mặc dù là tầm thường luân mạch cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không dám kinh thường, đủ để chấn áp thông mạch cảnh trở xuống hết thảy võ giả, cũng không định đến kết cục càng sẽ là như vậy. Hiển nhiên, Mục Phá Thiên đối với ở trước mắt kết cục như vậy cực kỳ bất mãn. Ý chương 179, Bích Hoa Tiên Tử có điều, Mục Phá Thiên dù sao lòng dạ thâm hậu, cũng biết lúc trước vệ thần hoàn toàn không có lấy bất luận động tác gì, liền dễ dàng hóa giải sự công kích của chính mình, xem tới nơi này nên còn có thực lực xa mạnh mẽ hơn chính mình người tồn tại mới là. Hơn nữa vị cường giả này cũng không hy vọng chính mình ở đây gây chuyện thị phi, làm lớn chuyện. Nếu là mình lại không tức thời, tìm vệ thần phiền phức, e sợ sẽ làm tức giận ẩn giấu ở vệ thần sau lưng cao thủ, dáng dấp kia, kết cục sẽ so với trước mắt bi thảm rất nhiều. Những người khác vẫn có thể rõ ràng cảm giác được từ Mục Phá Thiên trên người tản mát ra lạnh lẽo hàn ý, lúc này cũng là không nhịn được thổn thức bắt đầu chỉ điểm. Mà Tinh Diệu mấy người cũng là ánh mắt lóe lên, bất quá bọn hắn nhưng chưa nhúng tay, chỉ là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì bọn họ cùng Mục Phá Thiên cùng với sau lưng của hắn Vân Long Tông quan hệ không thể nói là nhiều mật thiết, đương nhiên cùng vệ thần càng là tám gậy che đánh không được. Húng chi trước mắt vệ thần sau lưng có cao thủ giúp đỡ, bởi vậy có thể thấy được, cái này gọi là vệ thần gia hỏa thế lực sau lưng nên tuyệt đối không phải giống như vậy, khinh thường không được. Những người khác cũng là sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn vệ thần, thấy người sau thân thể kiên cường địa đứng nhã bên trên, cùng Mục Phá Thiên đối diện, không khỏi ngờ bực lên, vừa nãy ra tay giúp đỡ người này người đến cùng thần thánh phương nào, lại có thể dễ dàng hóa giải Mục Phá Thiên tiện tay một đòn. Liền ngay cả Tạ Thiên mấy người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, đối với lúc trước căn bản không có nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe được một tiếng vang thật lớn, thấy hoa mắt, đầy trời kim quang nổ tung, sau đó liền kinh ngạc phát hiện vệ thần dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì đứng thẳng ở tại chỗ. Nếu là không muốn bị ném ra sàn đấu giá, ta khuyên các ngươi vẫn là bình tĩnh đừng nóng cho thỏa đáng. Giữa lúc tất cả mọi người chút nghi ngờ không thôi thì, trong phòng đấu giá đột nhiên vang lên một đạo khẽ tiêu thanh. Mà cùng lúc đó, hầu như tầm mắt mọi người cũng trong lúc đó rời về phía bên phải phía trên, chỉ thấy được nơi đó đang có một tên tuyệt đại giai nhân lăng không đứng thẳng. Nàng thân mang quần dài trắng, dung nhan kinh diễm, tóc đen không gió tự dương, vóc người nóng bỏng cực điểm, trước ngực có no đủ độ cong nổi lên, một đôi như ngân thương bình thường thẳng tắp mà đứng. Chỉ có điều giờ khắc này giai nhân mặt cười nhưng lạnh như băng, một luồng mạnh mẽ uy thế không ngừng từ trong cơ thể tản ra, đem không gian chung quanh rung động xuất đạo về sóng gợn. Mà khi nàng xuất hiện thì vệ thần có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ sàn đấu giá đều rơi vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, không ít người trong mắt có quý mến cùng kiêng kỵ đan dệt vẻ mặt sẽ qua, liền ngay cả Mục Phá Thiên ánh mắt đều là hiện ra một vẻ kinh hãi. Hai vị muốn động thủ đều có thể đi ra ngoài tranh tài, có thể nơi này là Vạn Long Thương Hội sàn đấu giá, không phải cung người khác tranh đấu. Quần trắng nữ tử đôi mắt đẹp ở vệ thần trên người dừng một chút, chợt đôi mắt đẹp quét về phía Mục Phá Thiên, lạnh lùng nói: "Ha ha, hóa ra là Vạn Long Thương Hội Bích Hoa tiên tử, vừa nãy đúng là nhiều có đắc tội. Nếu không là lúc trước cái này vô chi gia hỏa nhất định phải khiêu khích, còn nắm năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch làm tiền đặt cuộc, chúng ta Vân Long Tông cũng kiên quyết không thể để ý tới này tiểu tử bắt mũi chưa sạch." Mục Phá Thiên trên khuôn mặt lúc trước lạnh lẽo cùng kinh hãi nhất thời bị Ôn Văn Nhị nhã nụ cười thay thế, ánh mắt liếc mắt một cái vệ thần phương hướng, hướng về phía Bích Hoa tiên tử, cực kỳ cùng kính mà ôm quyền nói: "Người chung quanh vừa nghe Mục Phá Thiên lời nói này, nhất thời khỏe mắt đều hơi co giật lên, người này tắt lên hoảng đến cũng thật là mặt không đỏ tim không đập. Đối diện vệ thần nghe vậy, đúng là vẫn chưa mở miệng phản bác, chỉ là cười khẽ một tiếng. Mà nghe được vệ thần tiếng cười, Mục Phá Thiên ánh mắt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo, nhưng chúng quy vẫn không có lại ra tay, chỉ là trong lòng đối với vệ thần sự thù hận càng thêm nồng nặng. Vệ thần cũng không để ý tới Mục Phá Thiên lạnh lẽo nhìn kỹ, trực tiếp thân hình lùi về sau đến Chu Dừng Thiên bên cạnh, thấp giọng nói: "Nàng chính là Bích Hoa tiên tử." Chu Dừng Thiên khinh gật gù, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên quần trắng nữ tử, thấp giọng nói: "Nàng đã từng cũng thuộc về vạn đệ tử của kiếm tông, sau đó nhân vì gia tộc nguyên nhân mới bị ép đi Vạn Long Thương Hội đảm nhiệm Vạn Kiếm Nội thành bực phân hội trưởng, thực lực e sợ đã chí ít đạt đến luân mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, khoảng cách linh mạch cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, so với sư phụ ngươi đến đều chắc chắn mạnh hơn." Vệ thần nghe vậy trong tròng mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, nói như vậy trước mắt cô gái này còn được cho chính mình trưởng bối. Hiện tại hắn cũng là rõ ràng lúc trước tại sao Chu Dừng Thiên nói cho hắn chợt sẽ xuất hiện nguy cơ tình huống không cần hoang mang nguyên nhân. Có điều ngươi cũng không nên ôm may mắn tâm lý, nàng luôn luôn thiết diện vô tư, mặc dù là người bên cạnh phạm tội, nàng cũng sẽ dựa theo Vạn Long Thương Hội quy củ trừng phạt. Chu Dừng Thiên lòng tốt nhắc nhở. Vệ thần nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc gật gù. Làm vệ thần cùng Chu Dừng Thiên khe khẽ giao lưu thì Bích Hoa tiên tử cũng là đem đôi mắt đẹp lần thứ hai rời về phía vệ thần phương hướng, nhìn chằm chằm người sau, phảng phất đem nhìn thấu. Mà giờ khắc này Mục Phá Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Bích Hoa tiên tử căn bản không nghĩ muốn phản ứng ý của hắn, lúc này cũng là phẫn nộ sâm cười, tự nói: "Quấy rầy." Nguyên bản hắn coi chính mình cười theo, Bích Hoa tiên tử nên cũng sẽ cho mình một ngớp thẳng dưới, cái nào ngờ tới, đối phương căn bản không để ý đến hắn, lúc này cũng là lòng sinh một bụng căm tức, nhưng lại không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn. Dứt tiếng sau, Mục Phá Thiên liền có chút u hận địa vùng một cái ống tay áo, tọa đang chỗ ngồi trên, ánh mắt âm sâm địa nhìn chằm chằm Bích Hoa tiên tử thiên ảnh. "Người chính là vệ thần." Giữa lúc vệ thần ánh mắt kinh ngạc đánh giá trước mắt Bích Hoa tiên tử thì, người sau cũng là vào thời khắc này đem tầm mắt tìm đến phía vệ thần phương hướng, gợi cả môi đỏ hé mở, âm thanh cực kỳ lanh lảnh hỏi. Vệ thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Dừng ngày sau, thấy người sau khẽ gật đầu sau, cũng xoay đầu lại, hướng về phía Bích Hoa tiên tử hơi ôm quyền, cung kính đáp: "Chính là văn bối. Nếu là tiểu hữu có hứng thú, không biết có thể không lên lầu một tự." Mà ngay ở vệ thần âm thanh vừa ra trong nháy mắt, cái kia Bích Hoa tiên tử đôi mắt đẹp liền chớp chớp, nhìn chằm chằm vệ thần con mắt, nhẹ nhàng nhợt nhạt địa mỉm cười nói: "Xem dáng dấp kia, người sau tựa hồ là đối với vệ thần có một ít hứng thú." Như vậy thái độ cùng với trước đối xử Mục Phá Thiên tuyệt nhiên ngược lại, khiến cho đến mọi người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ đặc sắc lên, thỉnh thoảng lần thứ hai đưa mắt quét về phía cái kia sắc mặt càng khó coi Mục Phá Thiên. Giờ khắc này người sau cũng là song quyền hơi nắm long, cái trán gân xanh nún, nhìn chằm chằm Bích Hoa tiên tử ánh mắt cũng là có chút hung tàn, cái này tiện nữ nhân, lẽ nào con mắt mù sao? Luận thực lực, tướng mạo cùng với thế lực sau lưng, ta điểm nào không sánh được vệ thần tên con kia? Có điều, trước mắt vệ thần đúng là ánh mắt lóe lên. "Tiểu Hữu yên tâm được rồi, có ta ở, người nơi này không có dám nữa ra tay với ngươi, trừ phi người xuất thủ chặn sống." Bích Hoa tiên tử nhìn thấy vệ thần có chút chần chờ, lúc này cũng là lần thứ hai cười nói. "Bạch." Toàn bộ bên trong phòng đấu giá, hầu như ánh mắt của mọi người đều là bắn về phía vệ thần, cái kia trong mắt đều có không tên vẻ mặt phun trào, không ít người trong mắt có không che giấu nổi ước ao vẻ. Bích Hoa tiên tử luôn luôn cao ngạo, tâm tính hiểu lãnh, hôm nay không chỉ có chủ động vì là vệ thần ra tay giải vây, càng mời người sau, làm cho không ít người trong ánh mắt đều là có không che giấu nổi đấu kỵ ánh sáng lấp lóe. Vệ thần nghe được người sau lời nói, khoe miệng cũng là không nhịn được co quắp một trận, có thể ở loại cao thủ này như rừng bán đấu giá hiện trường bên trong còn có thể nói như thế, e sợ cũng chỉ có nàng Bích Hoa tiên tử. Chương 180, bán đấu giá bắt đầu có điều, vệ thần ngược lại cũng đúng là không ngốc, nếu là ở vào thời điểm này trực tiếp từ chối Bích Hoa tiên tử mời, trước tiên không nói chính mình quá không thất thời, chỉ sợ cũng phải đắc tội Bích Hoa tiên tử, làm cho người sau bộ mặt bị hao tổn, nói không chắc người sau một không cao hứng, liền đem chính mình tiện tay ném đến bên ngoài, mà đó cũng không là vệ thần bằng lòng gặp đến kết cục. Vì lẽ đó, đối với trước mặt mọi người đánh một tiếp cận linh mạch cảnh cường giả mặt mũi sự, vệ thần kiên quyết sẽ không dễ dàng làm. Được rồi, nếu tiền bối mời, vãn bối từ chối thì bất kính. Vệ thần khẽ thở ra một hơi, cũng là sang sảng cười nói: "Đi theo ta." Bích Hoa tiên tử nhìn thấy tình cảnh này, cũng là hướng về phía vệ thần khinh vây vây tay, cười tủm tỉm nói. Dứt tiếng, thân thể mềm mại bước qua, trực tiếp lược đến càng tầng lớp cao một gian nhã trên lầu. Vệ thần quay đầu lại hướng Tiêm Thải chờ người gật gù, ra hiệu không muốn lo lắng quá mức, lúc này nhún mũi chân, cũng là như chim ưng giống như trực tiếp lược đến Bích Hoa tiên tử bên cạnh. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, cũng là gợi ra tất cả xôn xao, bọn họ rất rõ ràng biết cái kia Bích Hoa tiên tử vị trí cái kia một tầng nhã đến tuột cùng thân phận cỡ nào người mới có thể tới ngồi lên, mặc dù mạnh như một phàm, Mục Phá Thiên, Tinh Diệu mấy người cũng không có tư cách tới ngồi lên. Vệ thần đi tới Bích Hoa tiên tử bên cạnh, hai mắt nhưng là hơi ngưng lại, tầm mắt đồng dạng là liếc mắt một cái chu vi. Ở nơi đó, ngoại trừ Bích Hoa tiên tử ở ngoài, còn có mấy bóng người tọa lập ở đây, hơn nữa những người này trên người đều toát ra khủng bố khí tức, vừa xa một phạm, Mục Phá Thiên bọn họ. Có điều, may mà chính là, những này phần lớn người nhìn thấy vệ thần đến, ánh mắt cũng coi như là thân mật, hướng về phía người sau và nơi tốt lành gật gù. Vệ thần thấy thế, tự nhiên không dám thất lễ, lúc này cũng là hướng về phía những người kia một liền ôm quyền gật đầu, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội đang ngồi bất cứ người nào. Giữa lúc vệ thần hướng về phía tọa lạc ở nhã trên người một liền ôm quyền xem như là đáp lễ thì, nhưng là đột nhiên phát hiện ở nhã phía tây một vị trí trên, truyền đến một luồng cực kỳ lạnh lẽo gợn sóng, như vạn niên hàn băng, khiến người ta không rét mà run. Đó là một tên thân mang đạo bào màu đen ống lão, tóc có chút tấn bạch, sắc bén cầm hiện cũng tam giác hình, như chim ưng giống như sắc bén con mắt giờ khắc này chính nhìn chằm chằm vệ thần. Mà khi vệ thần tầm mắt cùng đối phương đan dệt thì, đối phương con mắt nhưng là còn giống như rắn độc, mà cái kia cố lạnh lẽo hàn ý cũng là theo người sau tầm mắt tàn nhẫn mà trùng kích vệ thần hai con mắt, khiến cho đến người sau không dám cùng chi đối diện. Vệ thần cũng là không ngờ rằng vào giờ phút như thế này sẽ đột phát tình huống như thế, lúc này cũng là khẽ nhíu mày, nhanh chóng thu tầm mắt lại. Mới quả mạnh, ngươi không muốn quá phận quá đáng, nói thế nào hắn đều là ta mời tới khách mời. Bích Hoa tiên tử thấy thế, nhất thời cũng là mày liêu vi thụ, núng nịu quát lên. Được, ngày hôm nay xem ở ngươi Bích Hoa tiên tử trên mặt, ta liền bất hòa người này tính toán. Có điều, lúc trước người này đối phương lộc những việc làm, ta sẽ vẫn ký ở trong lòng. Mới quả mạnh ánh mắt liếc mắt một cái Bích Hoa tiên tử, chợt lạnh lùng nói. Phương Lộc. Vệ thần nghe vậy, con mắt đột nhiên xúc lên, nghe xong giả lời nói ý tứ, tựa hồ người sau cùng Phương Lộc quan hệ không ít. Hắn là Phương Lộc bá phụ. Bích Hoa tiên tử liếc mắt nhìn sắc mặt có chút khẽ biến vệ thần, tiếp tục truyền âm nói, có điều, trước mắt ngươi cũng không phải dùng lo lắng quá mức, có ta ở, hắn cũng không dám sảng bậy. Vệ thần âm thầm gật đầu, đúng là trong lòng âm thầm cả kinh, chẳng trách, từ người sau trên người cảm nhận được một tia quen thuộc lạnh lẽo gợn sóng, xem ra, hôm nay cũng lại là kết bạn một mạnh mẽ kẻ địch. Ngươi ngồi ở chỗ đó đi. Bích Hoa tiên tử đưa tay chỉ phía đông một không vị, nói. Vệ thần khẽ gật đầu, hắn cũng là rõ ràng Bích Hoa tiên tử ý đồ, cố ý an bài chính mình ngồi ở cách mới quảng mạch đối lập khá xa vị trí. Bích Hoa tiên tử nhìn thấy vệ thần vào chỗ sau, cũng là hướng về phía bên cạnh một tên tướng mạo phổ thông người đàn ông trung niên gật gù. Người đàn ông trung niên tâm linh thần hội, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở trong phòng đấu giá trong lòng không. Mà theo người đàn ông trung niên xuất hiện, toàn bộ sàn đấu giá đều là vào lúc này rơi vào trầm tĩnh, vô số đạo không thể chờ đợi được nữa ánh mắt nhìn phía đạo kia người đàn ông trung niên phương hướng, trong mắt đều là vào thời khắc này trở nên hơi nóng rực. Ha ha, ngày hôm nay thật đúng là quần hùng tập trung a. Người đàn ông trung niên ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới tối om om đám người, nhẹ nhàng cười cợt, chợt quát lên, tại hạ là lần này bán đấu giá chủ trì bôn giao, nói vậy chư vị ở đi vào trước nên cũng đối bản thứ bán đấu giá quy củ có hiểu biết, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp buôn làm chủ đề đi. Xin chào buôn tiền bối. Sàn đấu giá tuy nói đều là thế lực khắp nơi hậu bối người tài ba, nhưng vào lúc này nhưng với trước mắt vị trung niên nam tử này cực kỳ khách khí, trước tiên không nói người đàn ông trung niên đáng sợ tu vi, liền nói người đàn ông trung niên có thể đảm nhiệm lần này buổi đấu giá chủ trì, liền có thể thấy được người đàn ông trung niên ở Vạn Long Thương hội địa vị nên không thấp. Vạn Long Thương hội tuy nói là do Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông hai đại tông phái liên hợp khởi đầu, thế nhưng ai cũng biết Vạn Long Thương hội trải qua những năm này phát triển, đã dần dần thoát ly Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông khống chế, hơn nữa bên trong cũng có nghiêm ngặt đẳng cấp phân hóa, mà nên người đàn ông trung niên ở Vạn Long Thương hội địa vị bên trong tương đương không thấp. Ai nếu là cho rằng Vạn Long Thương hội là một luồng nhược thế lực, cái kia thật đúng là chuyện cười lớn. Lúc trước do Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông hai đại tông phái liên thủ khởi đầu, tuy nói hai người có phân kỳ mâu thuẫn, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào Vạn Long Thương hội sức ảnh hưởng, từ trình độ nào đó tới nói nó sức ảnh hưởng so với Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông đều muốn tới đến đại. Hơn nữa trải qua những năm này phát triển, nó quy mô ngày càng mở rộng, thậm chí trừ lúc trước khởi đầu Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông hai thế lực lớn ở ngoài, còn rót vào đến cái khác các phái thế lực ở trong. Chỉ có điều, Vạn Long Thương hội chỉ để ý buôn bán, đối với tranh cướp tài nguyên tu luyện, cướp giật địa bản sự tình đúng là thường xuyên duy trì mở một con mắt nhắm một con mắt tư thái. Dù sao bất luận vùng đất này thay đổi ai xưng bá, Vạn Long Thương hội đều có thể sinh tồn được, bởi vì cái nào một khu vực đều không thể rời bỏ buôn bán. Nếu là phương nào thế lực đắc tội rồi Vạn Long Thương hội, Vạn Long Thương hội chỉ cần đối với cái kia phe thế lực thực thi buôn bán phong tỏa, lâu dần, phía kia thế lực thì sẽ dần dần suy nhược, sụp đổ. Từ ở một phương diện khác nói, ở đây không có một người dám dễ dàng đắc tội trước mắt người đàn ông trung niên này, cùng người sau làm trái lại, vậy thì là và toàn bộ Vạn Long Thương hội đối nghịch, hậu quả có thể tưởng tượng được. Để chư vị đợi lâu, tiếp đó, ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Buôn giao cũng là hướng về phía dưới gần như sôi trào đám người phất tay một cái, sau đó chợt quát lên. Làm buôn giao âm thanh vừa ra dưới thì, phía dưới nhất thời lần thứ hai trở nên yên tĩnh lại, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác quái dị, bởi vì giờ khắc này hầu như ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía cái kia sàn đấu giá chính vị trí giữa, nơi đó có một tòa đứng sừng sững đài cao, đại cao bốn phía che kín thực lực cường hãn thủ vệ. Cái thứ nhất, hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ linh quang ấn, giá quy định tứ phẩm yêu thú tinh mạch một viên. Buôn Dao nhìn cái kia từ bên dưới đại cao mới chậm rãi bắt đầu bay lên ngải kèm, quát tầm lên tiếng nói. Âm thanh chen lẫn cuồn cuộn hùng hồn mạch lực, làm cho chu vi mấy chục dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Phía dưới mọi người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không khỏi ánh mắt tỏa sáng, chẳng không ít người đã dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 181, ám độ Trần Thương tứ phẩm yêu thú tinh mạch một viên cộng thêm tam phẩm yêu thú hai viên. Phía dưới có một vị dáng dấp ngây ngô thiếu niên xuất mở miệng trước hô. Hai viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch. Ở trong một gian mật thất, một vệt bóng đen còn như là ma xuất hiện, cũng không lâu lắm, bên trong mật thất một gian cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một bóng người. Nếu là vệ thần ở đây, chắc chắn nhận thức người này. Người này không phải người khác, chính là Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão Phương Thương Sinh. Chỉ có điều đột nhiên thoáng hiện bóng đen sắc mặt cũng khó coi, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia trên trán đầy mồ hôi hột. Phương Thương Sinh nhìn chằm chằm bóng đen kia, mở miệng hỏi, nhìn thấy mới quảng mạch sao? Nhìn thấy, chỉ có điều sự tình xuất hiện chút ngoài ý muốn. Bóng đen không người, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, cung kính mà nói rằng, "Ồ." Phương Thương Sinh vừa nghe, ánh mắt hơi ngưng lại, hỏi, "Làm sao?" Bích Hoa tiên tử không hiểu ra sao địa mời vệ thần ngồi ở cao tầng vị trí, hơn nữa nhìn Bích Hoa tiên tử thái độ, tựa hồ đối với vệ thần có chút thiên vị tâm ý, như vậy tới nay, chúng ta mặc dù muốn động thủ cũng sẽ không rất dễ dàng. Bóng đen thấp giọng nói, "Cái này Bích Hoa tiên tử cũng thật là không thất thời, có điều cũng không sao, chỉ cần ngươi nhìn thấy mới quảng mạch là tốt rồi, ta tin tưởng hắn nên nghị trăm phương ngàn kế giúp ta đối phó Bích Hoa tiên tử. Trước mắt, chủ yếu nhất chính là Vạn Kiếm Tông truyền thừa cùng với cái kia rèn luyện nơi Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi, bất luận làm sao cũng phải làm cho quảng mạch đem chiếm được, còn vệ thần cái kia tên đáng chết, liền để hắn triệt để mà biến mất ở trên thế giới này đi. Mà đến lúc đó một khi chờ lão phu đem tông môn truyền thừa tu luyện thành công, ta sẽ để Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Huyền trưởng lão chờ người như con chó quỷ gối trước mặt ta xin tha." E sợ vào lúc này đám kia ngu xuẩn còn tưởng rằng được truyền thừa là có thể vô tư đây. Phương Thương Sinh liếm môi một cái, ánh mắt có chút nóng rực, âm trầm nở đủ cười, nói: "Lấy tông chủ anh minh, lẽ nào hắn còn có thể đem truyền thừa đặt ở trên người tiểu tử kia không được sao?" Bóng đen hơi nghi hoặc một chút hỏi. Phương Thương Sinh thấy thế, khuôn mặt đúng là nhấc lên quỷ dị một vệt nụ cười, nói: "Xem ra, ngươi chỉ biết là một trong số đó, không biết thứ hai ai chân chính người truyền thừa chỉ có thể là vệ thần, bởi vì nếu bắt được truyền thừa, tự nhiên là được nó tán thành, mà muốn triệt để kích hoạt truyền thừa, nhất định phải đem truyền thừa Lôi Long Ma Ấn luyện hóa xóa đi, mà Lôi Long Ma Ấn có thể luyện hóa ra Lôi Long Giáp, Thanh Hư đạo trưởng bọn họ cái kia mấy cái vô chi hạng người nhất định sẽ đưa cái thuận nước dòng thuyền trợ giúp vệ thần tiểu tử kia luyện hóa đi, nhưng là bọn họ làm sao biết truyền thừa chính là một mạch chuyện một mạch, chân chính người truyền thừa nhưng vẫn cứ là vệ thần, bọn họ nhiều lắm tu luyện ra ngụy truyền thừa thôi. Chủ nhân ý tứ là đem vệ thần vào tới." Bóng đen trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói: "Không sai." Phương Thương Sinh khẽ miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo âm trầm độ cong, cười lạnh nói: "Dựa vào phương gia ta hấp tinh chiến kỹ, nếu như muốn từ cái kia hầu như không hề có chút sức chống đỡ tiểu tử trên người rút lấy ra truyền thừa phải nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng là tông chủ bọn họ mặc dù tu luyện không ra chân chính truyền thừa, nói vậy cái kia ngụy truyền thừa uy lực vẫn là không thể khinh thường a. Mặc dù là ngụy truyền thừa cũng không phải ai đều có thể tu luyện thành công, huống hồ liền coi như bọn họ tu luyện được thì đã có sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể hoài nghi lão phu thực lực hay sao?" Phương Thương Sinh hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm có chút run bóng đen, lạnh giọng chất vấn: "Không dám." Bóng đen vội vã mở miệng nói: "Chỉ là ta sợ bản nhất." "Hừ, không có bản nhất, Thanh Hư đạo trưởng bọn họ làm sao có thể cùng lão phu đánh đồng với nhau?" Phương Thương Sinh ánh mắt cũng là lạnh lẽo, nói: "Những ngày qua lão phu vẫn ở chặt chẽ kế hoạch, mà bọn họ đều còn bị chẳng hay biết gì, tự nhiên sẽ thả lòng cảnh giác, vì lẽ đó, cái thứ nhất đem tông môn truyền thừa tu luyện thành công nhất định là ta Phương Thương Sinh, mà không phải bọn họ." Lùi một bước nói, liền coi như bọn họ nắm giữ truyền thừa, muốn đánh bại ta, cũng là nói chuyện biển vung thoại, lại quá mấy tháng, Cự Ma Sơn cốc thì sẽ mở ra, đến thời điểm một khi Cự Ma kiếm rơi xuống trong tay của chúng ta, bọn họ coi như có truyền thừa làm lá bài tẩy, e sợ cũng là chuyện vô bổ, ta sẽ dùng Cự Ma kiếm tự tay đem Thanh Hư đạo trưởng đầu của bọn họ cho chặt bỏ đến. Phương Thương Sinh khuôn mặt hiện lên một vẻ giữ tận nụ cười, thân thể sát khí phun trào. Thuộc hạ rõ ràng, Thanh Hư đạo trưởng bọn họ chỉ có điều là thu sau châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Phương Thương Sinh gật gật đầu, trên khuôn mặt xẹt qua một vẻ tâm lãnh vẻ, phất tay một cái nói, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm vệ thần bọn họ, Phương Lộc Cửu ta nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá nặng nề, hơn nữa có người nói trên người tiểu tử kia còn có Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi loại kia kỳ chân dị bảo, đến thời điểm cùng nhau cướp đoạt lại. Phải. Tùy theo thời gian trôi qua, Vạn Long buổi đấu giá chính đang khí thế hừng hực tiến hành. Hiện trường bầu không khí tùy theo bán đấu giá tiến hành không ngừng tăng gọn, hầu như đạt đến tiếng người huyên náo mức độ. Mà vệ thần cũng là ánh mắt không ngừng nhìn quét cái kia tỏa ra mãnh liệt ánh sáng vật thể, trong ánh mắt cũng là dâng lên một vẻ chấn động vẻ. Nơi này thật không hổ là Vạn Long Thương Hội, những kia bán đấu giá đồ vật, chí ít đều là đạt đến hoàng cấp thượng phẩm cấp độ. Món đồ kế tiếp, Ngự Long Giáp. Làm Buôn Dao âm thanh hạ xuống thì chỉ thấy được phía sau bốn tên thân hình cường tráng hán tử bước nặng nề như núi bước tiến dơ lên một tiểu xảo linh lung chiếc hộp màu vàng nóng chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà mọi người cũng là khi nghe đến Ngự Long Giáp mà ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực lên, hiển nhiên đều là nghe được Ngự Long Giáp một ít tin tức. Không nghĩ tới lần này buổi đấu giá dĩ nhiên sẽ có Ngự Long Giáp. Đúng đấy, đồ đại Ngự Long Giáp là đạt đến huyền cấp hạ phẩm cấp độ chiến khí, không chỉ có năng lực phòng ngự kinh người, hơn nữa mặc sau khi chỉ cần lấy mạch lực thôi thúc, tốc độ càng là nhấc lên mấy đẳng cấp không ngừng, có người nói triển khai đến mức tận cùng, có thể như hóa thành ngự long giống như vậy, trong nháy mắt bỏ chạy mới giảm. Này thật đúng là một cái bảo mệnh thứ tốt ta. Đầy trời náo động tiếng bàn luận cũng là vào thời khắc này đột nhiên vang dội đến, tầm mắt mọi người đều là phóng hướng về cái kia bốn tên tráng hán trung gian chiếc hộp màu vàng nóng, ánh mắt trở nên chấn động mà hừng hực. Đùng, đùng, đùng. Bốn tên cường tráng hán tử thực lực đều là đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, mà trước mắt, nhưng là bởi vì giơ lên kim hộp mà trở nên đi lại tập tễnh, mỗi một bước đặt dưới đều sẽ phát sinh thùng thùng nặng nề như cổ tiếng vang. Mà bốn người kia trên bả vai do rất chất kim loại chế thành trường côn, cũng là bởi vì kim hộp trọng lượng mà trở nên hơi bốn lượn lên. Mà cái kia bốn tên tráng hán trên cánh tay cũng là gân xanh đún, khuôn mặt mồ hôi thành chuỗi địa theo gò má lăn xuống mà xuống. Hiển nhiên, này trong hộp đồ vật rất nặng, tất nhiên không phải vật bình thường. Buôn Dao nhìn trong phòng đấu giá đoàn người cái kia trợn mắt ngoác mồm biểu hiện, khuôn mặt cũng là khẽ mỉm cười. Chợt hắn nhìn thấy bốn tên tráng hán dĩ nhiên đi tới sàn đấu giá trung tâm nơi, lúc này hướng về phía bốn tên tráng hán phất phất tay. Bốn tên tráng hán tâm lĩnh thần hội, sau đó bốn người đồng thời dừng lại bước tiến, mà sau sẽ đè ở trên người kim loại trường côn nhẹ nhàng dưới thả. Vành. Kim hộp rốt cục mang theo sấm sét giống như tiếng vang rơi xuống đất, mà cái kia cứng rắn sàn đấu giá địa càng là tự cái kia kim hộp trung tâm nứt ra ra từng đạo dữ tợn khe hở. Mọi người thấy thế, đều là không nhịn được địa hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 182, ký chân dị bảo tầng ra buôn Dao ánh mắt hoàn quét, chợt nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đi xuống để FF, nguyên bản còn huyên náo cực kỳ sàn đấu giá nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Buôn Dao thấy thế, trong mắt cũng tràn đầy ý cười, chợt tay áo bảo nhẹ nhàng bung lên, chính là thấy rõ cái kia kim hộp đột nhiên nổ tung ra, mà ở trong đó một cái màu vàng nóng giáp trụ trang phục cũng là chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, đều là trong lòng thất kinh, Buôn Dao tiện tay liền đem màu vàng nóng ngự long giáp kéo dài tới trong hư không, lúc trước bốn cái tráng hán cố hết sức giơ lên so với trước mắt Buôn Dao thủ đoạn thật có chút như gặp sư phụ. Có điều, giờ khắc này tâm thần của mọi người đúng là cũng không có quá mức ở Buôn Dao khủng bố về mặt thực lực diện dừng lại, một lát sau, hầu như hết thể nóng bỏng chờ đợi ánh mắt đều là nhìn chằm chằm phù phiếm giữa không trung đạo kia màu vàng nóng giáp trụ. Giáp trụ mặt trên tỏa ra hào quang màu vàng nóng, từng luồng kinh người gợn sóng lấy giáp trụ làm trung tâm như gợn sóng bình thường dập dờn mà mở, trong lúc mơ hồ, thậm chí ngay cả cái kia nơi này không gian đều là hơi rung động. Nhìn vô số đạo hừng hực ánh mắt, Buôn Dao cũng là cười cợt, chợt lại mở miệng nói vậy đại gia đối với ngự long giáp có nghe thấy, ở đây, ta liền không làm giới thiệu, hiện đang đấu giá bắt đầu đi. Giá quy định là 2 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Ở Buôn Dao dứt tiếng thì nhất thời gây nên trong phòng đấu giá tất cả xôn xao. Tuy nói giá tiền này có chút cao, nhưng cũng là vật có giá trị. Trước tiên không nói ngự long giáp là một cái phòng ngự hình chiến khí, riêng là cái kia tăng lên tốc độ năng lực sẽ khiến được vô số người vì đó động lòng. Chỉ cần nắm giữ nó, coi như là gặp phải cường địch cũng có thể mượn tốc độ bỏ chạy đi xa. Huống hồ coi như bị cường địch đuổi theo, nó cái kia kinh người năng lực phòng ngự cũng sẽ ở thời khắc nguy cơ yếu bất sự công kích của kẻ địch lực. Vệ thần vào thời khắc này cũng là ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm ngự long giáp. Có điều, cái kia 2 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch nhưng là trực tiếp đánh gây hắn ý niệm trong lòng, dù sao trong tay hắn ngũ phẩm yêu thú tinh mạch không nhiều, hơn nữa phần lớn đều là từ hắc ứng trên người bọn họ kiếm lời đến. Nếu để cho vệ thần lấy ra những thứ đồ khác, tỉ như huyền băng cầu, huyền viêm cầu chờ đến hối đoái, hay là có thể đem bán đấu giá hạ xuống, nhưng vệ thần hiển nhiên cũng không tính như vậy, bởi vì dưới cái nhìn của hắn huyền băng cầu mang đến cho hắn chỗ tốt không kém chút nào trước mắt ngự long giáp, dù sao mượn huyền băng cầu sức mạnh, hắn đồng dạng có thể hữu hiệu địa làm được công phòng gồm nhiều mặt. Ngự long giáp, xác thực không tầm thường. Mặc dù nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn tốc độ, nếu như có thể mặc vật ấy, nói vậy luân mạch cảnh sơ kỳ cũng không thể dễ dàng thương tổn được người sau. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng điệu nhìn kỹ giữa không trùng phủ phiếm kim sắc giáp trụ, âm thầm thật lưỡi, nói. Giang Xuyên nghe vậy, đúng là khỏe miệng hơi phủi phiết, không phản đối nói, tuy nói ngự long giáp có hấp dẫn rất lớn lực, thế nhưng e sợ cũng là huyền cấp hạ phẩm cấp độ đi, so với ta đạt đến huyền cấp trung phẩm long quyền sáo, e sợ vẫn là yếu hơn mấy phần đi. Tạ Thiên thấy thế, cũng là có chút ước ao điệu nhìn lướt qua Giang Xuyên, hiển nhiên, hắn ở trước đó tự nhiên cũng là nhận ra được Giang Xuyên long quyền sáo bất phàm. Tiêm Hải, Ôn Thanh chờ nữ tuy rằng trong con ngươi xinh đẹp cũng là phun trào hết sạch, có điều cuối cùng vẫn là có chút chán nản từ bỏ, bởi vì giá cả cỡ này cũng là vượt quá các nàng có khả năng chịu đựng phạm vi, hơn nữa mặt sau còn sẽ tiếp tục có người không ngừng tăng lên giá cả, tiến hành cấp dần. 3 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, 4 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, 5 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, 8 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Tuy nói trong phòng đấu giá vệ thần chờ người đối với ngự long giáp không có hứng thú, những người khác đối với hắn nhưng là có muốn bỏ vào trong túi ý nghĩ, đặc biệt đối với những kia không am hiểu tốc độ cùng với phòng ngự tu luyện giả tới nói, càng là tình thế bắt buộc, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, giá cả chính là tăng mấy lần, trực tiếp tăng vọt đến 8 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Cho tới giờ khắc này cái kia ra giá âm thanh mới từ từ hiện ra giảm thiểu xu thế, dù sao 8 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, mặc dù là một vài gia tộc lớn, cũng có thể bù đắp được nửa năm thu sạch vào. Ngự long giáp cuối cùng là lấy 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch giá cả, rơi xuống một tên luân mạch cảnh tiểu viên mãn trong tay nam tử. Có điều, tuy nói nên nam tử thành công đem ngự long giáp bỏ vào trong túi, thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được hắn giờ khắc này sắc mặt chen lẫn vui mừng cùng đau lòng đan dệt vẻ mặt. Hiển nhiên, này 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch đối với hắn mà nói hầu như là táng gia bại sản. Bởi vậy ở thành công đem ngự long giáp bán đấu giá hạ xuống sau khi, tên nam tử kia liền cũng không lại lưu lại cần phải, sau đó ánh mắt để phòng địa nhìn lướt qua chu vi, trực tiếp mang theo ngự long giáp đội vã rời đi. Vệ thân nhìn nên nam tử cẩn thận rời đi, cũng là không khỏi âm thầm thán phục, vạn long buổi đấu giá cũng thực sự là có mấy phần thứ đáng xem. Có điều, sau một khắc, Vệ thần nhưng là khẽ nhíu mày địa đánh giá một hồi to lớn sàn đấu giá, đột nhiên phát hiện Mục Phá Thiên, Tinh Diệu chờ chư nhiều thế lực cường đại vào thời khắc này vẫn là chưa từng có ra tay ra giá dấu hiệu, tựa hồ mơ hồ đang chờ mong cái gì. Như vậy thần thái, hiển nhiên là nhằm vào cái nào đó đặc thù đồ vật mà đến, hơn nữa cái thứ này nên cực kỳ quý hiếm, bằng không cũng sẽ không đem những đại môn phái này nhân mã hết mức hấp dẫn lại đây. Mà ngay ở thành công đem Ngự Long Giáp bấn đấu giá ra sau khi, buôn dao bàn tay lần thứ hai nhẹ nhàng đối với không bố bố. Chỉ thấy được cái kia ở chính giữa xúc trên đài càng là nương theo tiếng ầm ầm, chậm rãi nứt ra đến, ở cái kia xúc đài tối vị trí giữa cũng là có một đạo chói mắt cực điểm chùm sáng bắt đầu bay lên. Tia sáng kia đoàn đặc biệt chói mắt, như một vòng bay lên mặt trời nhỏ giống như, hào quang đẹp mắt đem toàn bộ sàn đấu giá đều là lung chụp vào trong. Mà sẽ ở đó quang đoàn bốc lên thì, hầu như tất cả mọi người tại chỗ con mắt đều là không nhịn được địa hư híp híp, mà cùng với cùng mà đến còn có cái kia kinh thiên mạch lực gợn sóng bao phủ mà ra. Cái kia cố gợn sóng đúng là làm đến mọi người hô hấp đều là hơi ngưng lại, thậm chí không ít thực lực thấp kém giả đều là câm như hến, không dám phát sinh chút nào động tĩnh đến. Ngũ hành cương lôi kiếm chính là tùy theo tên rèn đúc sư Nhiếp Thương Hải tạo nên liền, kiếm này là do huyền minh hắc thiết không ngừng do cương lôi rèn luyện hình thành, hơn nữa ẩn chứa hiểu rõ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng, đẳng cấp nên nằm ở huyền cấp thượng phẩm đến huyền cấp tiểu viên mãn cấp độ trong lúc đó. Buôn Dao cười híp mắt nói, tùy theo chói mắt ánh sáng từ từ tản đi, trong sân người cũng là lần thứ hai đem tầm mắt phóng hướng về tia sáng kia đoàn bên trong, chỉ thấy được nơi đó nhẹ nhàng trôi nổi một thanh năm màu trường kiếm, thân kiếm chia làm năm khúc, mỗi một tiệt đều có không giống màu sắc. Hoàng, lục, bạch, hồng, hôi năm loại màu sắc từ trôi kiếm đến mũi kiếm lần lượt sắp xếp, này năm loại màu sắc đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại không giống thuộc tính. Mà hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu còn không phải cái kia năm loại phân biệt rõ ràng màu sắc thân kiếm, mà là cái kia ở thân kiếm mặt ngoài đi khắp màu đen lôi hồ ở tại thân kiếm mặt ngoài nhảy lên, phát sinh trầm thấp lôi minh tiếng, khiến người ta cảm thấy khá là khiếp đảm. Dáng dấp như vậy nói đến, ngũ hành này cương lôi kiếm chẳng phải là nằm ở vị tiểu viên mãn huyền cấp chiến khí. Thật không hổ là xuất từ rèn đúc đại sư Nhiếp Thương Hải tay à, tùy ý rèn đúc đi ra chiến khí đều là đạt đến huyền cấp cấp độ. Có điều, ta xem giá tiền này nên không thấp a. Đầy trời tiếng bàn luận xôn xao cũng là vang vọng mà lên, hầu như ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên hơi nóng bỏng. Chương 183, ngũ hành cương lôi kiếm buôn dao nhìn thấy tình cảnh này, cũng là khẽ mỉm cười, chợt vung tay lên, chỉ thấy được ngũ hành cương lôi kiếm chính là lần thứ hai lên cao chút, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều có thể thấy rõ ràng. Ngũ hành cương lôi kiếm bán đấu giá giá quy định là 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, nếu như chư vị đang ngồi có vừa ý, vậy liền bắt đầu gọi giá đi. Mà tùy theo buôn dao âm thanh hạ xuống, tất cả mọi người đều là trở nên trợn mắt ngoác mồm lên, giá cả cỡ này quả thực có thể nói giá trên trời. 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, cái kia mang ý nghĩa muốn săn giết đi 10 con ngũ phẩm yêu thú, hơn nữa cái kia mỗi một đầu yêu thú thực lực đều là chí ít có thể so với luân mạch cảnh cường giả. Vừa nghĩ tới muốn chí ít 10 viên có thể so với luân mạch cảnh cường giả yêu thú mới có thể đem vật ấy bán đấu giá hạ xuống, không ít người đều là cảm thấy da đầu một nổ. Hầu như trong sân 80-90% người đều là âm thầm lắc đầu, đối với bọn hắn tới nói, giá cả cỡ này đã vượt qua bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Vệ thần ánh mắt có chút hừng hực địa nhìn chằm chằm đạo kia tỏa ra kinh người gợn sóng trùng sáng, cái kia sắc bén năm màu thân kiếm mặt ngoài nhảy lên màu đen lôi hồ, trầm thấp tiếng sấm không ngừng vang vọng, đồng thời lại chen lẫn như độc xà thổ tín tiếng xèo xèo, hai người đan xen vào nhau, sản sinh khiến người ta mí mắt nhảy lên quỷ dị tiếng vang. Mặc dù là xa xa cách vọng, hầu như cũng có thể làm cho người cảm nhận được cái kia ngũ hành cương lôi kiếm sắc bén kiếm ý, loại kia kiếm ý phảng phất có thể dễ dàng xuyên thấu không gian, khiến cho biết dùng người môn da rẻ đều là mơ hồ đâm nói. Mà ngay ở vệ thần ánh mắt hừng hực chết nhìn chòng chọc ngũ hành cương lôi kiếm thì, trong lòng nhưng là dũng đãng ra một luồng kỳ dị quen thuộc cảm giác, trong đầu không tên dần hiện ra chiến lôi thần quyết. Xem ra ngũ hành này cương lôi kiếm đối với ta ở Vạn Kiếm Tông trấn bảo các bên trong thu hoạch chiến lôi thần quyết khá cụ sức hấp dẫn, nói vậy là bởi vì ngũ hành cương lôi kiếm trên thân kiếm cương lôi đi. Vệ thần lóe lên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ngũ hành cương lôi kiếm, cảm thụ từ ngũ hành cương lôi kiếm tỏa ra loại kia kỳ dị quen thuộc gợn sóng thì không nhịn được trong lòng trầm ngâm nói. Mà ngay ở vệ thần có chút động lòng thì cái khác lầu các nơi cũng là truyền đến chút động tĩnh, hiển nhiên Mục Phá Thiên, Tinh Diệu chờ người giờ khắc này cũng là ánh mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm ngũ hành cương lôi kiếm. Hiển nhiên những người này đối với ngũ hành cương lôi kiếm đồng dạng thèm nhỏ dãi, dù sao như loại này có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng chiến khí cũng không thấy nhiều. Trọng yếu hơn chính là đó là xuất từ tên rèn đúc sư Nhiếp Thương Hải tay, uy danh của hắn tất cả mọi người tại chỗ đều là như sấm bên tai, bởi vì hắn quả thật có kinh người rèn đúc thiên phú. Trước mắt ngũ hành cương lôi kiếm xuất từ tác phẩm của hắn, uy lực có thể thấy được chút ít, hơn nữa ở đây người tinh mắt cũng đều có thể thấy được kiếm này chỗ bất phàm, nói vậy đại đa số người đối với 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch giá cả cũng không cho là chào giá trên trời. Hầu như tâm thần của mọi người đều là ngưng tụ ở ngũ hành cương lôi kiếm trên, không ít người trong mắt tham lam đều là nồng nặc đến cực hạn, nếu không là kiêng kỵ Vạn Long Thương hội thực lực, e sợ không ít người đều sẽ không nhịn được địa ra tay cấp giận. 12 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Cái kia thân mang trắng như tuyết quần áo Mục Phá Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua cách đó không xa Tinh Diệu, trước tiên lên tiếng nói: "Ha ha, Mục huynh, đúng là ra tay rất nhanh à, có điều này không phải là trước tiên gọi trước hết đến vấn đề à, ta giáo thất tinh đồng ý ra 15 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch." Ngay ở Mục Phá Thiên tầm mắt quét về phía Tinh Diệu phương hướng thì, người sau cũng tương tự là phản ứng lại, nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên phương hướng, khuôn mặt né qua một vẻ cân nhắc đủ cười, cười híp mắt hô. Mục Phá Thiên thấy thế, không khỏi hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ hàn ý, mà Tinh Diệu nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt cũng là không e dè địa cùng với nhìn nhau. song phương ánh mắt ở giữa không trung đan lệnh, mơ hồ có đốm lửa thoáng hiện. Mà tùy theo tinh diệu mở miệng, lần thứ hai gây nên sàn đấu giá một trận tiếng ồ lên vang vọng, cái giá này, hiện ra nhưng đã xem như là cao đến quá đáng. Vệ thần cũng là ánh mắt vi ngưng địa nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên, tinh diệu hai người, lông mày hơi cao lên đến, trước mắt, nếu là hắn lại nghĩ muốn hô giới tranh đoạt ngũ hành cương lôi kiếm, e sợ nhất định phải ít nhất phải 15 viên trở lên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, mà coi như hắn lấy ra toàn bộ trên người mang theo, e sợ cũng thu thập không đủ. Yêu thích, ngươi liền gọi giá đi, cũng coi như là ta cái này đồng môn trưởng bối đưa cho ngươi một phần lễ ra mắt đi. Bích Hoa tiên tử nhìn thấy vệ thần có chút ý động, lúc này cũng là hướng về phía vệ thần hoàn nhan nở nụ cười, nói: "Vệ thần nghe vậy, nhất thời có chút ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Bích Hoa tiên tử. Nhìn đến vệ thần trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, Bích Hoa tiên tử cũng là cười giải thích: "La Ngọc Thanh là ta sư tỷ, chỉ có điều, lúc trước nàng lựa chọn tiếp tục ở lại Vạn Kiếm Tông, mà ta bởi gia tộc nguyên nhân lựa chọn rời đi, có điều, chúng ta nhưng vẫn có liên hệ, ngày hôm qua nàng còn dùng bồ câu đưa tin cho ta, để ta ở đây có thể đủ tốt thật chăm sóc một hồi ngươi." Vệ thần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, chợt hắn hướng về phía Bích Hoa tiên tử có chút lúng túng gãi gãi đầu, hỏi: "Ta ngược lại thật ra thật coi trọng cái kia ngũ hành cương lôi kiếm, nhưng cũng không phải nhất định phải nó không thể, giá cả vượt qua 40 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, chỉ sợ cũng không đáng." Bích Hoa tiên tử nhìn thấy tình cảnh này, xưa nay lạnh thanh mặt cười cũng là xẹt qua một vẻ vẻ tán thưởng, chợt nàng tay ngọc vuốt vuốt tóc mai, đôi mắt đẹp hướng về phía vệ thần chớp chớp, nghiêm túc nói: "Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, đúng là rất có nhãn lực tính. Có điều chỉ cần không vượt qua 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, ta đều có thể vì ngươi làm chủ mua lại, mau mau gọi đi. Bằng không sau đó bán đấu giá kết thúc, coi như ta cũng không thể ra sức." Vệ thần thấy thế, cũng là hơi do dự một chút, có điều tạm biệt đến Bích Hoa tiên tử cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng là hướng về người sau khẽ gật đầu sau, chính là trực tiếp giơ bàn tay lên. 20 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Vệ thần bàn tay vung lên, trực tiếp mở miệng hô. Làm vệ thần âm thanh vừa hạ xuống thì, giữa trường dĩ nhiên rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Hầu như ánh mắt của mọi người đều là hướng về vệ thần phương hướng phóng mà đến, liền ngay cả Tiêm Hải, một phàm mấy người cũng là sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vệ thần, không nghĩ tới người sau dĩ nhiên sẽ hô lên cao như thế giá cả, mặc dù là Mục Phá Thiên, tinh diệu bọn họ e sợ cũng là có chút không chịu nổi. Mục Phá Thiên, tinh diệu hai người cũng là sức sở, khi bọn họ nhìn thấy cái kia tiếng la càng là đến từ vệ thần thì, trong mắt đều là xẹt qua một vẻ âm trầm, không nghĩ tới vẹn vẹn liền luân mạch cảnh cũng không tăng bước vào ra hỏa, dĩ nhiên cũng dám lên tiếng ra giá, cùng bọn họ tranh đoạt ngũ hành cương lôi kiếm. Ở trước mặt nhiều người như vậy công nhiên nhằm vào bọn họ, xem ra là không có đem bọn họ để ở trong mắt. A tiểu tử, thật sự cho là có Bích Hoa tiên tử cho ngươi chỗ dựa, là có thể hung hăng không coi ai ra gì sao? 25 viên. Tinh diệu thâm trầm đảo qua vệ thần một chút, khóe miệng làm như nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, lạnh lùng nói. Vệ thần khẽ nhíu mày địa nhìn lướt qua tinh diệu, sau đó hít sâu một hơi, khóe miệng vi phiết, tiếp tục hô: "Ta đồng ý ra 30 viên." "Ngươi?" Tinh diệu sắc mặt tái nhợt địa trừng mắt vệ thần, vừa muốn quát lớn, nhưng là ở mặt khác một bên truyền đến Mục Phá Thiên châm biếm âm thanh. "Tinh diệu, ta xem ngươi nếu là không có đầy đủ tài lực, liền không muốn nghe theo, đến thời điểm đến chết vẫn sĩ diện." Mục Phá Thiên nhìn thấy tinh diệu ăn quả đáng dáng vẻ, trên mặt cũng là né qua một vệt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Chương 184, bị sái tinh diệu cũng là quay đầu, ánh mắt mang theo trào phúng địa nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên, nét miệng cười lạnh nói: "Nếu như ngươi có can đảm, vậy ngươi tiếp tục ra giá à? Nếu như không dám, liền đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt." "Hừ, ai nói ta không dám, một không đủ tư cách tiểu nhân vật, cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện, ta liền không tin hắn còn dám ra giá, ta đồng ý ra 35 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch." Mục Phá Thiên lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa quét vệ thần một chút, lần thứ hai tăng giá. Vệ thần thấy thế, cũng là bĩu môi, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Phá Thiên dĩ nhiên vì nhằm vào hắn cũng thật là cam lòng, dĩ nhiên đem giá cả tăng lên tới 35 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch trình độ, mặc dù hắn có Bích Hoa tiên tử chống đỡ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ, hoa như thế đắt đỏ trình độ, thật có chút tính không ra, vì lẽ đó hắn dự định từ bỏ cạnh tranh. Có điều, khi hắn nhìn Mục Phá Thiên cái kia một bộ giàu nước đố đổ vách, không biết mùi vị răng dấp, vệ thần ánh mắt nhưng là hơi lấp lóe, làm như né qua một vệt rào hoạt như hồ vẻ mặt. Trầm ngâm một lát sau, vệ thần hướng về phía Mục Phá Thiên phương hướng thờ ơ mở ra hai tay, nhún vai bảng, hô: "40 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, nếu là Mục huynh còn muốn cùng, vậy ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử." Nhìn vệ thần cái kia khiêu khích dáng dấp, Mục Phá Thiên cũng là bị tức đến sắc mặt khó coi, lúc này cắn răng một cái, liền muốn phải tiếp tục lối ra, mở miệng tăng giá, nhưng là bị một bên một tên thiếu niên đánh gãy. "Sư minh, 40 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch mua ngũ hành cương lôi kiếm đã vượt qua dự đoán, tăng giá nữa e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất, chúng ta lần này đến buổi đấu giá mục tiêu chủ yếu là lôi linh dịch, hơn nữa tiểu tử kia hiện ở sau lưng có Bích Hoa tiên tử chỗ dựa, khó đối phó." Mục Phá Thiên nghe vậy, sắc mặt cũng là thanh hồng luân thiên, có điều khi hắn vừa nghĩ tới lại bị vệ thần loại kia nhân vật trước mặt mọi người khiến cho tiến thoái lưỡng nan, hắn cũng là hai mắt xẹt qua một vẻ dữ tợn, chợt lạnh lùng nói: "Ta có thể không nuốt trôi cơn giận này, yên tâm được rồi, trong lòng ta nắm chắc, Bích Hoa tiên tử cũng chưa chắc liền cam lòng hoa nhiều như vậy đánh đổi giúp hắn. Ngày hôm nay ta bất luận làm sao, đều phải gọi tên tiểu tử này biết theo ta đấu hắn còn nổi điểm." Sau đó Mục Phá Thiên ánh mắt hung ác nhìn lướt qua vệ thần, liền lại mở miệng nói: "45 viên, 50 viên." Vệ thần miệng nhỏ cong lên, chợt bàn tay lần thứ hai buông dưới, lập tức lên tiếng nói. Mục Phá Thiên nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm người sau, chợt cắn răng một cái, lần thứ hai lên tiếng nói: "60 viên, ta liền không tin hắn còn dám cùng." Làm Mục Phá Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm hô lên phần này giá trên trời thì, tất cả mọi người đều là không nhịn được địa hít vào một ngụm khí lạnh. Người này cũng thật là điên rồi, mặc dù ngũ hành cương lôi kiếm xuất từ danh nhân tay, hơn nữa sát thực uy lực bất phàm, nhưng dù sao còn chỉ là chưa từng vượt qua huyền cấp đại viên mãn chiến khí, giá trị căn bản không có đạt đến 60 viên ngũ phẩm yêu thú giá cả. Vệ thần thấy thế, khoe miệng tự cũng là nhấc lên một vệ quỷ dị độ cong, chợt hướng về phía Mục Phá Thiên phương hướng khoát tay áo một cái, nói: "Chúc mừng Mục huynh, phần này giá cả quá mức đắt đỏ, tại hạ lại nghĩ cùng cũng lực bất tòng tâm." Mục Phá Thiên nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt cũng là né qua một vệ đắc ý vẻ mặt. Có điều, giữa lúc Mục Phá Thiên cảm thấy đắc chí thì, nhưng là đột nhiên cảm giác được không đúng, bởi vì hắn phát hiện hầu như ở đây tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn trừ khiếp sợ ra, còn mang theo từng kia một trào phúng. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều là thấy rõ vệ thần ý đồ, người sau tựa hồ cũng không có triệt để thống dưới nhẫn tâm đến mua ngũ hành cương lôi kiếm, mà là thành công mượn Mục Phá Thiên trong lòng thiếu hụt, đem người sau cho thiết kế tiến bảo. Cái này Mục Phá Thiên cũng thật là cam lòng, hoa 60 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch đi mua ngũ hành cương lôi kiếm, đây chính là đầy đủ phiên 6 lần a. Đúng đấy, có điều ta xem tên tiểu tử kia căn bản không có ý định tiếp tục gọi giá, mà là bố trí một cái bẫy để Mục Phá Thiên đi đến xuyên đây. Lần này đúng là có trò hay nhìn, ta nhìn bọn họ kết thúc như thế nào. Đây trời nói nhỏ thanh cũng là vang vọng mà lên, khiến cho đến Mục Phá Thiên nụ cười trên mặt dần dần tu lại, hắn ánh mắt hiếp lại địa nhìn chằm chằm khoe miệng nhấc lên trào phúng độ cong, sắc mặt có chút buồn cười địa theo dõi hắn vệ thần, dù hắn cực sâu lòng dạ, vẫn bị tức đến lồng ngực chập trùng bất định, liền ngay cả sắc mặt đều là trở nên hơi dữ tợn. Một luồng kinh người sát ý phóng lên trời, không nghĩ tới hắn bị vệ thần cho xếp đặt một đạo. Mục huynh, tên kia rõ ràng đang đùa ngươi, hắn căn bản cũng không có tiếp tục gọi xuống dự định, mà là cố ý đem giá cả nâng lên, then chốt chính là đón lấy chúng ta nếu như lại cùng những người khác tranh giá lôi linh dịch, e sợ phần thắng không lớn. Mục Phá Thiên bên cạnh thiếu niên ánh mắt chết nhìn chòng chọc cái kia nhìn thẳng thần cân nhắc nhìn bọn họ vệ thần, nghiến răng nghiến lợi địa đạo: "Ngươi dám âm ta?" Mục Phá Thiên khuôn mặt âm trầm như nước mà nhìn vệ thần, trong nháy mắt tiếp theo, trực tiếp một quyền đánh ở trên khay trà, bàn trà nhất thời chia năm xẻ bảy ra. Thân hình của hắn trực tiếp đứng lên đến, ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm vệ thần. "Mục huynh, này gọi giá đều là ngươi tình ta nguyện, tại sao âm ngươi nói chuyện? Huống hồ nơi này còn có buôn giao trưởng đối giữ gìn lẽ phải đây, dưới con mắt mọi người, ta tự nhiên không dám làm ra chuyện khác người gì làm đến." Vệ thần bất đắc dĩ mở ra hai tay, nhún vai một cái, một mặt vô tội nói. Mọi người nghe vậy, nhất thời cũng là một trận tổn thức, không ít người đều là đối với vệ thần lần này đem Mục Phá Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay thủ đoạn cảm thấy tuyệt không thể tả. Trước mắt vệ thần càng là trực tiếp đem buôn dao cũng kéo đến chính mình trận doanh ở trong đi, coi như Mục Phá Thiên muốn đổi ý, e sợ đều có chút lúc này đã muộn. Người một chết. Mục Phá Thiên nhìn thấy vệ thần dáng dấp như vậy, nhất thời cũng là nổi giận đùng đùng, lúc này trực tiếp bàn chân đột nhiên giẫm một cái, thân hình lóe lên, liền muốn đối với vệ thần ra tay đánh nhau. Dừng tay. Có điều, ngay ở Mục Phá Thiên mới vừa có hành động thì buôn dao nhưng là quát tầm lên tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp đem tức đến nổ phổi Mục Phá Thiên ngăn lại. Nơi này có thể không cho phép lúc nhích tay, huống hồ vừa nay cái kia vị tiểu huynh đệ nói tới cũng là những câu có lý, vì lẽ đó, nếu ngươi đã gọi giá 60 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, nếu là trong sân lại không người tranh giá, như vậy chúc mừng ngươi, ngũ hành này cương lôi kiếm là ngươi. Nhìn khí thế kinh người buôn dao, Mục Phá Thiên cũng là mau mau dừng lại hạ thân hình, sắc mặt âm tình bất định, có điều ánh mắt kia nhưng là càng âm trầm. Một bên Tinh Diệu chờ người thấy thế, trong mắt cũng là né qua một vẻ ý cười nhàn nhạt. Mục Phá Thiên ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn che ở phía trước buôn dao, chợt tầm mắt lại là xuyên qua người sau, chết nhìn chòng chọc cái kia khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt vệ thần, lồng ngực vẫn chập trùng kịch liệt. Một lát sau, hắn mới cực không cam lòng địa thu tầm mắt lại, hướng về phía buôn dao hơi ôm quyền, trầm giọng nói: "Quấy rầy, van bối theo quý cụ đến liền vâng." Dứt tiếng, Mục Phá Thiên cũng là lần thứ hai thật sâu liếc mắt nhìn vệ thần, uy hiếp nói: "Có điều, ta có thể nhớ kỹ ngươi, vệ thần đúng không? Chờ lần sau chúng ta gặp mặt lại thời điểm, ta liền không tin còn có người cho người chỗ dựa." Vệ thần nghe vậy, trực tiếp lựa chọn không nhìn, hai tay hơi rủ xuống địa đứng ở nhã lầu các bên trên, nhìn thấy Giang Xuyên, Tạ Thiên chờ người chính hướng về phía chính mình giơ ngón tay cái lên, cũng là không khỏi hướng về phía bọn họ xua tay ra hiệu, nhếch miệng nở nụ cười. Mục Phá Thiên nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt bắp thịt kịch liệt co giật, ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm vệ thần, người này cũng thật là muốn chết ta. Chương 185, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau có điều, trước mắt tâm cơ thâm trầm Mục Phá Thiên tự nhiên cũng là biết được ở chỗ này không thể dễ dàng đối với vệ thần động thủ, lúc này cũng là áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm sự phẫn nộ, sau đó tay áo bảo vung lên, chính là thấy rõ một vệ sáng quang hướng về buôn dao phương hướng. Buôn dao thấy thế, khuôn mặt cũng là nhấc lên một vệ nụ cười, hiển nhiên, đối với cái giá này cực kỳ thỏa mãn, dù sao nếu là bán đấu giá giá cả càng cao, như vậy bọn họ Vạn Long Thương Hội từ bên trong kiếm lấy lợi ích liền càng lớn. Được rồi, nếu ngũ hành cương lôi kiếm đã bán đấu giá thành công, hơn nữa Mục Phá Thiên cũng dựa theo quy củ đủ số đem 60 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch dâng, như vậy từ hôm nay trở đi, ngũ hành này cương lôi kiếm đó là thuộc về ngươi Mục Phá Thiên, còn ngươi xử trí như thế nào, hoàn toàn do ngươi quyết định. Buôn dao hướng về phía Mục Phá Thiên phương hướng nhìn nó, thấy người sau sắc mặt vẫn khó coi, nhưng cũng không nghe thấy không để ý, trực tiếp bàn tay vung lên, chính là thấy rõ cái kia ngũ hành cương lôi kiếm hướng về Mục Phá Thiên phương hướng tung bay mà đi. Tinh Diệu nhìn bị vệ thần xếp đặt một đạo Mục Phá Thiên, khóe miệng hơi giơ giơ lên, ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ may mắn cùng cười trên sự đau khổ của người khác đan dệt vẻ mặt, thấp giọng cười lạnh nói: "Mục Phá Thiên, thằng ngu này lại vẫn thật đến cam lòng hoa lớn như vậy đánh đổi mua lại ngũ hành cương lôi kiếm. Có điều, dáng dấp như vậy cũng được." Nghĩ đến Mục Phá Thiên giờ khắc này đã là trong túi ngượng ngùng, đón lấy muốn lại theo ta tranh cướp lôi linh dịch, cái này ngược lại cũng đúng nói chuyện biển bông, này lôi linh dịch ta nhưng là nhất định muốn lấy được. Kha kha. Tùy theo Mục Phá Thiên đem ngũ hành cương lôi kiếm thành công bán đấu giá hạ xuống, cũng là dẫn tới giữa trường từng trận thổn thức không ngớt. Hiển nhiên, ở đây tuyệt đại đa số người cho rằng lấy 60 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch mua lại ngũ hành cương lôi kiếm, xác thực thiệt thòi. Có điều, buổi đấu giá cũng không có vì vậy mà kết thúc, vẫn ở khí thế hừng hực tiến hành. Tiểu tử, ngươi đúng là giỏi tính toán a, có điều, tuy rằng ngươi lừa dối lừa mọi người chúng ta, thế nhưng ngươi tự thân cũng không có được ngũ hành cương lôi kiếm a. Bích Hoa tiên tử hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Thần, mỉm cười nở nụ cười, nói: "Vệ Thần nhìn cái kia kinh diễm thành thục Bích Hoa tiên tử, cũng là lúng túng nở nụ cười, nói: "Tuy nói ngũ hành cương lôi kiếm đối với ta mà nói, xác thực là một cái không sai chiến khí, nhưng nếu như tiêu tốn nhiều như vậy đánh đổi mới có thể mua được, cái này ngược lại cũng đúng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều mặc dù chính mình không mua được, cũng phải nhường cái kia tự cho là Mục Phá Thiên dưới điểm bốn liếng mới được a. Ngươi đúng là sẽ dùng mánh lưới đầu." Bích Hoa tiên tử nghe vậy, cũng là không khỏi trắng Vệ Thần một chút, sau đó chuyển đề tài, mặt cười trở nên hơi trịnh trọng, mở miệng nói: "Thế đó, mới là lần này buổi đấu giá then chốt đồ vật đây, mà theo ta được biết, Vân Long Tông, Giao Thất Tinh trở rất nhiều thế lực lớn đối với cái này then chốt đồ vật cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó Vạn Kiếm Tông mới đưa Mục Phàm, Vân Hàn Nguyệt, Chu Dừng Thiên trở rất nhiều ưu dị đệ tử hết mức phái tới, tranh thủ đem thành công bán đấu giá." Hạ xuống. Ồ. Vệ Thần vừa nghe, trong lòng xẹt qua một vệ nghi hoặc, liền ánh mắt đều trở nên hơi tinh sáng lên đến. Hàng năm buổi đấu giá đều sẽ đem then chốt đồ vật đặt ở cuối cùng tiến hành bán đấu giá, hơn nữa những này then chốt đồ vật không phải là lúc trước cái kia ngũ hành cương lôi kiếm có thể so sánh, vì lẽ đó Vân Long Tông, Giao Thất Tinh trở một ít thế lực lớn cũng sẽ phái người lại đây tiến hành tranh giá. Chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là cho rằng những người này chỉ là thuần nát vì cho các cái thế lực tranh mặt mũi mà lại đây xú khoe khoang mà, bọn họ những người này đều giống như gián độc, rất có mục đích tính. Mà lần này mục tiêu của bọn họ chính là lôi linh dịch. Bích Hoa tiên tử nhìn thấy đầu góc mơ hồ Vệ Thần, lúc này cũng là nguýt một cái trước mắt cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, cười giải thích. Người chung quanh nhìn thấy Bích Hoa tiên tử như vậy phong tình, đều là tâm động không ngừng, xưa nay lạnh lực hàn băng Bích Hoa tiên tử dĩ nhiên đối với tên tiểu tử kia mắt trợn trắng, nhất thời cũng là khiến được vô số đạo nhìn phía Vệ Thần trong ánh mắt có thêm chút tật tiện. Đặc biệt giờ khắc này, Mục Phá Thiên nhìn Vệ Thần ánh mắt, nồng nặc kia sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, hiển nhiên, việc khác sau cũng không tính dễ dàng buông tha Vệ Thần. Vệ Thần đúng là đối với những ánh mắt kia trực tiếp lựa chọn không nhìn, cũng làm đội ba hướng về phía Bích Hoa tiên tử gật đầu cười. Bích Hoa tiên tử làm như đối với Mục Phá Thiên nguy hiểm ánh mắt phát rất ra, lúc này mày liễu cao lại, chợt nàng thấp giọng nói: "Xem ra, Mục Phá trời đã đối với ngươi động sát cơ, ngươi sau đó phải cẩn thận một chút." Vệ Thần nghe vậy, cũng là độ lệnh quá tầm mắt, quả nhiên ở cái hướng kia nhìn thấy Mục Phá Thiên âm u ánh mắt, Vệ Thần nhưng là hướng về phía người sau phất phất tay, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Dáng dấp như vậy, phản phất không chút nào đem người sau để ở trong lòng. Đợi đến Mục Phá Thiên nhìn thấy Vệ Thần cái kia phiên tư thái, nhất thời tức giận đến cả người run run một cái, sau đó đưa tay mạn quá cổ họng của chính mình, khủng bố sát ý làm cho người chung quanh đều là cảm thấy câm như hến. Không ít người cũng là nhận ra được Mục Phá Thiên cùng Vệ Thần đối lập, không khỏi suy đoán đi ra, Mục Phá Thiên ở Vệ Thần trong tay bị thiệt thòi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng giảng hòa. Vệ Thần thấy thế, khẽ lắc đầu, sau đó lần thứ hai hướng về phía Bích Hoa tiên tử gật gật đầu, truyền âm nói: "Sau đó chờ bán đấu giá kết thúc, ngài có thể âm thầm theo dõi ta sao? Ngươi là sợ Mục Phá Thiên đối với ngươi đột nhiên hạ độc thủ?" Bích Hoa tiên tử nháy mắt, nhìn chằm chằm Vệ Thần, cũng là đáp lại nói: "Đây là trong đó một mặt, ở một phương diện khác, ta cũng vừa ý trong tay hắn ngũ hành cương lôi kiếm, nếu là khi hắn ra tay đối phó ta thời điểm, ta tự nhiên cũng phải đòi hỏi về một điểm lợi tức." Vệ Thần nhìn chính ngờ vực đánh giá hắn Bích Hoa tiên tử, tiếp tục nói: "Ta nhưng là nghe nói ai cũng nếu là ở Vạn Long thành động thủ trước, sau động thủ phía kia ngoại trừ tự vệ ở ngoài, vẫn có thể yêu cầu đối phương bồi thường, nếu là người trước không đáp ứng, chỉ sợ bọn họ sau đó cũng đừng nghĩ ở Vạn Long buổi đấu giá bên trong bán đấu giá hạ xuống đồ vật, đây chính là quy định thành văn a." Bích Hoa tiên tử nghe vậy, cũng là không khỏi lần thứ hai trắng Vệ Thần một chút, mỉm cười nở nụ cười, nói: "Thực sự là nghe con mới sinh không sợ con a, xem ra lúc trước sướng cái kia một màn kịch cũng là ngươi cố ý sướng cho Mục Phá Thiên nghe được." Hiển nhiên, Vệ Thần tâm tính vượt xa nàng Bích Hoa tiên tử dự liệu, người sau không chỉ có kinh người can đảm cùng quả đoán, hơn nữa có người thường không thể có bình tĩnh cùng sâu xa cân nhắc. Có điều, Bích Hoa tiên tử đối với này đúng là cũng không có từ chối, mà là truyền âm nói: "Chỉ cần hắn dám ra tay, ta tự nhiên sẽ ra tay đối phó hắn, có điều, ngươi cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, dù sao hắn cũng coi như là Vân Long Tông tài năng xuất chúng nhất đại biểu, có thể cùng Chu Dừng Thiên cùng sánh vai tồn tại, dòng họ đều sẽ đối với đó coi như chất bảo, nên cũng sẽ có cao thủ trong bóng tối bảo vệ hắn." Vệ Thần cũng là im lặng không lên tiếng địa gật gật đầu, liền không nói thêm nữa, ánh mắt lần thứ hai nhìn lướt qua Mục Phá Thiên phương hướng, chính là thu tầm mắt lại, đem tinh lực đều tập trung vào trung gian sàn đấu giá địa bên trong đi. Tuy nói Vệ Thần cùng Bích Hoa tiên tử truyền âm giao lưu, sẽ không làm cho bất luận người nào suy đoán ra nội dung, thế nhưng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn kỹ Vệ Thần mới quảng mạch nhưng là đem hai người nhất cử nhất động thu hết đáy mắt, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này hay là rồi cùng Vệ Thần lúc trước đối diện Mục Phá Thiên có quan hệ. "Các ngươi đã muốn bỏ ngựa bắt ve, lão phu kia liền làm cái kia hoàng tức đi, theo chết vào tay ai, còn chưa định đây." Mới quảng mạch một thân đạo bào màu đen, chim ưng giống như sắc bén con mắt né qua một đạo như có như không hết sạch, nội tâm nhưng ở tính toán làm sao làm cái kia cười đến cuối cùng hoàng tước. Ầm ầm ầm. Mà ngay ở Vệ Thần tâm thần thu lại lên thì, sàn đấu giá càng là có trầm thấp tiếng sấm vang vọng mà lên, cái kia tiếng sấm nặng nề như cổ, thậm chí chen lẫn từng kia một thiên uy, làm cho sàn đấu giá nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, gần như nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều là cảm thấy ngoại trừ màng thai đau đớn ở ngoài, còn có một luồng khủng bố cực điểm như thế, như một tòa kình thiên sơn mạch giống như đột nhiên giáng lâm, làm cho mặt của mọi người bảng đều là ngơ ngác thất sắc. Chương 186, lôi linh dịch. Mọi người ở đây tâm thần rung động trong lúc đó, vệ thần cũng là vội vàng đè nén xuống trong cơ thể mạch hải sao động mạch lực, lần này cảm giác so với ngũ hành cương lôi kiếm hiện ra thì không biết mãnh liệt bao nhiêu lần. Vệ thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong lòng không tên dũng trên một ý nghĩ, vậy thì là bất luận làm sao đều phải đem trước mắt đồ vật bán đấu giá hạ xuống, dù cho hoa to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đáng giá. Mà ngay ở vệ thần tầm mắt đầu bắn xuyên qua thì hắn cũng là có thể cảm giác được ở đây tất cả mọi người trong mắt đều là có hừng hực mà vẻ kiêng dè phun trào, liền ngay cả cái kia một phàm tinh diệu cấp độ kia hàng đầu thực lực đại biểu trong mắt cũng là có tinh mang phun trào, thậm chí ngay cả giờ khắc này phía kia quả mạch đều là không nhịn được đứng dậy, ánh mắt chết nhìn chòng chọc sàn đấu giá vị trí trung ương. Vệ thần tầm mắt ngưng tụ ở buôn dao trong lòng bàn tay, nơi đó có một tỏa ra kinh người gợn sóng bình ngọc mặt ngoài điêu khắc huyền ảo kim sắc hoa văn đan dệt quấn quanh hướng lên trên, mai cho đến bình cảnh, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ có thể khiến người ta cảm thấy cái kia kim sắc hoa văn phát họa mà ra chính là một con bay lên kim sắc phượng hoàng. Mà nhất làm cho vệ thần kinh dị còn không phải nơi này, mà là cái kia trên bình ngọc lấp lóe nhảy lên màu tím lôi hồ, cái kia lôi hồ như xà tín bình thường ở bình ngọc mặt ngoài đi khắp bất định. Buôn dao đem mọi người thần thái thu hết đáy mắt, trong mắt cũng là không nhịn được xẹt qua một vệ hết sạch, chợt bàn tay hắn nhẹ nhàng giơ lên, sau đó nhẹ nhàng bung ra, bình ngọc chính là vững vàng mà phủ phiếm ở giữa không trung bên trong. Hống. Tùy theo bình ngọc bay ra, nhất thời có yêu dị hào quang màu tím hiện ra. Mà ở hào quang màu tím kia mạnh thì mơ hồ nghe thấy một đạo tiếng phượng hót cao vút tiếng vang vọng mà lên, khủng bố uy thế cũng là tùy theo lan tràn ra. Uy thế như vậy, so với bắt đầu càng là mãnh liệt mấy lần không ngừng, một ít tâm trí không yên, thực lực không mạnh người trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, bọn họ cảm giác được hô hấp đều là trở nên vướng nhíu lên. Loại kia mạnh mẽ áp bức cảm giác khiến cho bọn họ bản năng sản sinh hoảng sợ. Vậy thì là trong truyền thuyết lôi linh dịch sao? Đây cũng quá khủng bố đi. Này lôi linh dịch có thể coi là kỳ chân dị bảo, giá trị vượt xa lúc trước ngũ hành cương lôi kiếm. Mọi người cũng là dần dần phục hồi tinh thần lại, các loại khiếp sợ náo động thành cũng là vào thời khắc này đột nhiên vang vọng mà lên, như hình thành từng đạo sóng âm dập dờn mà mở, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm trong phòng đấu giá bình ngọc. Lần đấu giá này sẽ then chốt đồ vật quả thực không tầm thường. Ha ha, nói vậy đoàn người đối với lôi linh dịch cũng không xa lạ gì, hơn nữa trong cái bình ngọc này tích chứa gần trăm nhỏ lôi linh dịch, những này lôi linh dịch là một vị chuyên tu thân thể huyền mạch cảnh cường giả trong cơ thể mạch hải biến thành một phần, đối với một ít chuyên tu thân thể tu luyện giả rất nhiều ích lợi. Buôn Dao nói đến chỗ này, thần thái đều là trở nên cung kính chút. Huyền mạch cảnh giới cường giả, to lớn sàn đấu giá, nhất thời lần thứ hai có tiếng kinh hô vang vọng mà lên, tất cả mọi người đều là con mắt đầy dây hừng hực quan sát. Ai cũng biết, đạt đến huyền mạch cảnh giới cường giả, thực lực đến tuột cùng có kinh khủng cỡ nào, cái kia đám nhân vật thực lực hầu như không kém chút nào Vạn Kiếm Tông, Vân Long Tông trở trong tông chư vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Cái kia nhóm cường giả trong cơ thể mạch hải ngưng tụ mà ra đồ vật, lại sao lại bình thường, mặc dù là tọa hóa bỏ mình, thế nhưng cái kia lôi linh dịch cô động tinh khiết trình độ, chỉ sợ cũng phải khiến người ta khiếp sợ không thôi. Trọng yếu hơn chính là lôi linh dịch đối với rèn luyện thân thể cực mới có lợi, tuy nói ẩn chứa trong đó sức mạnh cuồng bạo tới cực điểm, thế nhưng đồng dạng tinh khiết tới cực điểm. Chỉ cần có thể chịu đựng trụ loại kia đau nhức, có thể không cần lần thứ hai tiêu tốn rất nhiều tinh lực tiến hành luyện hóa, tiến tới trực tiếp bị thân thể hấp thu, có thể trong thời gian ngắn nhất trình độ lớn nhất tăng lên sức mạnh của thân thể, bực này chỗ tốt đủ để khiến được vô số người vì đó đỏ mắt. Ta Vạn Long Thương Hội cũng là bị người chi thác, vì lẽ đó, lại ra nếu như cảm thấy hứng thú, vậy thì gọi giá đi. Buôn Dao khuôn mặt mang theo ý cười mà nhìn phía dưới hô hấp tăng thêm mọi người, lúc này cũng là bàn tay nhẹ nhàng bùng dưới, quát lên, giá quy định 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Tinh Diệu hơi nghiêng người đi, trực tiếp lược đến giữa không trung, sau đó hướng về phía Buôn Dao hơi ôm quyền, sau đó cũng là hướng về phía đám người chung quanh ôm quyền, ánh mắt hoàn quét, khẽ mỉm cười, nói, ta giáo thất tinh đồng ý ra 70 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, nếu là có vị nào cảm thấy ra giá còn cao hơn chúng ta, cứ việc gọi đi, ta giáo thất tinh hết mức đỡ lấy chính là, ngược lại ta giáo thất tinh đối với lôi linh dịch là nhất định muốn lấy được. Dao. Trong phòng đấu giá mọi người nhìn thấy tình cảnh này, đều là ánh mắt quái lạ mà kinh ngạc mà nhìn Tinh Diệu cái hướng kia, người sau vừa mở miệng càng chính là trực tiếp vượt qua lúc trước ngũ hành cương lôi kiếm giá cả, hơn nữa nhìn người sau cái kia nhẹ như mây gió răng rớp, tựa hồ còn có tăng giá khả năng, xem ra giáo thất tinh đối với lôi linh dịch là nhất định muốn lấy được cá đối diện loại này giá trên trời, không ít người đều là lắc đầu cười khổ, hiển nhiên, bọn họ đối với lôi linh dịch cũng cực kỳ khát vọng, nhưng trong tay tư bản nhưng thực sự không đấu lại gốc gác lâu đời giáo thất tinh. Vệ thần cũng là ánh mắt lóe lên địa nhìn chằm chằm Tinh Diệu, người sau tuy nói mặt ngoài biểu hiện nhẹ như mây gió, tầm mắt nhưng là không ngừng ở mục phá thiên, một phàm hai phe thế lực qua lại đi khắp. Hiển nhiên, Tinh Diệu cũng là rõ ràng điệu biết hôm nay đối thủ lớn nhất chính là Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông hai đại tông môn, những thế lực khác tuy nói cũng là có chuẩn bị mà đến, thế nhưng đem so sánh hắn giáo thất tinh mà nói, liền có vẻ thua chị em. Một phàm, Chu Chỉ Thiên chờ Vạn Kiếm Tông rất nhiều ưu dị đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, cũng là khẽ nhíu mày lên, không nghĩ tới giáo thất tinh lần này dĩ nhiên ra lớn như vậy tác phẩm, như vậy tới nay bọn họ có thể không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đi tranh giá lôi linh dịch. Mục Phá Thiên cũng là sắc mặt hơi biến ảo, ánh mắt cực kỳ không cam lòng nhìn chằm chằm lôi linh dịch, Hiển nhiên, hắn đối với lúc trước lấy ra 60 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch sự tình cảm thấy hối hận không thôi, nếu không, hắn còn có thể cùng Tinh Diệu cạnh tranh một phen, hiện tại nhưng là liền há mồm tư cách đều không có. Mà hết thảy này đều là bái cái kia vệ thần tiểu tử ban tặng, đến thời điểm ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Mục Phá Thiên nghĩ đến đây, tầm mắt cũng là cực kỳ không cam lòng địa từ lôi linh dịch trên rời, sau đó còn giống như rắn độc âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ cao lầu các trên vệ thần, dáng dấp như vậy, phản phất chỉ cần vệ thần một khi rời đi sàn đấu giá, hắn thì sẽ thừa dịp công lúc bất ngờ tình huống một chiêu đánh giết. Vệ thần làm như phát giác ra, lúc này ánh mắt nơi sâu xa cũng là né qua một vệ lạnh lùng sắc ý, người này nhìn dáng dấp cũng thật là đối với mình hận đến hàm răng ngứa à, đã như vậy, chờ sẽ tự nhiên cũng phải cố gắng gõ một hồi hắn. Ý nghĩ né qua, vệ thần cũng là không thèm để ý Mục Phá Thiên rét lạnh kia ánh mắt, lúc này cũng là lần thứ hai nhìn phía tỏa ra khủng bố gợn sóng lôi linh dịch. Trước mắt, này lôi linh dịch mới là việc cấp bách. 80 viên. Một phàm hướng về phía Vân Hàn Nguyệt, Chu Chỉ Thiên chờ người nhìn lướt qua, thấy người sau đều là gật đầu, chợt cũng là bàn tay coi thường, quát lên. Tinh Diệu thấy thế, ánh mắt cũng là có chút âm trầm quét tới, nhưng là phát hiện một phàm chờ nhân thần sắc không sợ, cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Các ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi thứ lại. 85 viên. Tinh Diệu ánh mắt che lấp, khuôn mặt cũng là không nhịn được địa nhẹ nhàng gợn sóng lại. Chương 187, liên thủ 85 viên. Tinh Diệu ánh mắt che lấp, khuôn mặt cũng là không nhịn được địa nhẹ nhàng gợn sóng lại. Một phàm chờ người thấy thế, nhất thời cũng là sắc mặt có chút khó coi. Người này cũng thật sự là quyết tâm muốn theo chúng ta hao tổn nữa. Chu Chỉ Thiên ánh mắt hơi lạnh lẽo địa đảo qua Tinh Diệu phương hướng, lạnh lùng nói. Ôn Thanh ba nữ thấy thế, cũng là mỗi cái nhíu lại mày liễu, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Ôn Thanh bản mặt cười, hai tay vây quanh ở no đủ trước ngực, hầm hư địa nhìn chằm chằm Tinh Diệu phương hướng, nói, người này nói không chắc cũng là cùng vệ thần ôm như thế dự định, cố ý gọi giá cao đi. Nhưng xem người sau che lấp vẻ mặt, không giống như là giả ra đến. Tạ Thiên nhìn chằm chằm sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn Tinh Diệu, cau mày, nhẹ giọng nói. Một bên Tiêm Hải, Lâm Phong, Giang Xuyên nghe vậy cũng là gật đầu, hiển nhiên, đối với Tạ Thiên lời giải thích có chút tán đồng. Xem người sau nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt, nên không phải cố ý giả ra đến, cũng là xác thực muốn tương lôi linh dịch đấu giá được tay mới là. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng tăng giá đi, trưởng lão trong môn phái đã dặn dò tận lực tranh với tay cầm, hơn nữa ngày hôm nay là chúng ta Vạn Kiếm Tông duy trì trật tự, nếu là bị giáo thất tinh đoạt trước tiên, e sợ đối với cho chúng ta Vạn Kiếm Tông danh vọng cũng sẽ có sự đả kích không nhỏ. Một phàm nghe vậy tựa hồ cũng là khinh gật gù, sau đó lần thứ hai lên tiếng nói, 90 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Làm một phàm lại mở miệng thì, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới lôi linh dịch giá đấu giá cách trong nháy mắt chính là đạt đến 90 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, nắm giữ nhiều như vậy tinh mạch, đủ để đủ mấy người tiêu khiển cả đời. Giờ khắc này Tinh Diệu khuôn mặt trên bắp thịt cũng là bởi vì một phàm hô lên đắt đỏ giá cả mà hơi bặm mẻo, nhưng trong ánh mắt nhưng khó nén kinh hãi tâm ý có điều, loại tâm tình này chính là lập tức bị Tinh Diệu mạnh mẽ áp chế xuống, ánh mắt vẻ kinh hãi từ từ bị hung ác thay thế. Các ngươi đã Vạn Kiếm Tông muốn chơi, vậy chúng ta giao thất tinh tiếp tới cùng chính là. Tinh Diệu thiên quay đầu, hướng về phía bên cạnh một tên thực lực không kém đệ tử hơi liếc mắt ra hiệu, người sau tâm linh thần hội lập tức hướng về phía chu vi mấy người thấp giọng dặn dò vài câu, những người kia cũng là gật đầu liên tục, sau đó chính là vội vã rời đi. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Tinh Diệu Phương Tài lúc nãy hướng về phía Buôn Giao phương hướng hai tay ôm quyền, vẻ mặt cực kỳ cùng tính mà nói, Buôn Giao tiền bối có thể chờ chốc lát sao? Buôn Giao thấy thế, giữa hai lông mày tựa hồ cũng là hơi nhíu lại. Văn bối hôm nay đối với lôi linh dịch là nhất định muốn lấy được, chỉ là không có ngờ tới cạnh tranh sẽ như vậy kịch liệt, vì lẽ đó vừa nãy xin nhờ mấy vị đồng môn sư minh đệ đi ra ngoài làm ít chuyện, chờ bọn hắn xong xuôi sự sau khi trở về, ta trở lại gọi giá. Tinh Diệu nhìn thấy vầng trán hơi nhíu Buôn Giao, cũng là mau mau lên tiếng giải thích. Dù sao, nơi này là buổi đấu giá, có thời gian hạn chế, nếu là vượt qua thời gian hạn chế, không có ai lần thứ hai gọi giá, như vậy bán đấu giá kèm liền quy lúc trước ra giá người cao nhất nắm giữ. Mà trước mắt, Vạn Kiếm Tông ra giá cao nhất, nếu là thời gian trong phạm vi, không người tranh giá, e sợ này lôi linh dịch thì sẽ rơi vào Vạn Kiếm Tông chờ người trong tay. Mà tình cảnh này Tinh Diệu bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy, huống chi bọn họ tới chỗ này mục đích liền đem lôi linh dịch thành công bán đấu giá hạ xuống, dù cho trả giá đắt đỏ đánh đổi. Chỉ có điều, Tinh Diệu bọn họ vẫn là khinh thường lôi linh dịch sức hấp dẫn, lấy về phần bọn hắn vốn cho là sẽ thuận lợi tương lôi linh dịch bỏ vào trong túi, kết quả vẫn là xuất hiện Vạn Kiếm Tông đối thủ mạnh mẽ, khiến đến kế hoạch của bọn họ cũng thuận theo thất bại, cho nên mới không thể không sử dụng chiêu này kế hòa bình. Buôn Giao nghe vậy, cũng là khuôn mặt biến ảo chập chờn, hiển nhiên vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, chợt hắn cũng là nhìn về phía một phạm chờ người phương hướng, nếu là bọn họ cũng đồng ý, có thể này mặc dù là có chút vi phạm quy củ, nhưng tương tự có thể thông cảm được, có thể ngoại lệ một lần đáp ứng Tinh Diệu để điều kiện. Có điều, một phàm chờ người tự nhiên cũng không phải người ngu, từ bên trong cũng là nhìn ra một chút đầu mối, hiển nhiên, Tinh Diệu trên người cũng không có mang đến đầy đủ tiền vốn, cho nên mới mau mau xin nhờ đồng môn sư huynh đệ đi ra ngoài đọ sức một hồi. Cái này quyết không thể đáp ứng bọn họ, nếu là sau đó bọn họ lại gom góp một ít tinh mạch đến, vậy chúng ta nhưng là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, mà thành Tịnh trưởng lão cũng dặn dò chúng ta cần phải tương lôi linh dịch bán đấu giá hạ xuống. Chu Chỉ Thiên hơi nhướng mày, trước tiên nhìn phía một phàm, mở miệng nhắc nhở. Đúng vậy, quyết không thể để bọn họ cấp trước tiên cần phải kỳ, nếu bán đấu giá có quy định, tự nhiên cũng phải dựa theo quy củ đến, chính là không quy củ không toa thuốc viên a. Vân Hàn Nguyệt cũng là bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo lên một luồng nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, đi tới một phàm bên cạnh, nhắc nhở. Một phàm hơi do dự một chút sau, cuối cùng cũng là gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Hiển nhiên, dáng dấp như vậy là mặc dù có chút không tử tế, nhưng ở vào thời điểm này, không phải là giảng ân tình vị thời điểm. Thật không tiện, buôn giao tiền bối, chúng ta vẫn là hy vọng tất cả dựa theo quy củ làm việc. Nếu hôm nay cho bọn họ giáo thất tinh mở ra tiểu táo, như vậy ngày sau buổi đấu giá trật tự e sợ cũng sẽ như con cọp giấy giống như, một đâm liền phá, không có ai ở đem để ở trong mắt. Một phàm trung quy vẫn là liền ổn quyền, mở miệng nói. Buôn giao thấy thế, cũng là khẽ thở một hơi, có chút bất đắc dĩ hướng về phía tinh diệu phương hướng hơi ôn quyền nói, nếu nhân gia không đồng ý, vậy ta cũng không có cách nào, vì lẽ đó tất cả còn phải dựa theo quy củ đến, các ngươi nếu là không có ở trong thời gian quy định, gom góp đến đầy đủ tiền vốn, như vậy lôi linh dịch chỉ sợ cũng sẽ bị người khác bỏ vào trong túi. Tinh diệu nhìn thấy tiên tri trước tiên dắt một phàm chờ người, nhất thời sắc mặt cũng là triệt để trở nên âm trầm, trước mắt buôn dao đã mở miệng, lúc này cũng là cực kỳ không cam lòng địa cắn răng. Vệ thần cũng là túi đầu ngưng thần nhìn tình cảnh này, lại nhìn một cái tinh diệu cái kia khó chịu biểu hiện, cũng là lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, dựa vào giáo thất tinh một phe thế lực căn bản không có năng lực tương lôi linh dịch mua lại. Hừ, quyết không thể để bạn kiếm tông được, lôi linh dịch đối với ta Vân Long Tông cũng cực kỳ trọng yếu, tuy nói không tới toàn bộ, thế nhưng chí ít hợp tác với giáo thất tinh, hay là còn phải nhận được một phần. Mục Phá Thiên tàn bạo mà trừng mắt một phàm chờ người phương hướng, trợn ánh mắt độ lệnh, hướng về tinh diệu vị trí nhìn tới, nói: "Sau đó chúng ta cùng nhau thăm dò một hồi giáo thất tinh bên kia khẩu khí, nếu là đối phương có thể đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, như vậy chúng ta Vân Long Tông tự nhiên sẽ trợ giáo thất tinh một chút sức lực." Mục Phá Thiên bên cạnh đệ tử nghe được Mục Phá Thiên lời ấy, nhất thời cũng là gật đầu hẳn là, thậm chí không ít đệ tử đều là quay về Mục Phá Thiên rũa ra ngón tay cái, không e dè địa vớt mông ngựa. Tinh Diệu tự nhiên cũng là cảm giác được Mục Phá Thiên phóng mà đến tầm mắt, lúc này cũng là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn nhận ra được người sau khuôn mặt càng là hiện ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Mục Phá Thiên cái tên này rất có thể nhìn thấy chúng ta không có được lôi linh dịch, muốn chế nhạo một hồi chúng ta chứ. Tinh Diệu bên cạnh một tên đệ tử thấy thế, đốn là sắc mặt cũng là có vẻ cực kỳ không thích, lạnh giọng nói rằng: "Có điều," làm tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì Mục Phá Thiên tiếng cười cũng là truyền đến. "Không biết giáo thất tinh có hứng thú hay không cùng chúng ta Vân Long Tông liên thủ tranh giá đây?" Tùy theo Mục Phá Thiên âm thanh ở trong phòng đấu giá truyền vang ra, hầu như tầm mắt mọi người cũng là lần thứ hai tìm đến phía Mục Phá Thiên trên người, người sau trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện thành khẩn, liền ngay cả mà cái kia lúc trước ở tinh diệu bên cạnh đối ra, mở miệng đệ tử nghe vậy cũng là hơi chậm lại, biểu hiện quái lạ mà phức tạp nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên. Mà sàn đấu giá người nhất thời cũng là thấy rõ Mục Phá Thiên ý đồ, trước mắt hắn tuy nói lúc trước mua lại ngũ hành cương lôi kiếm tốn không ít đánh đổi, có thể xa vẫn không có đạt đến thấy đáy mức độ. Tinh diệu vào thời khắc này đồng dạng đối diện gấp gáp thời gian, nói vậy cũng rất khó ở trong thời gian quy định lại tìm được chống đỡ thế lực của hắn. Đối diện thoáng chiếm cư ưu thế vạn kiếm tông, hắn giờ khắc này cũng là không có một chút nào giải quyết bại ở trước mắt vấn đề khó manh mối. Bởi vậy, nhìn thấy Mục Phá Thiên chủ động lại đây tung cảnh ô lưu, tinh diệu sắc cũng là từ từ trở nên lỏng lẻo ra hạ xuống, khuôn mặt bên trên dần dần hiện lên một vẻ ý cười. Tuy nói giao thất tinh cùng Vân Long Tông hai thế lực lớn luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, nhưng trước mắt nếu là hai thế lực lớn liên tụ lại, nói vậy thế đơn lực bạc vạn kiếm tông tất nhiên không phải là đối thủ, lôi linh dịch cũng đem 80-90% cùng vạn kiếm tông bỏ lỡ cơ hội. Mọi người thấy đến thời khắc này, Mục Phá Thiên cùng Tinh Diệu dĩ nhiên dự định liên thủ nhằm vào Vạn Kiếm Tông, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ quái lạ lên. Lần này thật đúng là có trò hay nhìn, tùy theo Mục Phá Thiên này một động tác, e sợ lôi linh dịch giá cả lại sẽ hướng về trên lên ảo ảo không ít. Chương 188, cao tầng đúng tay Tinh Diệu là cỡ nào khôn khéo nhân vật, bị Mục Phá Thiên đơn giản lời nói một điểm liền thông, lúc này sắc mặt cũng là trở nên đặc biệt khách khí lên, ôn quyền cười sảng lắm nói: "Mục huynh, cũng thật là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng bao dung." Mục Phá Thiên nhìn thấy tình cảnh này, ngược lại cũng đúng là vội vã khách khí chắp tay, cười nói: "Lúc trước chúng ta cũng nhiều có đắc tội, mong rằng giáo thất tinh chư bị huynh đệ không được ghi hận. Có điều, tiếp đó, ta nghĩ chúng ta đúng là có thể liên thủ một hồi. Không biết các ngươi có hay không ý nguyện cùng chúng ta Vân Long Tông liên thủ tranh giá lôi linh dịch, mà đến lúc đó chúng ta lại dựa theo từng người ra tinh mạch đồng giá phân phối, Tinh Diệu huynh đệ, các ngươi cảm thấy làm sao?" Tinh Diệu tự nhiên cũng biết mượn pha giới đạo, lúc này cũng là cười gật đầu nói: "Chúng ta cũng chính có ý đó." Mục Phá Thiên thấy thế, cũng là gật gật đầu. Trợ ánh mắt cũng là đột nhiên chuyển hướng một phàm chờ người vị trí, cười nhạt, chuyển đề tài, nói: "Vạn Kiếm Tông quả nhiên giàu nước đố đổ bách, thế nhưng ta nghĩ chúng ta Vạn Kiếm Tông liên thủ với giáo thất tinh tranh giá, e sợ này lôi linh dịch đúng là không có các ngươi Vạn Kiếm Tông nhiễm tư cách." Một phàm chờ người thấy thế, nhất thời lông mày cũng là lần thứ hai cao lên đến, không nghĩ tới, Mục Phá Thiên giờ khắc này dĩ nhiên dự định liên thủ với Tinh Diệu chèn ép bọn họ. Vệ thần đem tình cảnh này tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng địa nhìn ở trong mắt, lúc này ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ hàn mang. "Ta lại cộng thêm 35 viên ngũ phẩm tinh mạch, tính cả lúc trước Tinh Diệu 85 viên ngũ phẩm tinh mạch, chúng ta bên này tổng cộng là 120 viên ngũ phẩm tinh mạch, buôn giao tiền bối, dáng dấp như vậy cũng không tính là vi phạm quy tắc chứ?" Mục Phá Thiên hướng về phía buôn giao ôm quyền mỉm cười, nói. Buôn giao nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, phương tài, lúc nãy, mở miệng, cười nhạt, nói: "Này ngược lại là không có vi phạm quy tắc, chỉ cần có thể ở trong thời gian quy định lấy ra tương ứng ngài kèm đến, cái kia liền có tư cách tranh giá, chúng ta cũng sẽ không lưu ý những món đồ này đến từ nơi nào." Mục Phá Thiên thấy thế, cũng là cười hì hì, chợt hắn nghiêng đầu đi, duỗi tay chỉ vào vệ thần, nét miệng lạnh lùng nói: "Các ngươi Vạn Kiếm Tông lần này ngã xuống té ngã, muốn trách thì trách tên tiểu tử này đi, ai kêu hắn lúc trước mắt không mở lại dám theo chúng ta Vân Long Tông hò hét đây. Nếu như không có hắn lúc trước động tác này, e sợ cũng sẽ không xúc khiến cho chúng ta Vân Long Tông cùng giáo thất tinh liên thủ lại. Mục Phá Thiên lời này vừa nói ra, nhất thời cũng là dẫn tới mọi người một trận thổn thức, cái này Mục Phá Thiên quả nhiên rất có tâm kế, vào lúc này còn không quên gây xích mích ly gián, muốn đem Vệ Thần đặt chúng bạn xa lánh hoàn cảnh. Cái này tranh đua miệng lưỡi ra hỏa, thật sự cho rằng điểm ấy cho bật người khác không thấy được à? Vân Hàn Nguyệt mày liếu cao lại, trợn ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên, lạnh lùng nói: "Có điều, trước mắt chúng ta đúng là không có cách nào, sợ là chúng ta những người này hết thảy ra sản gộp lại, đều sẽ không vượt qua 120 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch." Giang Xuyên nhìn chằm chằm chính đang thế trên Mục Phá Thiên, cũng là bĩu môi, có chút túi đầu đủ rũ địa đạo. Tiêm Hải, Ôn Thanh, Giang Xuyên chờ người đều là sắc mặt không dễ nhìn, không ngờ rằng, nguyên bản nắm chắc sự tình dĩ nhiên sẽ vào thời khắc này xuất hiện tình trạng như vậy. Mục Phá Thiên, Tinh Diệu trở Vân Long Tông cùng giáo thất tinh rất nhiều người mã thấy cảnh này thì khuôn mặt đều có cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt thoáng hiện, không ít người cũng là ánh mắt châm chọc nhìn chằm chằm Vệ Thần, người này vô ý cử chỉ dĩ nhiên thúc đẩy hai đại tông môn hợp tác. Mục Phàm, Chu Chỉ Thiên hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra cái kia mặt bất đắc dĩ vẻ, hiển nhiên, 120 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch đã là vượt xa khỏi bọn họ năng lực chịu được bên trong phạm vi. Mục Phàm làm như khẽ thở dài một hơi, chợt cũng là lắc lắc đầu. Xem ra, lần này bọn họ e sợ chỉ có thể tay không mà quay về. Buôn Dao ánh mắt nhìn quanh một vòng sau khi, phát hiện không người tranh giá, sau đó hơi trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi, xin hỏi còn có người tăng giá sao? Nếu là không có, như vậy Lôi Linh Dịch liền thuộc về giáo thất tinh cùng Vân Long Tông. Chờ đã. Có điều ngay ở Buôn Dao âm thanh vừa hạ xuống thì, từ cái kia chỗ cao nhất lầu các nhã lại chuyển tới một đạo khẽ tiêu thanh. Mọi người cũng là theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được một thân quần dài trắng bích hoa tiên tử giờ khắc này cũng là từ cái kia nhã bước liên bước ra ngoài. Ta lại thêm cho Vạn Kiếm Tông thêm 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Khi nàng âm thanh lanh lảnh đang đấu giá trên sân không chậm rãi truyền vang ra thì, hầu như tất cả mọi người đều là hơi sửng sợ, liền ngay cả Mục Phàm, Vân Hàn Nguyệt mấy người cũng là có chút khó có thể tin địa nhìn phía đạo kia trắng như tuyết tiến ảnh. Một bên Vệ Thần cũng là vào thời khắc này chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm cái kia tinh xảo trắng loáng mặt cười, có chút trợn mắt quát mồm. Đừng nhìn ta như vậy, ta như thế nào đi nữa nói cũng coi như là bạn đệ tử của Kiếm Tông, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Vạn Kiếm Tông bị những thế lực khác đè xuống, mặc dù là Vân Long Tông liên thủ với giáo thất tinh cũng không được. Bích Hoa tiên tử nhìn thấy Vệ Thần ánh mắt quét tới, cũng là khẽ mỉm cười, nói: "Vệ Thần nghe vậy, lúc này cũng là cảm kích gật gật đầu. 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch thêm vào lúc trước một phạm gia giá 90 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, chính là đạt đến 140 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, so với lúc trước Mục Phá Thiên liên thủ với Tinh Diệu gia giá 120 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch còn nhiều hơn ra dòng giá 20 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch." Mà trong phòng đấu giá ngắn ngủi yên tĩnh bầu không khí, chính là trong nháy mắt bị đẩy trời ồ lên cảm thán thanh đánh vỡ. Bích Hoa tiên tử vào thời khắc này ra tay giúp đỡ Vạn Kiếm Tông, ngược lại cũng không có ra ngoài mọi người bao nhiêu dự liệu, dù sao người sau cũng được cho vạn đệ tử của Kiếm Tông, hơn nữa sau lưng nàng gia tộc cũng cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ rất tốt, bọn họ thán phục chính là trước mắt Lôi Linh Dịch dĩ nhiên sẽ vào thời khắc này đạt đến loại này kinh người giá cả. Trước mắt nếu Bích Hoa tiên tử ra tay, tự nhiên cũng là đánh vỡ lúc trước Mục Phá Thiên cùng Tinh Diệu hai người ra giá, đạt đến một làm người chố mắt ngoác mồm độ cao, bởi vậy có thể thấy được Vạn Kiếm Tông đồng dạng là có chuẩn bị mà đến a, với trước mắt Lôi Linh Dịch là tình thế bắt buộc. Làm Bích Hoa tiên tử âm thanh vừa ra tới, liền ngay cả Mục Phá Thiên, Tinh Diệu hai người sắc cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên. Giá cả cỡ này e là cho dù ở khu vực này có lâu đời gốc gác thế lực đều không có dũng cảm gọi ra đi. Hừ, người Bích Hoa tiên tử ra tay có phải là có chút không hợp tình lý à, dù sao ngươi thuộc về ta Vạn Long Thương hội thành viên, là lần này buổi đấu giá người biết tổ chức. Ngươi nếu là nhúng tay việc này, e sợ có chút không ổn đâu. Ngay ở Bích Hoa tiên tử thoại không có hạ xuống bao lâu, phía sau nàng cũng là có một đạo thâm trầm thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Bích Hoa tiên tử xoay người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía sau, nơi đó ngồi xếp bằng một vị áo bào đen người đàn ông trung niên, quanh thân dũng đãng lạnh lẽo gợn sóng, mày liễu cau lại, cũng là trầm giọng nói: "Chu sĩ, ngươi có phải là quán quá có thêm điểm, huống hồ buổi đấu giá cũng không có quy định người biết tổ chức liền không thể tranh giá đập mua chứ?" "Được, có điều, ban đầu ta cũng là được quá Vân Long Tông một ít ân huệ, nguyên bản còn không muốn nhúng tay, nếu ngươi ra tay rồi, đôi kia những kia vãn bối đúng là có chút không công bằng, trên người ta vừa bạn cũng có 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, vậy thì cho Mục Phá Thiên phía kia đi." Áo bào đen người đàn ông trung niên bàn tay vung nhẹ, chỉ thấy được một vệt sáng cũng là xẹt qua giữa không trung, trực tiếp hướng về Mục Phá Thiên phương hướng bay vút qua. Mục Phá Thiên giờ khắc này cũng là tỉnh táo lại, khuôn mặt lúc này cũng là dâng lên một vẻ vui mừng, nhanh chóng bàn tay dò ra, đem đạo kia lưu quang vững vàng nắm lấy. "Cảm ơn Chu tiền bối, việc này ngày sau ta nhất định sẽ hướng về tông môn bẩm báo." Mục Phá Thiên cũng là một chút nhận ra áo bào đen người đàn ông trung niên, lúc này cũng là cực kỳ cung kính mà ôm quyền nói cảm tạ. Chu Sĩ thấy thế, cái kia khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ nụ cười, hướng về phía Mục Phá Thiên phương hướng gật gật đầu. "Sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách đầu phiếu đề cử canh tân quá chậm chương 189, đặt cọc người phía dưới còn nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông hai đại tông phái vì cướp giật Lôi Linh Dịch, có thể coi là bỏ ra vô lớn, liền Vạn Long Thương hội người nội bộ viên cũng tham dự vào." Mục Phá Thiên ở hướng về phía Chu Sĩ ôm quyền cảm tạ đồng thời, ánh mắt cũng là lạnh lùng địa xẹt qua Bích Hoa Thiên tử, sau đó ngưng tụ ở Vệ Thần trên người, cười lạnh một tiếng nói: "Xem ra, hôm nay này Lôi Linh Dịch, các ngươi Vạn Kiếm Tông đúng là vô phúc tiêu thụ a. Thực sự là cam lòng a." Dĩ nhiên hoa 170 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch đến tranh giá Lôi Linh Dịch. xem ra Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông đều là dự định dốc hết vốn liếng cũng phải tương lôi linh dịch bán đấu giá hạ xuống. Có điều cuối cùng vẫn là Vân Long Tông kỳ cao một a, nói vậy lần này lôi linh dịch hẳn là có chỗ dựa rồi đi. Mọi người nhìn thấy này biến đổi bất ngờ một màn, đều là không nhịn được địa chép miệng một cái, lần lượt tranh giá, loại kia đắt đỏ giá cả để đến khỏe miệng của bọn họ đều là hơi có giận. Ở vào sàn đấu giá ở chính giữa vị trí buôn giao thấy thế, khuôn mặt cũng là né qua một vệt vẻ kinh ngạc, môi khẽ nhúc nhích lại, nhưng chung quy không có mở miệng. Mục Phá Thiên ánh mắt âm trầm đảo qua vệ thần, sau đó lần thứ hai hướng về một phàm chờ người phương hướng nhìn tới, khuôn mặt vẻ đắc ý khó có thể che giấu. Có điều, Mục Phá Thiên ngược lại cũng đúng là quả đoán người, biết giờ khắc này vội vàng đem lôi linh dịch quyết định mới là, miễn cho sau đó lại sẽ sinh ra nữa biến cố gì đến, vì lẽ đó cũng là dự định lớn tiếng dọa người, hy vọng buôn giao mau chóng làm ra quyết định. Liền, Mục Phá Thiên nhanh chóng thu tầm mắt lại, sau đó hướng về phía buôn giao phương hướng hơi ôm quyền, liền muốn mở miệng dục buôn giao mau chóng tuyên bố lôi linh dịch thuộc về. Buôn giao tiền bối, vạn bối trên người ngược lại cũng đúng là có chút vào mắt đồ vật, không biết có thể hay không lấy ra đặt cọc một phần tinh mạch đây. Giữa lúc Mục Phá Thiên dự định mở miệng thì, vệ thần nhưng là hướng về phía buôn giao tiền bối hơi liền ôm quyền, xuất mở miệng trước, làm cho Mục Phá Thiên nhất thời lòng sinh không ổn cảm giác. Tùy theo vệ thần âm thanh hạ xuống, buôn giao tầm mắt cũng là phóng lại đây. Trên người ngươi có món đồ gì? Buôn giao tầm mắt phóng hướng về vệ thần phương hướng, ánh mắt lóe lên, thân hình cũng là lược đến vệ thần trước người, hỏi. Vệ thần thấy thế, đúng là không chần chờ chút nào, trực tiếp tay áo bào bung lên, chính là thấy rõ từng đạo lưu quang dĩ nhiên hiện lên ở buôn giao trước mặt. Một thanh toàn thân đỏ như máu rộng đao, một thanh tỏa ra sắc bén khí ba thước thanh phong, cộng thêm 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Cái kia rộng đao, thanh phong là ở rèn luyện nơi từ ngân hồ trở trên thân thể người đoạn, mà cái kia tỏa ra kinh người gợn sóng 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch thỉnh lình chính là lúc trước từ ứng bày ra đội trên người đánh cược thắng được. Những thứ đồ này nếu là gộp lại, tất nhiên cũng sẽ ngăn cản được trên 50 viên khoảng chừng, trái phải ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Buôn giao cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm những kia tỏa ra ánh sáng ải thèm, chợt tầm mắt quét hướng về phía sau Bích Hoa tiên tử, Phương Nghiễm Mạch, Chu Sỉ chờ người, trầm giọng nói, "Chư vị, hai thứ đồ này, ta cho rằng chí ít có thể bù đắp được 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, không biết chư vị thấy thế nào?" 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch còn nói được, thế nhưng mặt khác hai món đồ có thể đấu giá giá bao nhiêu cách, e sợ hiện nay khó có thể dự đoán. Phương Nghiễm Mạch khẽ nhíu mày địa liếc mắt một cái đỏ như máu rộng đao cùng ba thước thanh phong, không lạnh không nhạt địa đạo. Tuy nói Phương Nghiễm Mạch cũng cùng Bạn Kiếm Tông có chút ngọn nguồn, thế nhưng bởi vệ thần lúc trước đắc tội Phương Lộc duyên cớ, thêm nữa Phương Thương Sinh muốn hắn tìm đúng thời cơ chuẩn bị cướp giật vệ thần trên người truyền thừa, vì lẽ đó cùng vệ thần quan hệ nghiêm chỉnh mà nói nằm ở đối địch trạng thái, giờ khác này đương nhiên sẽ không trợ giúp vệ thần nói chuyện. Chu Sỉ càng không dễ dàng nói, căn bản liền không muốn Bạn Kiếm Tông được lôi linh dịch, trực tiếp mặt dày nói căn bản không đáng 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, nhiều lắm 20 viên. Chu Sỉ cái kia phiên ngôn ngữ, tự nhiên gây nên không ít người cười nhạo, hiển nhiên phía dưới trong phòng đấu giá cũng là có một ít nhãn lực phi phàm người, tự nhiên cũng là nhìn ra vệ thần lấy ra đỏ như máu rộng đao cùng với cái kia ba thước thanh phong bất phàm, mỗi một dạng giá cả đều tuyệt đối sẽ chí ít vượt qua 20 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch giá trị. Bích Hoa tiên tử nghe vậy, cũng là ánh mắt lạnh lùng địa nhìn lướt qua Phương Nghiễm Mạch, Chu Sỉ hai người, chợt cũng là mở miệng nói, "Này ba loại gộp lại, e sợ không thể chỉ 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch đi. Chuôi này màu đỏ rộng đao cùng với ba thước thanh phong e sợ mỗi một kiện lấy ra đi bán đấu giá, mỗi một kiện e sợ đều có thể đấu giá 30 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch." Ngươi chỉ do nói hưu nói vượng, này hai cái cũng chính là dùng đồng nát sắt vụn rèn đúc mà thành, nơi nào sẽ chỉ nhiều như vậy. Chu Sỉ nghe vậy, cũng là lập tức phản bác. Tuy nói trong lòng hắn giờ khắc này biết trước mắt hai cái chiến khí bất phàm, nhưng giờ khắc này nhưng không được không nhắm mắt nói ra lời nói này, lúc này cũng là gây nên phía dưới mọi người bất mãn thét to thành. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận, hiển nhiên đối với Chu Sỉ có sai lầm công bằng hợp lý ngôn từ cực kỳ bất mãn cùng xem thường. Buôn giao thấy thế, nhất thời cũng là sắc mặt không vui chừng một chút Chu Sỉ, dù sao người sau vì tư lợi mà vi phạm nội tâm nói ra loại này không có một chút nào kiến giải lời giải thích, mà Chu Sỉ bản thân còn thuộc về Vạn Long Thương hội thành viên, nói lời như vậy, đối với Vạn Long Thương hội danh tiếng cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Chu Sỉ làm như phát giác ra, cũng là mau mau ngậm miệng không nói, hiển nhiên, ở Vạn Long Thương hội địa vị bên trong, người sau hiển nhiên không có buôn giao cao, hơn nữa hai người thực lực e sợ cũng là tương đương cách xa. Vệ thần đem tất cả thu hết đáy mắt, cũng là ánh mắt ở Phương Nghiễm Mạch, Chu Sỉ trên người hai người đã qua, làm phát hiện người sau hai người cũng là vào thời khắc này mắt lộ ra hàn quang địa nhìn mình chằm chằm thì thân thể cũng là không khỏi căng thẳng mà lên. Đặc biệt Phương Nghiễm Mạch ánh mắt như hung ác hổ báo đối xử con mồi giống như nhìn mình, làm cho vệ thần cảm thấy cả người phát lạnh. Bích Hoa tiên tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp che ở vệ thần trước người, lạnh lùng nói, "Phương Nghiễm Mạch, đối với vạn bối vẫn như thế tính toán chi ly, có phải là cũng quá bụng dạ hẹp hòi chút?" Phương Nghiễm Mạch nghe vậy, không nhịn được địa hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hết sức không cam lòng địa thu hồi tầm mắt. Buôn giao tầm mắt chuyển qua Phương Nghiễm Mạch, Chu Sỉ hai người bên cạnh mấy vị bóng người, trước mắt quyết định vệ thần đồ vật đến tụt cùng trị bao nhiêu ngũ phẩm yêu thú tinh mạch quyết định bởi với thái độ của những người này. Vệ thần giờ khắc này tâm cũng là thu lên, trước mắt Mục Phá Thiên bọn họ tổng số đạt đến 170 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, mà bọn họ mới 140 viên yêu thú tinh mạch, thêm nữa hắn sau khi lấy ra 10 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, cũng mới 150 viên mà thôi, muốn vượt qua 170 viên còn có 20 viên chênh lệch. Có điều, kết quả cuối cùng nhưng vẫn để cho vệ thần lặng yên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng ngoại trừ Phương Nghiễm Mạch, Chu Sỉ hai người ở ngoài, những người khác nhất trí cho rằng vệ thần nắm đồ vật chí ít bù đắp được 60 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Nói cách khác, thêm vào lúc trước 140 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, Vạn Kiếm Tông ra giá càng là đạt đến 200 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Giá cả cỡ này triệt để bỏ đi Mục Phá Thiên, Tinh Diệu tự tin, còn kém 30 viên khoảng cách, mặc dù bọn họ lại nghĩ lối ra, mở miệng gọi giá, cũng là có lòng không đủ lực, bởi vì bọn hắn giờ phút này đã thua chỉ kém em. Buôn Giao nhìn thấy đã có kết quả, cũng là quay đầu, nhìn Bệ Thần, cười híp mắt nói, như vậy đi, trải qua chúng ta tính toán, ngươi những thứ đồ này bù đắp được 60 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, đương nhiên những thứ đồ này hay là nếu là lấy ra đi bán đấu giá, có lẽ không chỉ những này, nhưng chúng ta cũng phải thu lấy một vài thủ tục phí. Cái giá này ngươi nếu là cảm thấy có thể, vậy cho dù thành giao. Vệ Thần nghe vậy, ánh mắt nhìn phía Bích Hoa tiên tử, thấy người sau cũng là vầng trán nhẹ chút sau, cũng là cực kỳ lễ phép hướng về phía Buôn Giao chắp tay nói, toàn bằng Buôn Giao tiền bối làm chủ. Chương 190, chúng thị chi Buôn Giao thấy thế, trên mặt nụ cười càng sâu, lúc này cũng là quát lên, trải qua chúng ta Vạn Long Thương hội đang ngồi thương thảo, quyết định Vệ Thần tiểu hữu mang theo đồ vật giá trị 60 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, hơn nữa lúc trước 140 viên, nói cách khác tổng số đạt đến 200 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch. Nếu là không ai tăng giá, như vậy này Lôi Linh Dịch liền có thuộc về. Mặc dù không ít người đã dự đoán được cuối cùng giá cả không thấp, thế nhưng đích thân thai nghe đến Buôn Giao nói như vậy thì vẫn khó nén vẻ khiếp sợ. 200 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, đây chính là xưa nay chưa từng có. Trong phòng đấu giá, Buôn Giao khuôn mặt tràn trề nồng nặc nụ cười, hiển nhiên đối với tương Lôi Linh Dịch đấu giá loại này giá cao cũng là cực kỳ thỏa mãn. Dù sao giá cả càng cao, bọn họ Vạn Long Thương Hội cũng có thể từ bên trong thu được càng nhiều lợi ích. Chờ giây lát sau, thấy đến phía dưới mọi người không có tăng giá dấu hiệu, Buôn Giao quát lên, Lôi Linh Dịch bị Vạn Kiếm Tông bán đấu giá thành công. Tùy theo Buôn Giao âm thanh hạ xuống, mọi người cũng đều là biết được, này Lôi Linh Dịch cuối cùng vẫn là rơi xuống Vạn Kiếm Tông trong tay. Một phàm chờ người thấy thế, cũng là như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Hừ, các ngươi trước hết hạ hê đi, một ngày nào đó các ngươi cũng phải cả gốc lẫn lãi đều cho ta phun ra. Tinh Diệu đứng dậy, tàn bạo mà nhìn một phàm chờ người bóng người, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Dứt tiếng, sau đó nhìn lướt qua cách đó không xa đồng dạng sắc mặt tái nhợt Mục Phá Thiên, giờ khắc này người sau chính nhìn chòng chọc một phương hướng, Tinh Diệu cũng là theo nhìn tới. Vệ Thần đúng không, ngươi dám phá hỏng ta giáo thất tinh chuyện tốt, ngày sau gặp lại ta thì cái kia chính là giờ chết của ngươi. Tinh Diệu hai mắt hơi meo lại một đạo nguy hiểm độ cong, trong mắt sát ý nồng nặc đến cực hạn. Mục Phá Thiên giờ khắc này đao phong kia giống như ánh mắt cũng là thật chặt dính vào Vệ Thần trên người, quanh thân dũng đáng ra đáng sợ sát ý, Vệ Thần cũng là có phản ứng, lúc này cũng là quay đầu, con mắt màu đen cũng là từ từ có lạnh lẽo hàn quang ngưng tụ. Tinh Diệu nhìn thấy tình cảnh này, lúc này khoe miệng cũng là nhấc lên một vẻ hung tàn nụ cười, chậm rãi xuề bàn tay ra, quay về Vệ Thần cổ phương hướng, ta cắt xuống. Có điều, đối với Tinh Diệu loại này trắng trợn khiêu khích, Vệ Thần khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, mặt không biến sắc, trái lại ở người phía sau cái kia nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt, rồi ra ngón cái, sau đó chậm rãi ngừng dưới. Vệ Thần này một động tác, trực tiếp khiến cho Tinh Diệu bảng triệt để tái nhợt đi. Lần sau lại để ta gặp phải ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, khiêu khích ta đến tột cùng là một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Vậy thì mọi mắt mong chờ đi. Vệ Thần nét miệng nở nụ cười, nói: "Hừ, chúng ta đi." Tinh Diệu ánh mắt âm trầm cực kỳ, mà hậu chiêu trưởng vung lên, chính là mang người vội vã rời đi. Nhìn Tinh Diệu chờ người rời đi bóng người, Vệ Thần nhưng là khẽ nhíu mày. Mục Phá Thiên nhìn thấy Tinh Diệu chờ người rời đi, cũng là hơi nghiêng đầu đi, hướng về phía một bên một vị đệ tử áo xanh đánh một thủ thế, ở tại bên thai nói nhỏ vài tiếng. Tên kia đệ tử áo xanh cũng là không được địa gật đầu, một lát sau, chính là vội vã rời đi. "Hô, tiểu tử, ta xem ngươi cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lại à, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trở lại." Mục Phá Thiên ngẩng đầu, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm Vệ Thần, chợt nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn độ cong. Vệ Thần ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên cũng là đem hết thảy trước mắt xem ở đáy mắt, có điều, sắc mặt vẫn bình tĩnh, ai cũng không có nhận ra được sẽ ở đó dạng bình tĩnh bằng bên dưới, nhưng cũng là vào thời khắc này, đồng dạng phun trào uy nghiêm đáng sợ sát ý nhớ kỹ, cho ta phái người tập trung hắn nhất cử nhất động. Mục Phá Thiên ngữ khí uy nghiêm đáng sợ địa ra lệnh. "Phải, chúng ta đi." Dứt tiếng sau, Mục Phá Thiên lúc này mới không cam tâm địa thu tầm mắt lại, bàn tay vung lên, liền cũng là xuất lĩnh mọi người rời đi. Sau một chốc sau, Vệ Thần lúc này mới thu tầm mắt lại, thấy rõ một phàm bọn họ cũng là đã xem Lôi Linh Dịch lấy vào tay bên trong. Bích Hoa tiên tử thấy thế, cũng là hướng về phía Vệ Thần cười gật đầu nói, "Mau mau đi xuống đi, phòng trừng bọn họ cũng đều sốt ruột chờ. Cái kia sau đó có thể không nên quên ngươi và ta ước định." Vệ Thần ánh mắt nhìn lướt qua Phương Nghiễm Mạch phương hướng, thấy người sau chính lạnh lùng mà nhìn mình, cũng là mau mau thu tầm mắt lại, quay về Bích Hoa tiên tử nhỏ giọng nhắc nhở. Bích Hoa tiên tử thấy thế, cũng là hướng về phía Vệ Thần khó mà nhận ra địa gật gật đầu, mặt cười nhưng là đột nhiên xẹt qua một vẻ khí tức sơ sát. Vệ Thần thấy thế, lúc này mới hướng về phía Bích Hoa tiên tử cung kính mà ôm quyền, sau đó trực tiếp bước xuống, trở lại một phàm trở nhân thân bên. Bích Hoa tiên tử nhìn thấy Vệ Thần rời đi thì hai con mắt nhàn nhạt đảo qua Phương Nghiễm Mạch, Chu Suy hai người, sau đó thân thể mềm mại cũng là bước qua, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Vệ Thần đến, một phàm mấy người cũng đều là tiến lên chào hỏi, mà Vệ Thần cũng là từng cái cười đáp lại, sau đó chính là ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cái kia vẫn có màu tím lôi hồ lấp lóe bình ngọc. Này Lôi Linh Dịch, trung quy vẫn là rơi vào bọn họ Vạn Kiếm Tông trong tay á Vệ Thần, lần này có thể nhờ có ngươi, không phải vậy này Lôi Linh Dịch e sợ cũng sẽ không rơi xuống trong tay chúng ta. Một phàm ánh mắt cảm kích nhìn Vệ Thần, cười nói. Vệ Thần cũng là lúng túng cười cợt, chợt hắn nhìn chằm chằm Lôi Linh Dịch, do dự một chút sau, trung quy vẫn là không nhịn được địa mở miệng hỏi, "Ta xem Vân Long Tông, giáo thất tinh nhân mã đều đối với Lôi Linh Dịch khá cảm thấy hứng thú, không biết chúng ta Vạn Kiếm Tông hoa lớn như vậy tác phẩm bán đấu giá dưới nó có tác dụng gì. Chu Chỉ Thiên nhìn có chút mờ mịt vệ thần, nhẹ giọng nói, lôi linh dịch đối với rèn luyện thân thể có chỗ tốt cực lớn, đặc biệt đối với những kia nằm ở trúc mạch cảnh giới người tới nói, lôi linh dịch có thể khiến cho bọn họ hầu như dễ như ăn bánh vượt qua trúc mạch cảnh, do đó bước vào thông mạch cảnh. Mà đối với chúng ta những này mặc dù từ lâu bước vào luân mạch cảnh người tới nói, cũng rất nhiều ích lợi, đặc biệt ở rèn luyện thân thể phương diện có được trời cao chăm sóc ưu thế, hầu như có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực của người tu luyện, dù sao này lôi linh dịch là trước kia huyền mạch cảnh giới cao thủ mạch hải ngưng hóa, tinh khiết cực kỳ, không cần lại tiêu tốn quá nhiều thời giờ đi luyện hóa. Vệ thần nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu ra lên, không nghĩ tới lôi linh dịch công hiệu như vậy to lớn. Một phàm hít sâu một hơi, khuôn mặt nhưng mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, nói, tông môn trưởng lão dặn chúng ta tận lực tương lôi linh dịch bán đấu giá hạ xuống, tuy rằng xuất hiện một chút biến cố, nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của chúng ta, cuối cùng cũng coi như không có để các trưởng lão thất vọng. Trước mắt, ta qua loa đánh giá một hồi trong bình ngọc lôi linh dịch số lượng nên gần như có sắp tới trăm giọt khoảng trường, trái phải. Chúng ta lúc trước ra giá 90 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, còn lại nên đều cùng ngươi có quan hệ, bằng vào chúng ta quyết định lưu một nửa cho ngươi, mặt khác một nửa chúng ta lấy thêm về tông môn của mình. Một phàm ánh mắt nhìn lướt qua vệ thần, sau đó tay áo bào vung lên, chính là nhìn thấy bình ngọc cũng là hướng về vệ thần phương hướng lướt tới. Nhưng là, không cái gì nhưng là, Bích Hoa tiên tử tuy nói ra tay giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta đều rõ ràng, trong này phần lớn đều là xem ở trên của ngươi mặt mũi, huống hồ thật muốn kế hoạch, chỉ sợ ngươi còn phải đa phần một ít đây. Vân Hàn Nguyệt cũng là tập hợp lại đây, hướng về phía vệ thần mỉm cười nở nụ cười, nói: Vệ thần nhìn chằm chằm một phàm, Vân Hàn Nguyệt đám người trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cũng có chút không tốt chối từ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Giờ khắc này buổi đấu giá đã kết thúc, không ít người đã túm năm tụm ba tàn đi, mà ngay ở vệ thần trong lòng cảm giác được lơ lửng thạch đầu rốt cục lúc rơi xuống đất, nhưng là cảm giác được lầu các chỗ cao lớp tới mấy đạo lạnh lẽo ánh mắt, lúc này cũng là quay đầu, ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo dị thường nhìn chằm chằm lầu các phương hướng. Cái kia chính là Phương Nghiễm Mạch, Chu Suy hai người. Chương 191, hợp tác cấp giật Phương Nghiễm Mạch đối với vệ thần từ lâu lòng mang sát ý, một mặt là bởi hắn lúc trước ở rèn luyện nơi đem Phương Lộc đánh thành trọng thương, đồng thời đem đào thải ra khỏi cục, làm cho Phương gia bộ mặt bị hao tổn nghiêm trọng. Ở một phương diện khác còn có tông môn truyền thừa việc, cùng với vệ thần trên người Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi, vì lẽ đó giờ khắc này cũng là đem vệ thần coi là con mồi giống như đối xử. Mà Chu Suy được quá Vân Long Tông ân huệ, mà Vân Long Tông cùng Vạn Kiếm Tông hai đại tông môn quan hệ ngày càng căng thẳng, tự nhiên cũng sẽ đối với vệ thần có làm khó dễ. Mà càng làm cho hắn căm hận vệ thần chính là bởi người sau cuối cùng ra tay, làm cho hắn lấy ra giúp đỡ Mục Phá Thiên 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch cũng là trôi theo nước, vì lẽ đó làm cho hắn cũng là dị thường ghi hận vệ thần. Nhìn thấy vệ thần ánh mắt quét tới, Phương Nghiễm Mạch, Chu Suy ánh mắt của hai người càng hung ác. Là đối với ta động sát tâm sao? Vệ thần hai con mắt híp lại, nơi sâu xa xẹt qua một vệt hàn quang, trong lòng tự lẩm bẩm. Làm sao? Thận Trọng Tiêm Thải nhận ra được vệ thần thần thái biến hóa, lúc này cũng là không nhịn được mà đem tầm mắt tìm đến phía chỗ cao lầu các phương hướng, nhíu lại lông mày, hỏi: Sau đó ta muốn đơn độc tìm Bích Hoa tiên tử có một số việc phải xử lý, ngươi cùng một phàm bọn họ đi trước một bước, ta sau đó liền đuổi theo các ngươi. Vệ thần nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm một bên tinh mỹ trang loáng mặt cười, đột nhiên trầm giọng nói: Tiêm Thải đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn chằm chằm sắc mặt nghiêm nghị vệ thần, nhưng thấy người sau không muốn điểm đấu, lúc này chỉ có thể dặn dò: Vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận chút. Vệ thần gật gật đầu, trầm giọng nói: Thừng, yên tâm đi, ở Vạn Long Thành sẽ không có người dám sang bậy. Mà ngay ở vệ thần gật đầu thì Tiêm Thải khoe mắt dư quang liếc nhìn lầu các phương hướng, nơi đó đang có hai đạo áo bào đen bóng người, ánh mắt còn giống như rắn độc phong tới. Là bởi vì bọn họ sao? Tiêm Hải lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, hơi trầm ngâm, đôi mắt đẹp đột nhiên xẹt qua một tia lạnh lẽo. Phương Nghiễm Mạch âm hàn ánh mắt nhìn lướt qua phát giác ra Tiêm Hải, đột nhiên chuyển qua thiếu nữ sau lưng trường kiếm màu đen trên người, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, làm như xẹt qua một vệt vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới, cái này nữ hoa vẫn còn có bực này cấp bậc chiến khí, lần này đúng là càng lúc càng thú vị. Phương Nghiễm Mạch cười nhạt, thanh âm rét lạnh cũng là chậm rãi truyền ra ngoài. Chu Suy nghe vậy, cũng là không khỏi nhíu môi, nói: Phương Minh, không biết có không có gì hay cùng tại hạ hợp tác một phen. Hả? Hợp tác? Phương Nghiễm Mạch nghe vậy, ánh mắt cũng là không khỏi né qua một đạo tinh quang. Nơi này có một vị tiểu tử không biết trời cao đất rộng, làm hại ta bộ mặt mất hết, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, hơn nữa theo ta được biết, người cháu trai Phương Lộc e sợ cũng ở tên tiểu tử kia trong tay chịu không ít thiệt thòi đi. Nếu là đặt ở bình thường, sợ là chúng ta độc thân đối phó hắn liền thừa sức, mà lúc trước Bích Hoa tiên tử cùng tên tiểu tử kia đầu mày cuối mắt, trong này nhất định có không thể cho ai biết vấn đề, nói vậy này Bích Hoa tiên tử e sợ sẽ trong bóng tối bảo vệ tên tiểu tử này. Chu Suy âm thanh khàn khàn nói: Ha ha, ta cũng đồng dạng phát giác ra, nếu là con tiện nhân kia ra tay, chúng ta bất luận một hai e sợ đều không chiếm được chút nào chỗ tốt. Phương Nghiễm Mạch cũng là sắc mặt xẹt qua một vẻ vẻ nghiêm túc, trầm ngâm nói: Có điều, nếu chúng ta một người trong đó quấn lấy nàng không có lắm, một người khác đối phó cái kia tiểu tử bắt mũi chưa sạch nói vậy dễ như ăn bánh, he 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 he, hơn nữa tiểu tử kia trong tay có lôi linh dịch, đến thời điểm chúng ta 50-50, Phương Minh, ngươi cảm thấy làm sao? Chu Suy toát miệng, lộ ra sâm răng trắng, thâm trầm địa cười quái dị nói: Phương Nghiễm Mạch nghe vậy, khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, sau đó hướng về phía Chu Suy phương hướng chậm rãi đưa tay phải ra, nhếch miệng cười nói: Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi. Ở thành công bán đấu giá dưới lôi linh dịch sau, một phàm bọn họ thì lại dự định lập tức dẫn dắt lôi linh dịch đi tông môn phục mệnh, miễn cho lại xảy ra chuyện. Tiêm Hải, làm sao không nhìn thấy vệ thần? Mộ Phàm ánh mắt nhìn quanh một hồi, nhưng là phát hiện không có phát hiện vệ thần bóng người, lúc này mở miệng nói. Tiêm Thải nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, sau đó mặt cười đều là trở nên hơi nghiêm nghị, nói, vệ thần lúc trước nói muốn cùng Bích Hoa tiên tử có chuyện thương thảo, có điều, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hay là nên cùng lúc trước từng có tranh chấp Mục Phá Thiên, Phương Nghiễm Mạch, Chu Suy ba người có quan hệ. Chu Chỉ Thiên suy đoán nói, khuôn mặt cũng là đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Vân Hàn Nguyệt nghe vậy, mặt cười cũng là lạnh như băng, dịu dàng nói, chẳng lẽ Phương Nghiễm Mạch, Chu Suy bọn họ dám ở Vạn Long Thành động thủ hay sao? Nếu như bọn họ thật sự dám, e sợ chi pháp phạm pháp bọn họ cũng sẽ bị đuổi ra Vạn Long Thương hội đi. Một phàm trầm ngâm chốc lát, âm thanh có chút trầm trọng nói, lời tuy như vậy, có thể hai người bọn họ dù sao đều là thực lực cực cường người, lấy năng lực của bọn họ, muốn không cho người ngoài phát hiện địa đối phó bệ thần, cũng không phải việc khó. Thú hồ ngươi không thấy hai người kia lúc trước cùng bệ thần đối chọi gay gắt sao? Hơn nữa cư ta hiểu rõ, mặc dù là hai người bọn họ không độc thủ, cái kia Mục Phá Thiên, Tinh Diệu đều là nhai tí tất báo tiểu nhân, lúc trước bệ thần bẻ đi mặt mũi của bọn họ, nói vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha bệ thần. Ôn Thanh, Giang Xuyên chờ người nghe được Mục Phàm nói như vậy đạo, nhất thời cũng là sắc mặt biến huyễn, trong ánh mắt có vẻ lo âu nổi lên, trước mắt, nếu như thật sự như Mục Phàm theo như lời nói, như vậy bệ thần tình cảnh tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm, mà thôi tính tình của bọn họ lại kiên quyết sẽ không giận bệ thần với không để ý lấy bệ thần cẩn thận tâm tính, kiên quyết nên nhận ra được phương nghĩa mạch âm nhu của bọn họ, nhưng hắn vừa sợ liên lụy chúng ta, vì lẽ đó chính hắn mới dự định lấy thân thí hiểm, nhưng Vương Nghiễm Mạch bọn họ dù sao núp trong bóng tối, cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ta cảm thấy chúng ta tất yếu mau mau chạy đi trợ giúp một hồi vệ thần, mặc dù chúng ta không phải Phương Nghiễm Mạch đối thủ của bọn họ, nhưng chúng ta chỉ cần hơi hơi làm ra một chút động tĩnh đến, như vậy Phương Nghiễm Mạch bọn họ cũng sẽ mang trong lòng kiêng kỵ, không dám ra tay toàn lực. Chu Chỉ Thiên cau mày, nói. Giang Xuyên nghe vậy, cũng là gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêm Thải, hỏi, Tiêm Thải, ngươi biết vệ thần lúc trước đi phương hướng sao? Tiêm Thải gật gật đầu, nói, ta chỉ sợ hắn lấy thân mạo hiểm, cho nên lúc đó ta ở thêm một tâm nhãn, trong bóng tối theo dõi hắn một hồi, biết hắn đại khái nơi đi. Dáng dấp như vậy cũng còn tốt, bất luận làm sao chúng ta đều sẽ không đem vệ thần trí chi hiểm địa mà không để ý, vì lẽ đó ta đánh coi như chúng ta dáng dấp như vậy. Một phàm hạ thấp giọng, mà sau sẽ kế hoạch của chính mình nói ra. Mà rời đi Tiêm Thải sau khi, vệ thần cũng không có gấp lập tức rời đi Vạn Long Thành, mà là dựa theo hắn trước đó cùng Bích Hoa tiên tử hẹn cẩn thận địa điểm, tìm một cái khách sạn. Khách sạn này vị trí hẻo lánh, rất ít có thể gây nên người bên ngoài chú ý, mà vệ thần sở dĩ tìm như vậy hẻo lánh địa phương, chính là để Mục Phá Thiên, Phương Nghiễm Mạch bọn họ cảm thấy có thể sấn cơ hội, cho bọn họ báo thù rửa hận cơ hội. Đồng dạng, vệ thần trong lòng cũng là có kế hoạch của chính mình, cũng là đang lặng lặng chờ đợi ngư cắn câu. Rộng rãi sáng sủa trong phòng, vệ thần thân hình bí mật địa đứng thẳng ở phòng song chết một bên, ánh mắt như báo săn giống như quét hướng phía ngoài, nơi đó đang có hai tên nam tử mặc áo xanh theo dõi, mà ở cái kia hai tên nam tử thân mang trang phục trước ngực, càng là vẽ bảy viên kim sắc tinh văn. Lần này đúng là có chút vướng tay chân, thậm chí ngay cả giáo thất tinh nhân mã đều theo tới rồi. Vệ thần khỏe miệng hơi co giật lại, cứ việc hắn đã xin nhờ Bích Hoa tiên tử làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nhưng hiện tại tình thế phát triển càng là có chút dần dần thoát ly hắn khống chế. Chương 192, đã đến rồi thì nên ở lại báo cáo mục thiếu chủ, hiện tại vệ thần tên kia giống như lão tử trốn ở một cái khách sạn bên trong, căn bản không dám xuất đầu lộ diện, nói vậy hắn là nhớ chúng ta sau khi rời đi mới dự định đi ra. Một tên áo bào trắng nam tử đi vào một gian nhã, vẻ mặt cực kỳ cung kính mà ôm quyền nói. Cái kia nằm ở trên giường chính ôm hai tên khá là mạo mỹ cô gái trẻ Mục Phá Thiên biểu hiện cũng là hơi sững sờ, chợt khoe miệng nhấc lên một vệt châm chọc độ cong, nói, thằng ngu này, thật sự cho rằng ẩn đi liền có thể giải quyết có vấn đề sao? Thực sự là thật là tức cười. Có điều, làm sao? Mục Phá Thiên nhìn đến áo bào trắng nam tử có chút phun ra nuốt vào, cũng là hơi không kiên nhẫn hỏi. Giáo thất tinh nhân mã tựa hồ cũng đang theo dõi tên kia, hơn nữa tên kia trên người có lôi linh dịch, có thể hay không bọn họ cũng muốn từ trên người vệ thần cấp đi lôi linh dịch. Áo bào trắng nam tử trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, hả? Cái này Tinh Diệu ngược lại cũng đúng là giàu hoạt, không nghĩ tới không nói tiếng nào địa lén lút hành động, xem ra cũng là đánh cùng ta cũng như thế bản tình a. Mục Phá Thiên ánh mắt nơi sâu xa có hàn quang phun trào. Không sao, nếu hắn Tinh Diệu muốn cùng ta tranh, vậy thì xem rốt cục ai mới có thể cười đến cuối cùng đi. Mục Phá Thiên khoát tay áo một cái, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa đạo. Mục Phá Thiên bàn tay tùy ý trong ngực bên trong hai tên thân mang bại lộ nữ tử thân thể mềm mại thượng du đi tới, đột nhiên hắn vẻ mặt hơi ngưng lại, ánh mắt nơi sâu xa cũng làm ánh mà dâng lên một vệt dâm hồi ánh sáng lộng lẫy, liếm liếm miệng, nói, vệ thần bên cạnh không phải có cái cực kỳ tuấn tú tiểu cô nương sao? Cứ việc chỉ nhìn nàng một cái, có thể suýt chút nữa để trái tim của ta đều nhảy ra, nàng lẽ nào không có cùng vệ thần tên ngu xuẩn kia đồng thời sao? Bẩm báo thiếu chủ, có chút nằm ngoài dự tính chính là tên kia tựa hồ một thân một mình, bên cạnh liền không có một người, điểm ấy để ta cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Áo bào trắng nam tử ánh mắt liếc nhìn một chút trên giường hai tên bóc người nóng nảy khiêu gợi nữ tử, tiết hầu làm như hơi lăn nhúc nhích một chút, trầm giọng nói, cho ta hỏi thăm một chút lai lịch của nàng, cái kia tiểu mỹ nữ thật đúng là cái cực phẩm mặt hàng, nhìn ra trong lòng ta trực dương, ta nhất định phải đưa nàng chiếm được. Đi, gọi các anh em đều đổi dạ hành trang, buổi tối hành động. Chúng ta trước tiên đi tìm tên kia, chờ nắm lấy hắn sau, cái kia tiểu mỹ nữ tâm tích cũng là có tin tức, hơn nữa cô bé kia sau lưng hắc kiếm cũng cực kỳ không đơn giản, giá trị e sợ không thể so lôi linh dịch thấp. Mục Phá Thiên trực tiếp đem trong lòng hai nữ đẩy hướng về một bên, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào. Dứt tiếng sau, Mục Phá Thiên trực tiếp vươn mình mà lên, bàn tay vung lên, một cái quần áo màu đen chính là bao trùm ở chân trên thân thể. Hiện tại ta ngược lại thật ra đối với bên cạnh hắn cô gái kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thật không biết, liền như vậy xưa nay lanh thanh mặt cười có thể hay không đang bị ta đặt ở dưới thân khi thì trở nên hoa dung thất sắc đây. Ha ha, chỉ là ngấp lại cũng là người ta huyết mạch căng phương a. Nhã vang lên Mục Phá Thiên dâm tà trầm thấp tiếng cười, khiến người ta cảm thấy có chút kinh sợ. Trong nháy mắt, bên ngoài đã bị đêm đen mạc bao phủ, Vạn Long Thành ban ngày loại kia náo động tiếng ồn ào cũng là vào thời khắc này hết mức điệu biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là một loại tĩnh mịch giống như bầu không khí, ngột ngạt cực kỳ. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người còn giống như ưu linh nhanh chóng qua lại mà qua. Đó là sắp tới 50 hào nhân mã, mỗi người trên người đều toát ra khủng bố khí tức, hơn nữa bọn họ hành động mãnh liệt trong lúc đó, càng là không có sản sinh chút nào tiếng vang, có vẻ tháo vắt rèn luyện cực điểm. Trong nháy mắt, bọn họ chính là trong nháy mắt đi tới vệ thần chỗ ở khách sạn cách đó không xa. Bẩm báo Tinh thiếu gia, thuộc hạ vẫn ở đây nhìn chằm chằm tên tiểu tử kia nhất cử nhất động, bên trong liền con rồi đều không có bay ra ngoài, tên tiểu tử kia khẳng định còn ở lầu 2 trong khách phòng. Vẫn đang giám sát vệ thần nhất cử nhất động, một tên nam tử mặc áo xanh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại bên người tử bảo thiếu niên, ôn quyền thấp giọng nói: "Ừm, làm rất tốt." Tinh Diệu hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Theo kế hoạch làm việc, chớ đánh rắn động cỏ. Cho ta đem nơi này bao quanh bấy nốt, ta muốn tên tiểu tử kia trở thành cua trong giỏ." Tinh Diệu bàn tay nhẹ nhàng vuốt dưới, mang theo nhân mã thấy thế lập tức phân tán ra đến, hướng về khách sạn phương hướng hiện ra hình quạt bao long lại đây. Mục thiếu chủ, Tinh thiếu gia bọn họ tựa hồ dự định động thủ. Mà ngay ở Tinh Diệu xuất lĩnh mọi người đem vệ thần vị trí khách sạn vì nước chảy không lọt thì, ở cái kia xa xa một tòa trên tháp cao, một đạo áo bào đen bóng người còn như là ma tái hiện ra. "Chu Suy, ngươi lão yên tâm được rồi, chỉ cần chuyện này ngươi giúp ta làm thỏa đáng, ta không chỉ có sẽ đưa ngươi lúc trước cho ta 50 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch ta sẽ toàn bộ trả lại ngươi, hơn nữa còn sẽ ở Vân Long Tông chư vị trước mặt trưởng lao cho ngươi đa đa nói tốt vài câu." Mục Phá Thiên giờ khắc này từ lâu thay đổi toàn thân áo đen, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều dùng một mảnh vải đen che khuất, vẻn vẹn lộ ra một đôi như chim ưng giống như quý ngủ. Chu Suy nghe vậy, sắc mặt nhất thời cũng là né qua một vệt vẻ mừng rỡ, có điều loại kia thần thái biến hóa nhưng là vẹn vẹn kéo dài không tới một giây đồng hồ chính là cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. "Thiếu chủ, nơi nào có thể vì ta Vân Long Tông ra chút sức mạnh, cũng coi như là ta vinh hạnh. Hơn nữa Phương Nghiễm Mạch cũng dự định giúp chúng ta, lần này tên tiểu tử này coi như có bản lãnh thông thiên cũng chắc chắn phải chết." Chu Suy lạnh lùng nói. "Hừ, ba ngày tên tiểu tử này đúng là rất can dỡ, hiện tại ta thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa, nhìn hắn quỳ ở trước mặt ta xin tha đáng thương mô dạng." Mục Phá Thiên thoại đến chỗ này, khuôn mặt có nụ cười giữ tận hiện lên, liền ngay cả lồng ngực đều là nhẹ nhàng chập trùng một hồi. "Thiếu chủ, giáo thất tinh nhân mã cũng định độc thủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Một gã khác bóng đen cũng là áp sát lại đây, ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên thấu đêm tối cản trở, đem Tinh Diệu bọn họ một nhóm người động tác nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mục Phá Thiên nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, chợt nghiêng đầu chuyển hướng Chu Suy, nói: "Lúc trước nghe ngươi nói, Bích Hoa tiên tử sẽ ra tay giúp đỡ vệ thần." "Không sai, tuy rằng hai người bọn họ trong lúc đó cũng không có trực tiếp lên tiếng giao lưu, thế nhưng bằng mượn bọn họ loại kia thô lộ hành động lại có thể nào giấu giếm được lao phu mắt vàng chói lửa đây. Hiện tại chúng ta vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi đi, hay là không tốn thời gian dài, Bích Hoa tiên tử sẽ hiện thân ra đến giúp đỡ cái kia tiểu hỗn đản, mà đến lúc đó trong bóng tối bảo vệ Tinh Diệu cao thủ tự nhiên đồng dạng sẽ hiện thân giúp đỡ, trước hết để cho bọn họ chó cắn chó đi. Quả thật là diệu kế, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Vậy chúng ta trước hết tọa tháp quan hổ đấu đi." Mục Phá Thiên cười cợt, tiếng cười kia bên trong ở này trời tối người yên chỗ cao có vẻ đặc biệt kỳ dị. Một chiếc sáng rực ánh nến đem gian phòng chiếu lên dạng người rực rỡ, một bóng người chính hai tay tạo thành chữ thập, lưng thẳng tắp địa ngồi xếp bằng ở trên giường. Này chính là vệ thần, chỉ có điều giờ khắc này người sau tuy rằng con ngươi đóng chặt, như cùng ngủ giống như vậy, phảng phất ngoại giới bất kỳ động tĩnh đều quấy rầy không được hắn. Đột nhiên, căn phòng kia ánh nến làm như khẽ đung đưa một hồi, vệ thần hai mắt cũng là vào thời khắc này đột nhiên mở. Mà ngay ở mở hai con mắt trong nháy mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cũng là tùy theo bắn mạnh mà ra. Vệ thần hít sâu một hơi, nhếch miệng, lộ ra đầy miệng tuyết răng trắng, thấp giọng nói: "Xem ra, cẩn thận bọn họ quả nhiên vẫn còn có chút kiêng kỵ Vạn Long Thương hội quý củ, cho nên mới không thể không lựa chọn ở này giữa đêm khuya hành động sao? Đã đến rồi thì nên ở lại, vậy hãy để cho chúng ta thử xem đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng đi." Chương 193, đã sớm chuẩn bị vệ thần trong hai mắt phun trào lạnh lẽo vẻ, hắn sẽ làm trước mắt những này tự cho là thông minh giá hỏa rõ ràng trộm gà không xong còn mất nắm gạo đạo lý. Nghĩ đến đây, một vệ khí tức sơ sát đột nhiên tự vệ thần khuôn mặt sẽ qua, song quyền nắm chặt, cánh tay gân xanh hơi ngọ ngoại, trong cơ thể mạch lực đã là như cuồn cuộn sông lớn giống như phun trào lên. Một luồng kinh người gợn sóng cũng là phóng lên trời. Hiển nhiên, vệ thần tự nhiên cũng là rõ ràng, những người này mã như thế cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp cận hắn, chính là định thần không biết quỷ không hay mà đem chính mình bắt, như vậy tới nay thì sẽ không gây nên nhiều động tĩnh lớn do đó gây nên những người khác chú ý, do đó có thể chạy trốn Vạn Long Thương hội trừng phạt. Nhưng vệ thần đương nhiên sẽ không dễ dàng để người sau tội nguyện thường, vệ thần chính là muốn đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt, chờ Vạn Long Thương hội cao tầng chú ý tới, kế hoạch của hắn là được công một nửa. Thật là giàu hoạt tiểu tử, biết giờ khắc này người đang ở hiểm cảnh, cho nên mới dự định gây ra một chút động tĩnh, muốn gây nên sự chú ý của người khác sao? Muốn từ lòng bàn tay của ta chạy vừa đi, quả thực mơ hão, mau mau cho ta tốc chiến tốc thắng. Làm như nhận ra được bên trong gian phòng động tĩnh, Tinh Diệu cũng là đột nhiên xẹt qua một vệt hàn quang, thấp giọng quát lên: "Xèo xèo xèo." Dứt tiếng, phân bố ở khách sạn chu vi ẩn nút nhân mã trực tiếp bạo lược mà lên, hướng về vệ thần gian phòng nhanh chóng hướng về đi. Trước mắt, vệ thần đã là có cảnh giác, vì lẽ đó giáo thất tinh nhân mã tự nhiên nhất định phải dành thời gian đem vệ thần bắt giữ, bằng không, chờ gây nên bạn Long Thương hội cao tầng chú ý, bọn họ nhưng là toàn bộ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Động thủ. Ầm ầm ầm. Nương theo quát khẽ một tiếng, chỉ thấy được từng đạo bóng người trực tiếp thô bạo nhảy vào vệ thần trong phòng. Có người trực tiếp phá cửa sổ mà vào, có người trực tiếp đạp nát đỉnh, từ thượng bộ như hung ác ưng săn giống như thô bạo vụ xuống. Người tới khí thế hùng hổ, hơn nữa đều không phải hời hợt hạng người. Người đâu? Có điều đợi đến bọn vào gian phòng tinh diệu nhìn thấy gian phòng không có một bóng người, nhất thời cũng là cảm giác được một tia không ổn. Vì đối phó ta như thế một nhân vật nhỏ, các ngươi đã vậy còn quá hưng sư động chúng, vẫn đúng là để mắt ta à. Ngay ở tinh diệu bọn họ cảm thấy nghi hoặc thì, một đạo mang theo ngả lớn âm thanh cũng là ở góc phòng bên trong vang vọng ra. Mà tinh diệu bọn họ cũng là vội vàng đem tầm mắt đầu bắn xuyên qua, chỉ thấy được vệ thần chính hai tay vây quanh địa trạm ở sau cửa, ánh mắt có chút cân nhắc địa nhìn chằm chằm tinh diệu chờ người. Ta tinh diệu làm việc luôn luôn không lọt cả giọt nước, sư tử bồ thỏ cũng bính toàn lực, vì lẽ đó, tiếp đó, ngươi là chủ động tương lôi linh dịch giao ra đây đây, vẫn để cho chúng ta thế ngươi soát người đây. Tinh diệu nói lời nói này thì cũng là lặng lẽ đánh một thủ thế, người chung quanh mã cũng là lần thứ hai hiện hình quạt tư thế đem vệ thần vây quanh ở góc tường nơi. Vào lúc này, ngươi có chạy làm trời, ta xem ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi. Ha ha, như thế người không nhận ra hoạt động e sợ cũng là các ngươi giáo thất tinh có thể làm ra đến đây đi, có điều muốn bức bách ta đi vào khuôn phép, vậy ngươi cũng qua ý nghĩ kỳ lạ chút. Huống hồ nơi này tuy rằng địa hình hiểm lãnh, nhưng dù gì cũng là thuộc về vạn bên trong tòa Long Thành, một khi động lên tay đến, các ngươi liền không sợ đã kinh động vạn Long Thương hội thượng tầng sao? Loại kia đánh đổi, chỉ sợ cũng liền các ngươi giáo thất tinh có thể không gánh được à? Vệ thần thấy thế, lạnh giọng cười nói: ngươi cho rằng ở như vậy mây đen gió lớn buổi tối, sẽ có người chú ý tới nơi này sao? Chúng chi ta có thể không tin hầu như không hề có chút sức chống đỡ ngươi ở trong tay của chúng ta có thể nhảy ra bao lớn bọt nước đến. Tinh Diệu có chút châm chọc nhìn vệ thần, lắc lắc đầu, lạnh lùng nói: ha ha, muốn động tĩnh đại điểm sao? Này lại có gì khó? Vệ thần dứt tiếng sau, hai mắt đột nhiên trở nên hung ác lên, khiến cho đến tinh diệu bọn họ đều là sắc mặt biến huyễn một hồi. Chư vị động thủ đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tên tiểu tử này đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể ở chúng ta dưới mí mắt ăn nói ngông cuồng. Xèo xèo xèo. Người chung quanh mã nghe vậy, ánh mắt cũng là đột nhiên trở nên hung ác lên, mà hậu thân hình càng là đồng thời nhảy lên thật cao, hướng về vệ thần phương hướng ép tới. Nhìn cơ hồ bị mọi người vây nuốt không hề chạy trốn khả năng vệ thần, tinh diệu ánh mắt tựa hồ phun trào vẻ hưng phấn, lần này, lôi linh dịch rốt cục vẫn là trở lại trong tay ta a, hơn nữa vẫn không có tiêu tốn tí tẹo đánh đổi. Vệ thần con mắt màu đen phản chiếu bầu trời đạo đạo hung ác thế tiến công, khóe miệng nhưng là chậm rãi dương lên lên một vệt người khác không dễ phát hiện độ cong, sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp bàn tay bung ra, chỉ thấy được mấy đạo hỏa hồng lưu quang đã là bay lượn mà ra. Mà ngay ở hỏa hồng lưu quang bay lượn mà ra trong nháy mắt, bên trong gian phòng nhất thời có khủng bố gợn sóng bao phủ mà ra. Cái kia nhằm phía vệ thần chờ mọi người mã nhận ra được nguy hiểm, đều là sau lưng tóc gáy lập tức dựng thẳng lên, một luồng khó có thể ngăn chặn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chiếm cứ mỗi người bọn họ trong đầu. Bọn họ cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người, lúc này cũng là đội vàng dừng thế tiến công, dự định về phía sau lui lại. Nhưng là vệ thần sao có thể như bọn họ mong muốn, lúc này tay áo bảo lần thứ hai vung lên, chính là thấy rõ lại là mấy đạo hỏa hồng lưu quang lướt ra khỏi, đem đường lui của bọn họ đều cho đóng chặt hoàn toàn. Trong đó có ba đạo lưu quang hiện thế đối chọi hướng về còn chưa tăng phản ứng lại tinh diệu bạo trùng mà đi. Tiểu tử, ngươi dám? Ngay ở vệ thần vừa muốn dự định lui lại thì, ở tại phía trước đột nhiên có một đạo quát tầm vang vọng mà lên, khiến cho đến vệ thần ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó không chút do dự nào, trực tiếp lần thứ hai ném hai viên màu đỏ rực chấn mạch châu. Vệ thần ánh mắt băng hàn địa đảo qua lúc trước vây công hắn đông đảo sắc mặt kịch biến nhân mã, sau đó trực tiếp bản chân đột nhiên giẫm địa, chỉ thấy được dưới chân cứng rắn tấm ván gỗ nhất thời chia năm xẻ bảy ra, mà vệ thần bóng người trực tiếp hướng phía dưới vọt ra ngoài, trong nháy mắt chính là biến mất ở tầm mắt của mọi người phần cuối. Khốn nạn! Tinh diệu giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệnh địa nhìn chằm chằm cái tia bắn về phía hắn mi tâm, lồng ngực chờ chỗ yếu trên cơ thể mấy đạo hỏa hồng lưu quang, cả người không nhịn được địa run rẩy lên. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp tiếng nổ mạnh từ lầu 2 khách sạn trong phòng nổ tung vang lên, như đồng sấm sét nhanh như tia chớp, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Vệ thần ánh mắt lấp lóe không yên địa nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ thấy được chỉnh gian khách sạn đều là bị vành tạc thành một vùng phế tích. Có điều, vệ thần cũng không phải lòng dạ độc ác hạng người, hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn như vậy hẻo lánh khách sạn, một mặt là để tinh diệu, mục phá thiên chờ người lầm tưởng hắn đang cố ý tránh né tàng sự truy đuổi của bọn họ, ở một phương diện khác tự nhiên cũng là cân nhắc hẻo lánh khách sạn lựa khách ít đòi, miễn cho đến thời điểm thương tới vô tội. Ở hắn động thủ trước, sớm đã bí mật đem cả tòa khách sạn đều cho mua lại, nơi hẻo lánh khách sạn giá cả hiển nhiên cũng không mắc, vệ thần bèn bèn bỏ ra 4 viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch liền dễ như ăn cháo mà đem khách sạn ông chủ cùng tiểu nhị đuổi đi. Mà chính là loại này, loại không kiêng dè chút nào nguyên nhân, làm cho vệ thần có thể buông tay một kích. Giáo thất tinh những ngày ngu xuẩn, thậm chí ngay cả một liền luân mạch cảnh cũng không tằng đạt đến tiểu tử đều thu thập không được, gây ra động tĩnh lớn như vậy, e sợ giờ khắc này đã gây nên vạn lòng thương hội cao tầng chú ý, mà chúng ta bản tính cũng thất bại. Mục Phá Thiên đứng tháp cao bên trên, nhìn cái kia tỏa ra kinh người gợn sóng khách sạn nơi, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Cái kia cố gợn sóng nên không thuộc về giáo thất tinh nhân mã, mà là thuộc về. Chu Suy ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chết tiệt, đó là Trấn Mạch Châu. Chu Suy thất thanh kêu lên. Chương 194, ông lão áo tím vệ thần hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm cái kia khu phế tích, đột nhiên thân thể hắn đột nhiên căng thẳng mà lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể thật là khiến người ta bất ngờ a, nếu không là giáo chủ cho chúng ta một ít bảo mệnh tinh phủ, sợ là chúng ta cũng thật là tổn thất nặng nề a. Một đạo thâm trầm thanh âm khàn khàn đột nhiên tự phế tích chỗ truyền ra, lần thứ hai đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Mấy chục đạo bóng người chậm rãi từ cái kia vụn gỗ bụi bặm tung bay đạp bước đi ra, trong đó ở chính giữa chính là một đạo thân mang tử bào ông lão, hắn kiếm mi mắt hổ, không giận tự uy. Cứ việc lợi dụng tinh phủ, bảo lưu một chút người tính mạng, thế nhưng vẫn có sắp tới 1/3 nhân mã vẫn chết, ngay cả cái kia người còn sống sót cũng là thân hình vô cùng chật vật, quần áo rách nát, cả người các nơi đều là có máu tươi chảy xuống. Sư phụ, chớ cùng hắn phí lời, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Vệ thần cũng là chau mày địa đảo qua thanh nguyên phương hướng, chỉ thấy được ông lão áo tím bên cạnh, tinh diệu thân hình chật vật lão đảo đứng thẳng, cứ việc may mắn bảo vệ một mạng, thế nhưng giờ khắc này cái nào còn có lúc trước nửa điểm phong độ, giữa hai lông mày có một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đang không ngừng tự thương hại ngân tràn ra, dọc theo gò má chảy xuống, có vẻ khủng bố cực điểm. Các ngươi xem trọng thiếu gia, tiếp đó, tên tiểu tử này liền giao cho ta chính là. Ông lão áo tím đơn giản dặn dò một hồi, sau đó chính là ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn vệ thần, cái kia hám sâu viền mắt bên trong xẹt qua khiếp người ánh sáng, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp lửa giận của ta sao? Vệ thần ánh mắt lấp loé không yên, khóe mắt dư quang liếc nhìn một chút ông lão áo tím, cười lạnh nói, lão tạp mao, ngươi có thể đừng quên hiện tại còn ở Vạn Long thành, vừa nãy động tĩnh e sợ đã sớm đã kinh động Vạn Long thương hội cao tầng, ngươi liền không sợ chọc giận bọn họ? Ha ha, tiểu tử, muốn thừa cơ nói chuyện kéo dài thời gian sao? Ta có thể không phải người ngu, ta sẽ ở tại bọn hắn đi tới trước nắm chặt giải quyết đi ngươi, sau đó chúng ta sẽ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thần không biết quỷ không hay, mặc cho bọn họ có bản lãnh thông thiên e sợ cũng sẽ không biết ai mới là hung thủ sau màn. Ông lão áo tím hẹp dài con mắt phun trào u quang, khi mắt cười híp mắt nhìn chằm chằm vệ thần, nói: "Lưới trời tuy thưa nhưng có lọt, ta liền không tin nơi này không để lại các ngươi manh mối." Vệ thần ánh mắt âm trầm, song quyền nắm chặt, từ ông lão áo tím trên người hắn cảm giác được chí mạng giống như nguy hiểm. Nơi này địa hình hiểm lãnh, ngươi đúng là vì là mình lựa chọn một khối không sai nghĩa địa, tiểu tử, lão phu không cùng ngươi phí lời, đi chết đi. Âm thanh vang vọng, ông lão áo tím bóng người chính là quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ, tình cảnh này khiến cho vệ thần con mắt đều là có rút nhanh lên. Xèo. Một đạo thân ảnh màu tím còn như là ma xuất hiện ở vệ thần trên đỉnh đầu, cái kia chính là lúc trước biến mất ông lão áo tím, giờ khắc này người sau quanh thân lượn lờ hùng hồn mạch lực vận sóng, như mãnh hổ chụp mồi giống như, hung ác lướt về phía dưới vệ thần. Mà cái kia cuồng bạo quyền phong, đã là như cồn cồn sóng lớn, tàn nhẫn mà quay về vệ thần quanh thân bao phủ mà đi. Này ông lão áo tím thật không có cho vệ thần chút nào cơ hội thở lấy hơi, vừa ra tay chính là không chút lưu tình, tàn nhẫn cực kỳ, hiển nhiên hắn dự định tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vệ thần nhìn người sau cái kia lạnh lẽo khoe miệng, tàn nhẫn quyền phong, cũng là cả người căng thẳng lên, nhưng bất luận làm sao, vệ thần cũng sẽ không bởi vì thực lực đối phương mạnh mẽ thái quá liền ngồi chờ chết, mặc cho đối phương sâu xé. Nhưng mà, sẽ ở đó cương mãnh quyền phong ở vệ thần trong con ngươi cực tốc phóng to trong mấy mắt, vệ thần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy được quanh thân cấp tốc có băng hào quang màu xanh lam tản ra mà ra. Hào quang yêu dị cực điểm, trong nháy mắt chính là bao phủ lại vệ thần toàn thân, liền ngay cả vệ thần hai con mắt đều là hiện ra một mảnh lam nhạt vẻ, mà này một đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho đến công kích mà đến ông lão áo tím đều là thân hình hơi ngưng lại. Có chút ý nghĩa, có điều những này trò vật ở trước mặt lão phu liền có vẻ hơi múa dịu quá mắt ạ. Ông lão áo tím ánh mắt dùng mình, hơi đỉnh trệ quyền phong lần thứ hai hướng về trước đánh tới, chói hai không khí tiếng nổ mạnh hưởng không ngừng ở quyền phong mặt ngoài vang vọng. Giờ khắc này vệ thần phảng phất biến thành người khác giống như vậy, tuấn lực bàng, lúc trước hoảng loạn hết mức biến mất, thay vào đó chính là bình tĩnh lạ kỳ mà không hề cảm xúc, liền như đồng giết chóc khôi lỗi giống như vậy. Đợi đến ông lão áo tím quyền phong sắc bắn trúng vệ thần một thì, thân hình của hắn phương tài, lúc nãy đột nhiên hơi động. Ở vệ thần thân hình khẽ nhúc nhích trong nháy mắt, một đạo lam nhạt tàn ảnh đã là tái hiện ra, ông lão áo tím cuồng bạo quyền phong kéo tới, trực tiếp là đem cái kia đạo tàn ảnh đánh thành hư vô. Ồ, tàn ảnh. Một đòn thất bại, ông lão áo tím cũng là không nhịn được mà kinh dị một tiếng. Mà giữa lúc ông lão áo tím vì hơi kinh ngạc thời điểm, thiên linh cái cách đó không xa nhưng là có lạnh lẽo khí tức sơ sát truyền đến, nhiều năm kinh nghiệm tác chiến, khiến cho đến ông lão áo tím sắc mặt cũng là biến đổi, hầu như không có một chút nào suy tư, bàn chân đối với địa đột nhiên đạp xuống, liền muốn về phía sau bước ra trở ra. Nhưng là khi hắn muốn lùi trong nháy mắt, nhưng là cảm giác phía sau cũng có lạnh lẽo sát ý kéo tới, tương tự, bên trái, phía bên phải, trước chết, thậm chí ngay cả dưới nền đất đều có nồng nặc cảm giác nguy hiểm mà tới. Đột nhiên xuất hiện dị biến khiến cho xưa nay bình tĩnh giả dối ông lão áo tím đều là có chút bối rối, mà lo toan không được tất cả, một tiếng quát lớn, hai tay kình thiên, nội trùng thẳng tới. Ông lão áo tím như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ giống như, thẳng tắp mà trên địa đâm vào trường không. Ông lão áo tím ánh mắt biến ảo chập chờn, cả người khí tức đều là có chút hỗn loạn, bạc trắng tóc bạc có chút nguồn ngang địa kề sát ở trên trán. Hắn lặng lặng mà huyền phù ở giữa không trung, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ra, hiển nhiên lúc trước cái kia cố làm hắn đều cảm thấy bất an trực giác khiến cho hắn hiện tại đều cảm thấy khiếp đảm. Loại cảm giác đó liền như đồng bị một con hoang cổ hùng thú nhìn chằm chằm. Mà khi hắn phục hồi tinh thần lại, nhưng là phát hiện vệ thần lần nữa biến mất ở trước mắt của chính mình. Ông lão áo tím sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lúc trước vệ thần lập nơi, ở tại quanh thân có hàn khí phun trào, phảng phất trong thiên địa nhiệt độ đều vì vậy mà hạ thấp, tên tiểu tử này lại trơ mắt biến mất ở trước mắt của chính mình. Vừa nãy trên người tiểu tử kia gợn sóng tại sao lại đáng sợ như thế? Ông lão áo tím lòng vẫn còn sợ hãi địa đạo. Xem ra bất luận làm sao đều phải đem cái kia tiểu hỗn đản kịp lúc chấm dứt, bằng không ngày sau nhất định sẽ lưu lại tương đối lớn mầm họa. Ông lão áo tím trong tay áo nắm đấm cũng là không nhịn được địa nắm chặt, trong lòng nhưng có một loại trực giác, nếu để cho vệ thần may mắn tiếp tục sống sót, ngày ấy sau hắn nhất định sẽ tương đương nguy hiểm. Tiểu tử kia khẳng định có lá bài tẩy, bằng không vừa nãy trên người tiểu tử kia làm sao sẽ toát ra cái kia cố không tầm thường sức mạnh, lại vẫn sấn này tránh thoát ta gần như toàn lực một đòn. Ông lão áo tím ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Đã như vậy, đợi lát nữa nắm lấy tên tiểu tử kia tất cả tự nhiên sẽ biết được. Ông lão áo tím liếm một hồi khóe môi, ánh mắt sáng quắc địa nhìn lướt qua bốn phía, lông mày hơi nhíu, sau đó con mắt hơi nheo lại mà nhìn bên trái một chỗ phương hướng, khóe miệng nứt ra, tung tùng răng trắng ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe hàn quang, điềm nhiên nói, tiểu tử đúng là chạy rất xa. Vừa dứt lời, bóng người chính là nhanh như tia chớp quay về bên trái phương hướng lao đi, lóe lên bên dưới, liền xuất hiện ở vệ thần trước người. Làm việc lưu một đường, ngày sau gặp mặt dễ nói chuyện, các ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Vệ thần ánh mắt nhìn thẳng ông lão áo tím, lạnh lùng nói. Ông lão áo tím nghe vậy, khóe miệng hơi nhúc nhích lại, nói, ha ha, tiểu tử, nếu để cho ngươi may mắn tồn sống tiếp, hậu hoạn vô cùng à, mà lão phu làm việc luôn luôn chú ý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tiểu tử, trên người ngươi đúng là có không ít thứ tốt ta, ngươi nếu là chủ động giao ra đây, hay là ta sẽ cân nhắc cho một mình ngươi chết thống quái pháp. Ngươi nếu là cút nhanh lên ra tầm mắt của ta, hay là còn có cơ hội, bằng không sau đó liền ngay cả ngươi muốn đi đều đi không được. Vệ thần đối chọi gay gắt địa đạo. Chương 195, giúp đỡ đến rồi tiểu tử, vào lúc này còn miệng lưỡi bén nhọn, chờ ta nắm lấy ngươi, đưa ngươi nha đều từng biên một đánh nát đi, xem ngươi còn dám hay không ăn nói ngu cuồng. Cho lão phu chết đi. Dứt tiếng, ông lão áo tím bàn chân lần thứ hai đột nhiên đặt xuống, liền muốn phải đem gần ngay trước mắt vệ thần cho triệt để nắm lấy. Mà ngay ở ông lão áo tím vừa định cất bước trong nháy mắt, phía sau lại chuyển tới từng đạo kêu thảm thiết âm thanh. Từng đạo vô cùng chật vật bóng người sau này mới hoảng không chọn đường địa chạy trốn tứ phía, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ, lẽ nào các ngươi liền không sợ triệt để đắc tội giáo thất tinh sao? Hừ, giáo thất tinh ghê gớm sao, hôm nay ta Vạn Kiếm Tông tìm đến chính là ngươi giáo thất tinh. Xèo xèo xèo. Trước mắt tình cảnh này thực sự là quá mức ngoài dự đoán mọi người, từng cái luân mạch cảnh cường giả, bây giờ nhưng như đồng tang khuyển giống như vậy, điên cuồng ở phía sau chạy trốn tứ phía. Ông lão áo tím có chút không thể tin tưởng mà nhìn phía sau một màn, nếu không là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều sẽ không trước mắt chuyện xảy ra. Đừng. Tinh diệu sắc mặt trắng bệch cực điểm, chật vật phất lên cự phủ, chống lại thiên linh cái một đạo ác liệt công kích, mà một đạo khác mạch lực giải luột thì lại mạnh mẽ quét trúng người sau lồng ngực, phát sinh sấm rền giống như tiếng vang. Tiếp theo giữa không trung tinh diệu như bị sét đánh, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ầm, ầm. Ở tinh diệu thân thể bay ngược ra ngoài thì, thân thể của hắn mặt ngoài nhất thời bắn mạnh ra từng đạo máu tươi, trong miệng cũng là máu tươi phun mạnh. Ngăn ngắn mấy tức thời gian, người sau quanh thân mạch lực gợn sóng chính là lấy một loại tốc độ kinh người để bại hạ xuống. Xì xì, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tinh diệu rốt cục không chống đỡ nổi, một con tử thiên tài lạc. Cuối cùng ở ông lão áo tím vậy có chút ngơ ngác trong ánh mắt lọt vào một đống đá vụn bên trong, máu tươi bao vây bụi đá, khiến cho đến tinh diệu nhìn qua cực kỳ chật vật. Làm tinh diệu thân thể nặng nề đập vào đống đá vụn bên trong thì trên đường chân trời cái kia ngũ sáu bóng người chính là đi xuống cực tốc lướt tới. Là một phàm bọn họ, mau nhanh triệt. Mà ngay ở ông lão áo tím thất thần trước mắt, tinh diệu đã run run rẩy rẩy điệu từ đống đá vụn bên trong gian nan bò lên, cả người vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn tới cực điểm, âm thanh tràn ngập hoảng sợ, quát lên. Ông lão áo tím vừa nghe, nhất thời trong lòng rùng mình. Khỏe mắt co giật mà nhìn phía sau đằng đằng sát khí một phàm, Chu Chỉ Thiên, Sở Tước Chi trở nhân mã, đang hướng về đã sắc mặt cực kỳ trắng xám tinh diệu phương hướng cấp tốc phóng đi. Ông lão áo tím thấy thế, cũng là sợ đến vai cả linh hồn, lúc này cũng là dự định từ bỏ truy sát vệ thần, bước ra dẫn dắt tinh diệu trước tiên rời đi. Vụ. Có điều, ngay ở ông lão áo tím vừa định cất bước thời gian, ở hắn cách đó không xa, càng là bùng nổ ra chói mắt ánh sáng màu trắng, cái kia từng đạo ánh sáng đan xen vào nhau, càng là chậm rãi ngưng hiện ra một bóng người xinh đẹp. Mà khi bóng người kia ở ngưng hiện thời, một đạo ẩn chứa một tia kiểu nổ âm thanh nhưng là vào lúc này mãnh mà vang vọng ở trong thiên địa, khiến cho đến toàn bộ đất trời trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo dị thường. Các người giáo thất tinh thật là to gan, lại dám ở Vạn trong Long Thành độc thủ, đem chúng ta Vạn Long Thương hội quy củ xem là gió bên tai sao? Lạnh lẽo khẽ kêu tiếng, vang vọng ở thiên địa, khiến cho đến ông lão áo tím đều là một trong trệ. Là Bích Hoa tiên tử, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ông lão áo tím nhìn rõ ràng bóng người xinh xắn kia dung mạo thì cũng là cả kinh, ánh mắt lấp loé không yên. Một lát sau, ông lão áo tím phương tài, lúc này, nhắm mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Nói, lúc trước sự, chúng ta cũng không có được bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại hao binh tổn tướng không ít, xin ngươi xem ở chúng ta giáo thất tinh trên mặt, việc này liền như vậy bỏ qua làm sao. Mà giữa lúc bầu không khí lung túng thời gian, trên đường chân trời lại có ngũ sáu bóng người hạ xuống. Tinh Diệu cùng ông lão áo tím đứng đá vụn bên trong, sắc mặt đều là dị thường khó coi. Làm Tinh Diệu nhìn thấy Bích Hoa tiên tử ánh mắt lạnh như băng phóng mà khi đến, mỹ mắt đều là không nhịn được địa nhảy nhảy, hắn giờ khắp này mới biết bọn họ đến tột cùng đá đến thế nào một khối ngạnh bản trên. Ông lão áo tím thần thái trở nên đặc biệt cung kính, cũng không còn lúc trước hung hăng hung ác khí thế, ngựa khí cũng là trở nên đặc biệt khách khí. Muốn đi, cái kia trước tiên đem bọn ngươi trên người một ít bảo bối lấy ra đi. Vệ thần cũng là đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Tinh Diệu cùng ông lão áo tím, sắc mặt lạnh lùng địa đạo. Là ngươi tiểu tử đã sớm dự mưu được rồi. Ông lão áo tím hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó làm như rõ ràng cái gì, hai mắt cũng là đột nhiên mở chút, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía. Có điều, ngay ở ông lão áo tím hiểu được sau khi, hắn cách đó không xa Bích Hoa tiên tử nhưng là thân thể mềm mại hơi động, trực tiếp đứng vệ thần phía trước cách đó không xa, đem ông lão áo tím cùng vệ thần ngăn cách ra, cái kia nhìn chằm chằm ông lão áo tím trong ánh mắt, cũng là có thêm chút đề phòng. Hiển nhiên, Bích Hoa tiên tử cũng là nhận ra được ông lão áo tím thực lực mạnh mẽ, cùng nàng hầu như không phân cao thấp, nếu là trễ phòng bị, e sợ sau đó giả thủ đoạn trong khoảnh khắc liền có thể đối với vệ thần tạo thành uy hiếp. Chết tiệt khốn nạn, ngươi dám bại chúng ta một đạo. Tinh Diệu cũng là tức đến nổ phổi địa nhìn chằm chằm vệ thần, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Vệ thần thấy thế, cũng là một mặt vô tội nhún vai một cái, nhếch miệng cười nói, lẽ nào ngươi ra ngoài ở bên ngoài, người lớn nhà ngươi bối không nói cho ngươi đi ra hôn sớm muộn cần phải trả đạo lý sao? Xì xì. Tinh Diệu vừa nghe, nhất thời giận dữ công tâm, vốn là sắc mặt trắng bệ khuôn mặt nhất thời đỏ lên, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra. Ông lão áo tím biết trước mắt bằng vào mượn hắn một người căn bản lấy không tới chút nào chỗ tốt, huống chi trước mắt Tinh Diệu còn người bị thương nặng, lúc này cũng là ánh mắt che lấp địa lướt qua Bích Hoa tiên tử, nhìn chằm chằm vệ thần, lạnh lùng nói, "Hừ, lần này chúng ta nhận tài, có điều lần sau ngươi liền không may mắn như vậy. Những thứ đồ này là trên người chúng ta hiện nay chỉ có, cầm đi." Dứt tiếng sau, ông lão áo tím tay áo bảo vung lên, chính là thấy rõ quanh thân tựa hồ có hào quang chói mắt thoáng hiện. Mà giờ khắc này Tinh Diệu cũng là nhìn chằm chằm vệ thần, trong mắt đầy dẫy vẻ bán độc, dáng dấp như vậy hận không thể đem người sau xé xác hoặc lột. Vệ thần nhìn thấy những kia tỏa ra kinh người gợn sóng trùng sáng, ánh mắt cũng là nóng rực lên, hoàn toàn đem Tinh Diệu không thèm đếm xỉa đến, khiến cho đến người sau bảng đều là trở nên càng thêm dữ tợn. Vệ thần tập trung ý chí, chợt hướng về phía trước chính nghiêng đầu đang nhìn mình Bích Hoa tiên tử gật gật đầu, người sau tâm linh thần hội cũng là khó mà nhận ra địa gật gật đầu, liền muốn lên trước kiểm nghiệm. Mà ngay ở Bích Hoa tiên tử mới vừa đi ra vài bước không bao lâu, mấy đạo bóng đen quỷ mị xuất hiện ở vệ thần phía sau cách đó không xa. Những thân ảnh kia xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, hơn nữa lúc trước gần nấp vô cùng tốt, thậm chí ngay cả khí tức đều triệt để che giấu quá khứ, cho tới liền mạnh như Bích Hoa tiên tử này nhóm cường giả cũng không tằng nhận ra được. Ông lão áo tím bởi vì ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào vệ thần, vì lẽ đó ở những kia bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, khuôn mặt cũng là né qua một vẻ trầm trọng. Bích Hoa tiên tử bén nhạy bắt lấy ông lão áo tím thần thái biến hóa, lúc này mặt cười lại biến, muốn xoay người lùi lại trở lại vệ thần phương hướng. Nhưng giờ khắc này ông lão áo tím sao có thể như nàng mong muốn, lúc này cũng là lần thứ hai tay áo bào vung lên, chỉ thấy được một đạo vàng bạc mạch lực giải lụa hướng về phía Bích Hoa tiên tử quấn quanh mà đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho một phàm bọn họ cũng là cả kinh. Vệ thần thân thể đột nhiên căng thẳng mà lên, trong mắt nhưng là sát ý né qua, không có do dự chút nào, bàn chân đạp xuống, hướng về khuôn mặt hơi lộ sắc mặt vui mừng Tinh Diệu phương hướng cấp tốc lao đi. Ngay ở vệ thần động thân trong nháy mắt, song trưởng của hắn gần như cùng lúc đó đột nhiên nổ ra, một trưởng hiện ra nóng rực hỏa hồng vẻ, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, một trưởng hiện ra quỷ dị băng lam vẻ, làm cho không khí chung quanh đều là có chút đọc lại dấu hiệu. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Một đạo chấn thiên tiếng quát, sau lưng vệ thần đột nhiên vang vọng ra, khiến cho đến vệ thần trong mắt đều là đột nhiên xúc mà lên. Chương 196, ác chiến tiểu tử, ngươi muốn chết. Một đạo chấn thiên tiếng quát, sau lưng vệ thần đột nhiên vang vọng ra, khiến cho đến vệ thần trong mắt đều là có rút nhanh mà lên. Ầm. Ngay ở vệ thần vừa muốn có hành động thì, quanh thân không gian càng là vào thời khắc này như đọc lại lên. Vệ thần sắc rốt cục vào thời khắc này kịch biến lên. "Tiểu tử, giờ chết của ngươi đến." Một đạo có chút khàn khàn thanh âm giàn mua, đột nhiên ở vệ thần bên tai vang lên. Mà hậu vệ thần chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy được cái kia trên đỉnh đầu, một tên áo bào đen người đàn ông trung niên, chính đứng lơ lửng trên không địa theo dõi hắn. Là Chu Suy. Đột nhiên xuất hiện áo bào đen nam tử, không chỉ có khiến cho vệ thần sắc mặt đột biến, liền ngay cả cách đó không xa một phàm, Sở Tước Chi bọn họ ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến hóa lên. "Chu Suy, ngươi thân là Vạn Long Thương hội, ngươi nếu như dám động thủ, ngươi có thể biết hậu quả." Bích Hoa tiên tử thân thể mềm mại tiềm lực, tránh thoát ông lão áo tím đạo kia ác liệt công kích, đợi đến nàng nhìn rõ ràng đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người thì cũng là lập tức lên tiếng nói. "Hậu quả? Hừ, ngươi cái tiểu tiện nhân, thật sự cho rằng ngươi cùng buôn giao đi được gần rồi chút, là có thể vẫn cùng chúng ta đối nghịch sao? Phương huynh, hôm nay chúng ta liên thủ đem cái này tiểu tiện nhân bắt, sau đó thật thoải mái một hồi." Chu Suy nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cái kia một thân quần dài trắng Bích Hoa tiên tử, trong mắt làm như phun trào tràn ngập tà ác ánh sáng lộng lẫy. "Được, lão phu cũng là rất muốn trải nghiệm đem cái này mang đâm hoa hồng trắng đặt ở dưới thân thì, nàng còn có thể hay không trước sau như một lãnh diễm." Phương Nghiễm Mạch cũng là vào thời khắc này hiện ra thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm Bích Hoa tiên tử cái kia linh lung khiêu gợi thân thể mềm mại, tiết hầu tựa hồ cũng là không nhịn được địa lăn nhúc nhích một chút. "Ha ha, chư vị đến rất đúng lúc, hôm nay ta giáo thất tinh liên thủ với chư vị diệt bọn hắn, miễn cho tiết lộ phong thanh." Ông lão áo tím thấy thế, cũng là tay áo bảo vung lên, đem lúc trước triển lộ ra bảo bối hết mức lấy đi, sau đó cười to một tiếng, tiếng cười cồn cồn như lôi, có không che giấu nổi vui sướng. "Các ngươi thực sự là thật là to gan, lại dám ở ta Vạn Kiếm Tông duy trì lần này buổi đấu giá trật tự mà vi phạm quy tắc, chẳng lẽ không sợ thật sự chọc giận Vạn Long Thương hội cao tầng sao?" Giờ khắc này một phàm cũng là phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng quát lên. "Người chết là không biết nói chuyện." Phương Nghiễm Mạch khỏe miệng một nức, nhặt cười nhặt nói. Chu Suy ngay vậy, ánh mắt độ lệch, cũng là quét về phía một phàm chờ người, khẽ mỉm cười, nói, "Không sai, đem các ngươi mỗi một người đều giết, còn có ai sẽ biết chuyện này là chúng ta làm đây. Mục Phá Thiên, tên tiểu tử kia liền giao cho các ngươi, những người khác các ngươi không cần phải để ý đến." "Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi tên tiểu tử này." Mục Phá Thiên xuất lĩnh mấy đạo nhân mã từ vệ thần phía sau từ từ hiện ra thân thể, ánh mắt như đối xử con mồi giống như nhìn chằm chằm vệ thần, nhếch miệng lộ ra đầy miệng lạnh lẽo âm trầm răng trắng, cười lạnh nói, "Tiểu xuất sinh, lần này ta xem còn có ai có thể cứu đạt được ngươi." "Ngươi dám?" Chu Chỉ Thiên thấy thế, nhất thời liền muốn động thân trợ giúp vệ thần. Có điều, ngay ở thân hình hắn mới vừa có hành động thì, hắn hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó đang có ông lão áo tím bóng người chậm rãi nổi lên. Các ngươi những này tiểu lông tạm, còn muốn nhúng tay, hiện tại trước hết đi chết đi cho ta. Lúc trước một phàm một nhóm người đối với bọn họ giáo thất tinh nhân mã có thể nói ra tay hung ác, thậm chí ngay cả tinh diệu đều vì này bị thương, loại này thâm cừu đại hận ông lão áo tím tự nhiên sẽ vào giờ phút như thế này hào hào đến thanh coi một cái. Trước mắt Bích Hoa tiên tử đã bị Chu Suy, Phương Nghiễm Mạch hai người cuốn lấy, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm cho một phàm bọn họ giờ khắc này trở thành ông lão áo tím hàng đầu mục tiêu công kích, so với Bích Hoa tiên tử, đám thiếu niên này thiếu nữ quả thực chính là chênh lệch quá nhiều. Bởi vậy, lần này ông lão áo tím như lang vào dương quần giống như vậy, có thể không kiêng dè chút nào địa ra tay rồi. Giờ khắc này ông lão áo tím lại như một con dự định sắp tiến công dương quần sói ác, trong mắt lập lòe giả dối mà hung tàn ánh sáng. Cho ta hết thể giết bọn họ, ta chỉ cần nàng một người mạng sống là tốt rồi. Tinh Diệu vào thời khắc này cũng là ánh mắt giữ tận địa nhìn chằm chằm một phàm bọn họ, ngón tay nhưng là chỉ về chính đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang tiêm thải, quát lên: "Thiếu gia, yên tâm đi, ta sẽ đem cái kia tiểu mỹ nhân lưu đưa cho ngươi, còn những người khác, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi." Ông lão áo tím khẽ miệng một nước, gào lao một cổ họng, thân hình nhưng là quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Một phàm bọn họ thấy thế, nhất thời cũng là trong lòng lạnh lẽo, thế nhưng khuôn mặt nhưng không có toát ra quá mức vẻ kiêng dè, quanh thân trong nháy mắt dũng đáng ra kinh người mạch lực đến. Tuy nói một phàm bọn họ giờ khắc này thực lực không đủ ông lão áo tím, thế nhưng ông lão áo tím lúc trước được quá thường, hơn nữa bọn họ nhân số đông đảo, một phàm, Vân Hàn Nguyệt, Chu Chỉ Thiên bọn họ cũng là thực lực không yếu, đều là chí ít đạt đến luân mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Mà một phàm càng là đạt đến luân mạch cảnh tiểu viên mãn cảnh giới đỉnh cao, so với ông lão áo tím chỉ kém một cảnh giới mà thôi, vì lẽ đó đối diện ông lão áo tím tiến công, mọi người cũng là khuynh lực mà vì lạ, trong lúc nhất thời song phương rằng có không xong. Ha ha, châu chấu đá xe, đều chết đi cho ta. Ông lão áo tím nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cười lạnh thành tiếng, ra tay càng hung ác. Song phương hung ác giao thủ, ở lấy một phàm cầm đầu mọi người, tuy nói bị ông lão áo tím làm cho liên tục bại lui, hiện ra xu hướng suy tàn, nhưng mọi người đồng loạt ra tay, công thủ trong lúc đó phối hợp địa cực vì là hiệu ngầm, làm cho ông lão áo tím cũng không thể lấy như bẻ cảnh khô tư thế đem một phàm bọn họ một lưới bắt hết. Trong thời gian ngắn, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, nhìn răng dấp, mặc dù là ông lão áo tím muốn giải quyết triệt để những này đám trẻ con, cũng phải hao phí không ít công phu. Hai người các ngươi mau đem Bích Hoa tiên tử giải quyết đi, những tiểu tử này cũng không hổ là Vạn Kiếm Tông tài năng xuất chúng nhất đệ tử, liên thủ lại dĩ nhiên khiến cho ta cũng không thể trong thời gian ngắn đem bọn họ diệt trừ, vì là phòng ngừa bị Vạn Long Thương hội cao tầng chú ý, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Ông lão áo tím nhận ra được trong lúc nhất thời rất khó đem một phàm bọn họ triệt để chém giết, lúc này cũng là hơi nhướng mày, không khỏi chợt quát lên. Phương Nghiễm Mạch, Chu Suy hai người thấy thế, cũng là ánh mắt phát lạnh, quanh thân mạch lực như nước sông giống như dũng đãng mà ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bích Hoa tiên tử. Hai người bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết đi Bích Hoa tiên tử, bằng không, sau đó dẫn tới Vạn Long Thương hội cái khác cao tầm chú ý, bọn họ những người này e sợ đều sẽ chịu không nổi. Ta nói tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, thiên đường có đường ngươi không đi, một mực theo ta đối nghịch, ngươi này không phải tự tìm đường chết sao? Tương Lôi linh dịch mau mau giao ra đây, hay là bổn thiếu chủ sẽ cho một mình ngươi thoải mái điểm cái chết. Mục Phá Thiên ánh mắt hung tàn mà trêu tức địa nhìn chằm chằm vệ thần, xuê bàn tay ra, lạnh lùng nói: "Ngũ hành cương lôi kiếm ở trên thân thể ngươi đi, hay là ngươi đưa nó hai tay rừng, ta đồng dạng sẽ không để cho ngươi bị chết rất khó coi." Vệ thần mí mắt hơi rủ xuống, ánh mắt nhìn thẳng mà nhìn Mục Phá Thiên, cười nhạo nói: "Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là vệ thần cả người nhưng là đã sớm bị màu lam nhạt băng giáp bao phủ, mà ở cái kia màu lam nhạt băng giáp bên dưới, còn mơ hồ có một tầng giữ tợn áo giáp màu đen, đồng thời từng đạo trầm thấp lôi minh tiếng rồng ngâm lặng yên vang vọng mà lên." Một màn quỷ dị này khiến cho Mục Phá Thiên đều là nhìn ra ánh mắt ngưng lại, một lát sau, Mục Phá Thiên liếm môi một cái, âm thanh có chút hưng phấn nói: "Không nghĩ tới, ngươi tên tiểu xuất sinh này trên người bảo bối vẫn đúng là không ít đây. Ta ngược lại thật ra đối với sau khi ngươi chết thi thể càng ngày càng cảm thấy hứng thú." Chương 197, dọa dẫm thoại đến cuối cùng, Mục Phá Thiên khỏe miệng nụ cười, từ từ trở nên âm u lên, bàn tay bung dưới, không cần lưu thủ, cùng tiến lên, giết cho ta tên tiểu xuất sinh này. Dứt tiếng, chỉ thấy được Mục Phá Thiên dẫn dắt chu vi mấy đạo bóng đen trực tiếp thoát ra, thế dường như xét đánh địa lực về phía vệ thần vị trí nơi. Mà sẽ ở đó chút bóng đen lướt ra khỏi trong nháy mắt, trên người bọn họ gợn sóng cũng là liên tục tăng lên, cấp tốc đạt đến luân mạch cảnh hậu kỳ khác nhau cấp độ. Bích Hoa tiên tử tự nhiên là biết giờ khắc này còn chưa tăng đạt đến luân mạch cảnh vệ thần tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, lúc này chân ngọc đột nhiên đạp xuống, dưới chân không khí tựa hồ liên tiếp muốn nổ tung lên, sau đó thân thể mềm mại liền muốn hướng về đã đem vệ thần vây quanh lên Mục Phá Thiên chờ người phương hướng lao đi. "Các bạn, băng mỹ nhân, trước mắt ngươi là nê bồ tát qua sông, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn cứu người, thực sự là nghĩ đến ngây thơ." Làm âm thanh kia hạ xuống thì chỉ thấy được Bích Hoa tiên tử phía trước nhất thời hiện ra một vệt bóng đen, trực tiếp chặn lại rồi người sau đường đi. "Chu Suy, ngươi tốt xấu cũng coi như là Vạn Long Thương hội một tên trưởng bối, lẽ nào ngươi thật đến dự định bất chấp hậu quả địa đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ sao? Ngươi có biết một khi làm như vậy, ý vị như thế nào?" Bích Hoa tiên tử tay ngọc nắm một thanh trắng bạc trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo hướng về phía trước Chu Suy, lạnh giọng quát lên: "Hừ, chết đến nơi rồi, còn muốn kéo dài thời gian, chờ đợi buôn giao đến sao? Không có hắn cho ngươi chỗ dựa, ta xem ngươi còn có thể liều chết bao lâu." "Chu đệ, không muốn cùng với nàng phí lời, trực tiếp độc thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng." Phương Nghiễm Mạch thân hình lấp lóe ở Bích Hoa tiên tử phía sau, sau đó một con tràn ngập khủng bố gợn sóng năm đấm, hướng về Bích Hoa tiên tử phía sau lưng muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Chu Suy nhìn thấy Phương Nghiễm mạch ra tay tàn nhẫn, không hề có một chút nào thường hương tiếc ngọc ý tứ, không khỏi điểm môi, thế nhưng người sau theo như lời nói không phải không có lý, vì lẽ đó cũng là ánh mắt phát lạnh, cũng là khí thế hùng hổ hướng về Bích Hoa tiên tử phương hướng lao đi. Đối diện hai vị thực lực không kém chút nào nàng cường giả, Bích Hoa tiên tử mày liễu cũng là chăm chú nhíu lên, mặt cười lạnh như băng. Đã như vậy, vậy thì đột phá đi. Bích Hoa tiên tử thấy thế, cũng là một tiếng khét đều, tay ngọc đột nhiên kết ấn, một luồng trùng tiên giống như gợn sóng bạo phát mà lên. Luồng rung động này là linh mạch cảnh. Hai âm thanh một trước một sau vang lên, làm cho đang định đối với Bích Hoa tiên tử công kích Phương Nghiễm mạch, Chu Suy hai người đều là thân hình đội vàng ngừng lại, ánh mắt kiêng kỵ mà không thể tin mà nhìn phía trước Bích Hoa tiên tử. Bích Hoa tiên tử đôi mắt đẹp lạnh lẽo địa đảo qua sững sờ Phương Nghiễm mạch, Chu Suy hai người không có một chút nào kéo dài, trực tiếp tay ngọc giơ lên, chỉ thấy được hai đạo sắc bén cực điểm trắng bạc ánh kiếm gào thét mà ra, trực tiếp hướng về thất thần Phương Nghiễm mạch, Chu Suy hai người bạo trùng mà đi. Phương Nghiễm mạch, Chu Suy làm như bản năng nhận ra được một tia nguy hiểm, lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, hai người cùng nhau quát chói tai, đem chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn phát huy ra. Ầm, ầm. Hai đạo tiếng vang ầm ầm vang vọng mà lên, ở cái kia hai đạo trong đụng chạm tâm hình thành từng luồng như thực chất bình thường sóng âm còn như gợn sóng khuyết tán ra. Mà tùy theo hai đạo vang động trời tiếng vang lên thì Phương Nghiễm mạch, Chu Suy hai người càng là bị chấn động đến mức chật vật bắn ngược mà ra. Cùng một phàm bọn họ giao thủ ông lão áo tím cũng là phát rất ra, ánh mắt vi lăng mà nhìn bị một chiêu đẩy lùi Phương Nghiễm mạch, Chu Suy hai người, khuôn mặt bên trên hung ác vẻ cũng là từ từ bị kinh hãi thay thế. Mà Mục Phá Thiên mấy người cũng là nhận ra được, chạy về phía vệ thần thân hình cũng là xuất hiện ngắn ngủi hơi ngưng lại. Đối diện đạt đến linh mạch cảnh Bích Hoa thiên tử, nguyên bản còn nắm chắc phần thắng Phương Nghiễm mạch, Chu Suy chờ người sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng sám lên. Chết tiệt, cái này tiện nữ nhân vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ. Phương Nghiễm mạch ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn đạo kia trắng như tuyết tiến ảnh, sắc mặt biến ảo chợt trợn. Các ngươi cũng thật là gan to bằng trời, dĩ nhiên ở Vạn Long thành độc thủ, ta xem các ngươi đều bị bắn đầu. Sở Tức Chi, ngươi mau mau đi thông báo Vạn Long thương hội cao tầng, hôm nay ta ngược lại muốn xem bọn họ đến tụt cùng là ăn cái gì gan hùm mật gấu, dám đem chủ ý đều đánh tới chúng ta Vạn Long thương hội trên đầu đến. Bích Hoa tiên tử mặt cười băng hàn âm trầm, đôi mắt đẹp phun trào hung quang, quát lên. Một phàm chờ người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Phải Sở Tước Chi hai tay cung kính ô quyền, liền bàn chân đặt xuống, muốn động thân đi tới thông báo Vạn Long thương hội cao tầng. Có điều, ngay ở Sở Tước Chi động thân trong nháy mắt, Phương Nghiễm mạch, Chu Suy ánh mắt của hai người nhưng là trong bóng tối đan dệt một hồi. Ầm. Cách đến vệ thần so sánh gần Chu Suy trực tiếp đột nhiên giẫm địa, thân hình hướng về vệ thần phương hướng bạo trùng mà đi. Vệ thần, cẩn thận. Bích Hoa tiên tử trước tiên phát hiện, lúc này cũng là vội vàng hướng về phía vệ thần phương hướng quát lên. Âm thanh hạ xuống, Bích Hoa tiên tử thân thể mềm mại lóe lên, chính là biến mất ở tại chỗ. Mà đột nhiên xuất hiện khẽ kêu tiếng, cũng làm cho dự định động thân đi vào tìm Vạn Long thương hội cao tầng Sở Tước Chi lập tức dừng thân hình, sau đó nghiêng đầu chính là ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn đang định xuống tay với vệ thần Chu Suy. Vệ thần cũng là phản ứng lại, trong mắt đột nhiên xúc lên, không chút do dự nào, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Mà ngay ở vệ thần thân hình chợt lui trong nháy mắt, trong lòng bàn tay có mấy đạo tỏa ra ác liệt kinh người gợn sóng chấn mạch châu thiểm hiện ra. Xèo. Vệ thần còn giống như quỷ mị xuất hiện ở không kịp phản ứng Mục Phá Thiên trước người, sau đó ôm chặt lấy đầy mặt hoảng sợ Mục Phá Thiên. "Tiểu tử, mau mau thả ra hắn." "Bằng không, ta để ngươi không chết tử tế được." Chu Suy giờ khắc này ở khoảng cách vệ thần cách đó không xa ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm chính gắt gao ôm lấy Mục Phá Thiên vệ thần, bạo phẫn nộ quát. "Kha kha, lão tam mau, ngươi cử động nữa dưới thử xem, có tin ta hay không cùng hắn đồng quy vu tận." Vệ thần hai tay như cương kiềm giống như khóa lại Mục Phá Thiên thân thể, hai bàn tay bên trong đều có mấy viên tỏa ra kinh người gợn sóng hỏa hồng hạt châu. Vệ thần âm thanh vừa hạ xuống, chính là nhìn thấy hắn phía trước không gian tựa hồ ba động một chút, một đạo trắng như tuyết thiến ảnh cấp tốc tái hiện ra. Bích Hoa tiên tử đôi mắt đẹp phun trào lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, sau đó chính là ở Chu Suy chờ người nhìn kỹ, duỗi ra thon dài trắng như tuyết ngón tay, điểm ở Mục Phá Thiên trên trán, cái kia đầu ngón tay hiện ra kinh người gợn sóng, khiến cho rảnh rỗi đều là hơi giật giật. Vệ thần này căng thẳng thân thể mới từ từ tùng chậm lại, sau đó vung hai cánh tay ra, cầm trong tay chấn mạch châu cho cất đi sau khi, hướng về phía Bích Hoa tiên tử cảm kích khẽ gật đầu. "Người không sao chứ?" Bích Hoa tiên tử nhíu lại mày liễu, hỏi. "Còn chết không được." Vệ thần ánh mắt đảo qua phía trước Chu Suy, sau đó hướng về phía người sau niết miệng nở nụ cười, nói, "Bây giờ xem ra ngươi tính toán mưu đồ thất bại. Tiếp đó, nên là chúng ta toán nợ cũ thời điểm đi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Giờ khắc này Mục Phá Thiên cũng là sợ đến vai cả linh hồn, thân thể không dám có nhúc nhích chút nào, hắn không nghĩ tới bởi vì hắn nhất thời bất cẩn, càng là sẽ trở thành con tin. "Ngươi cho là chúng ta muốn thế nào đây?" Vệ thần tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên, sau đó mắt lộ ra hàn quang địa nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên, khẽ cười nói, "Ngươi nói xem, nếu là không bỏ ra nổi làm chúng ta thỏa mãn đồ vật đến, ngươi sẽ chờ chịu chết đi." Chương 198, "Con tin tiểu tử, ngươi dám, ngươi nếu như dám động hắn một quọng tóc gáy, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, ta Vân Long Tông đều thế tất đưa ngươi truy sát đến cùng, để ngươi chết không có chỗ chôn." Chu Suy khuôn mặt lạnh lùng, uy hiếp nói, "Ha ha, vừa nãy các ngươi còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt đây, hiện nay lại nói ra lời nói này đúng là khiến người ta cảm thấy buồn cười." Vệ thần hướng về phía Chu Suy cười cợt, giễu cợt nói, "Xèo." Đột nhiên, một đạo gấp gáp tiếng xé gió đột nhiên vang vọng. Chỉ thấy được ông lão áo tím càng là thừa dịp Bích Hoa Tiên Tử kèm hai bên Mục Phá Thiên thời điểm, thân hình bạo trùng mà lên, trong nháy mắt chính là đi tới Tinh Diệu trước mặt. Sau đó tay áo bảo vung lên, trực tiếp mang theo Tinh Diệu như cầu tự địa về phía sau điên cuồng chạy thủ mạng. Hiển nhiên ông lão áo tím cũng là biết trước mắt đã không thể lại đối với vệ thần bọn họ có chút uy hiếp, nếu là lại kéo dài thêm, e sợ Vạn Long Thương Hội cao tầng thì sẽ chạy tới, đến thời điểm cái kia kết cục có thể sẽ tương đương thê thảm, còn không bằng thừa dịp mọi người phân thần không chặn, tìm một cơ hội thoát đi đi ra ngoài mới là thượng sách. Tình cảnh này tự nhiên cũng là dẫn tới Bích Hoa Tiên Tử chờ người chú ý một phạm thấy thế, liền muốn xuất lĩnh mọi người trước đuổi theo, không đổi giặc cùng đường. Lần này trước tiên buông tha giáo thất tinh đi, nơi này có so với giáo thất tinh càng to lớn hơn con cá đây. Bích Hoa Tiên Tử thấy thế cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, núm nịu quát lên. Một phàm mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, chợt có chút không cam lòng mà nhìn dần dần biến mất trong đêm đen ông lão áo tím cùng Tinh Diệu hai người thân ảnh. Hừ, lần này thực sự là tiện nghi giáo thất tinh người, lần sau nhất định không thể khinh tha cho bọn họ. Ôn Thanh hai tay cắm ở trên eo nhỏ, có chút căm giận địa khẽ kêu nói. Chính là, lại dám ở chúng ta Vạn Kiếm Tông duy trì buổi đấu giá trật tự thì, ở Vạn Long Thành đối với chúng ta Vạn Kiếm Tông người ra tay, bọn họ cũng thật là ăn gan hùm mật gấu. Sở Tước Chi cũng là con mắt híp lại một hồi, đôi tròng mắt kia cũng là bởi vì hơi nheo lại động tác mà trở nên từ từ lạnh lẽo lên. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Mục Phá Thiên ánh mắt cực kỳ kinh sợ mà nhìn gần ngay trước mắt tỏa ra kinh người gợn sóng trắng loáng ngón tay ngọc, khuôn mặt cũng là có nồng nặc vẻ kinh hãi trào ra, âm thanh run địa đạo. Vệ thần chậm rãi thiên quay đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt biến ảo chập chờn Mục Phá Thiên, âm thanh lạnh lẽo mà buồn cười nói, lúc trước ta có thể ký được các ngươi có thể muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt, nếu là các ngươi không lấy ra một điểm vào được chúng ta mắt đồ vật, vậy hôm nay sự tình cũng không thể liền như thế tùy tiện quên đi. Chu Suy nhìn đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh Mục Phá Thiên, ánh mắt biến ảo, cuối cùng vẫn là cực không cam lòng địa cắn răng nói, chỉ cần ngươi thả hắn, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Coi như ngươi thất thời, nếu không, các ngươi vị này Mục thiếu chủ nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vệ thần cười nhạt, nói. Vệ thần dứt tiếng, trực tiếp ở Mục Phá Thiên đoán hận trong ánh mắt giơ lên người sau tay phải, sau đó ánh mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm bộ kia ở cánh tay người sau trên tử kim sắt chứa đồ vòng tay nhìn một lúc, không chút khách khí mà đem lấy xuống. Đến cùng là gốc gác lâu đời đại tông môn đệ tử, ngoại trừ ngũ hành cương lôi kiếm ở ngoài, vẫn còn có nhiều như vậy bà bối. Vệ thần tâm thần nội liễm, thình lình phát hiện này chứa đồ chạc bên trong ngoại trừ ngũ hành cương lôi kiếm ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều bà bối, khiến cho đến vệ thần đều là không nhịn được địa âm thầm tặc lưỡi. Hiện tại đồ vật các ngươi cũng tới tay, nên đem người thả đi. Chu Suy sắc mặt tái nhợt địa nhìn chằm chằm chính say xương ngon lành nhìn chằm chằm chứa đồ chạc vệ thần, quát lên. Vệ thần nghe vậy, lông mày đúng là hơi chọn một hồi, đem tới tay tử kim sắt chứa đồ chạc giơ lên, trợn ánh mắt có chút trêu tức địa nhìn về phía Chu Suy phương hướng, nói, ha ha, chỉ bằng vào những này liền muốn để chúng ta thả vị này Mục thiếu chủ, còn giống như không đủ chứ. Ngươi. Chu Suy nghe vậy, nhất thời tức giận đến khuôn mặt cũng là run lên, lông mày dựng thẳng lên, quát lên, tiểu xuất sinh, đừng được voi đòi tiền, chúng ta đã đem đồ vật giao ra đây, ngươi đến cùng còn muốn như thế nào, đừng đem chúng ta bức cuống lên, bằng không đến thời điểm quá mức cá chết lưới rách. Vệ thần ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Chu Suy, cười lạnh một tiếng, nói, vào lúc này còn muốn cá chết lưới rách, ta xem ngươi cũng thật là bị vắng đầu, mất đi giáo thất tinh sự giúp đỡ của bọn họ, lượng các ngươi cũng không bay ra khỏi bao lớn bọn nước đến. Ngươi thiếu chủ sát thực ra không ít huyết, nhưng là ngươi vẫn không có đây. Lúc trước ta có thể nhớ tới ngươi đối với chúng ta chuyện giật gân, sao có thể liền nhẹ như vậy dịch quên đi. Được, tiểu xuất sinh, xem như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ ngươi. Chu Suy màu đỏ tươi trong hai mắt phun trào uy nghiêm đáng sợ sát ý, ít nói nhảm, mau mau giao đồ vật đi, không phải vậy sau đó chờ Vạn Long Thương Hội cao tầng đi tới, không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện lấy ra ít thứ liền có thể lừa gạt. Bích Hoa Tiên Tử trắng loáng ngón tay điểm ở Mục Phá Thiên trên trán, khiến cho đến người sau thân thể đều là run rẩy lên. Không giao, vậy vị này thiên phú tu luyện vẫn tính có thể thiếu chủ sẽ phải chết yểu ở nơi đây, ta nghĩ món nợ này đến thời điểm sẽ có người ghi vào trên đầu ngươi, mà đến lúc đó thoát đi Vân Long Tông truy sát người nên chính là ngươi. Bích Hoa Tiên Tử uy hiếp nói. Chu thúc, nhanh cứu ta, ngươi hôm nay lấy ra đồ vật, ngày sau ta ổn thỏa sẽ xin nhờ gia tộc toàn bộ còn đưa cho ngươi. Mục Phá Thiên có thể rõ ràng cảm giác được cái kia trên trán trắng loáng ngón tay ngọc khủng bố gợn sóng, cũng là vội vàng như nhìn nhánh cỏ cứu mạng bình thường nhìn sắc mặt biến ảo chập chấn Chu Suy. Chu Suy thấy thế sắc mặt trung quy hiện ra chịu thua vẻ, lúc này cũng là một mặt nhức nhối xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi một tòa kim sắt tháp chạm vật thể. Đây là chứa đồ tháp, bên trong có một vài thứ nên các ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú, hiện tại có thể thả người chứ. Chu Suy sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vệ thần, Bích Hoa Tiên Tử hai người, âm thanh khàn khàn mà lạnh lẽo địa đạo. Vệ thần, Bích Hoa Tiên Tử thấy thế nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau lên. Bích Hoa Tiên Tử mày liếu cau lại một hồi, sau đó này điểm ở Mục Phá Thiên trên trán ngón tay ngọc làm như có một đạo hào quang chói mắt lập lòe trực tiếp ở Mục Phá Thiên trong ánh mắt kinh hãi chui vào người sau trong mi tâm vị trí. Để ta đi cho, người này giao cho ngươi, giờ khắc này hắn đã đối với ngươi không tạo thành được chút nào uy hiếp, nếu là Chu Suy dám dở trò, vậy ngươi liền không muốn lưu thủ, trực tiếp giết là được. Bích Hoa Tiên Tử làm xong tất cả những thứ này sau khi, lúc này mới hướng về phía vệ thần gật gật đầu. Mục Phá Thiên nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cả người chiến run dữ dội hơn. Vệ thần cũng là rõ ràng Bích Hoa Tiên Tử dụng tâm lương khổ, dù sao Chu Suy tâm tính giả dối như hồ, hơn nữa thực lực cũng là so với vệ thần cao hơn rất nhiều, nàng tự mình đi có thể bảo đảm vệ thần an toàn. Vệ thần cũng là khinh gật gù, duỗi ra bàn tay phải trực tiếp bóp lấy Mục Phá Thiên đến hầu, sau đó hướng về phía Bích Hoa Tiên Tử nhắc nhở, cẩn thận một chút, lao thất phu kia nếu là dám dở trò, ta sẽ trực tiếp vặn gãy cổ họng của hắn. Thử, lượng hắn cũng không dám đùa hoa chiêu gì. Bích Hoa tiên tử tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng này lãnh diễm mặt cười trên vẫn như cũ có vẻ cảnh giác. Dù sao, trải qua thời gian dài ở Vạn Long Thương Hội cộng sự, nàng cũng là biết được người sau cái kia giả dối hung ác tâm tính, vì lẽ đó, giờ khắc này cũng không thể không làm điểm phòng bị. Mà ngay ở vệ thần, Bích Hoa tiên tử chờ người đều là đem sự chú ý đầu đến Chu Suy, Mục Phá Thiên trên người hai người thì ở mặt khác một chỗ Phương Nghiễm mạch khỏe miệng nhưng là chậm rãi làm nổi lên một vẻ tàn nhẫn giả dối độ cong, mà sau sẽ thân hình lặng yên không một tiếng động địa tiếp cận vệ thần. Ngay ở Bích Hoa tiên tử khoảng cách đó không xa sắp đưa tay tiếp nhận Chu Suy trong lòng bàn tay kim sắc chứa đồ tháp thì từ lâu thủ thế chờ đợi Phương Nghiễm mạch thân hình đột nhiên bắn mạnh mà ra, loại kia tốc độ nhanh như sấm sét, hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng về vệ thần phương hướng bạo trùm mà đi. Phương Nghiễm mạch, ngươi dám! Đột nhiên xuất hiện động tĩnh cũng là làm cho Bích Hoa tiên tử trước tiên phục hồi tinh thần lại, sau đó trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vẻ tức giận, cũng là chân ngọc đột nhiên bước ra, thân hình chính là xuất hiện ở đạo kia đạo tàn ảnh phía trước, sau đó trắng loáng bàn tay bỗng nhiên nổ ra. Chương 199, không gian tuấn di Phương Nghiễm mạch, ngươi dám! Đột nhiên xuất hiện động tĩnh cũng là làm cho Bích Hoa tiên tử trước tiên phục hồi tinh thần lại, sau đó trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vẻ tức giận, cũng là chân ngọc đột nhiên bước ra, thân hình chính là xuất hiện ở đạo kia đạo tàn ảnh phía trước, sau đó trắng loáng bàn tay bỗng nhiên nổ ra. Ầm ầm ầm, không khí nổ tung, hào quang chói mắt phun trào, trực tiếp đem đạo kia đạo tàn ảnh hết mức đập vỡ tan. Có điều, Phương Nghiễm mạch dù sao thân thủ lão luyện, thực lực không tầm thường, hơn nữa từ lâu xem đúng thời cơ, thân hình trong nháy mắt chính là còn như là ma trực tiếp xuất hiện ở vệ thần trước người. Sau đó giữ tận bảng phun trào đúng tùm sát ý, đấm ra một quyền. Cú đấm này không có một chút nào đẹp đẽ, vừa nhanh vừa mạnh, phảng phất có thể khai sơn nát địa. Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, hầu như không chần chờ chút nào, phản xạ có điều kiện giống như địa cánh tay phát lực, sau đó trực tiếp đem bóp lấy Mục Phá Thiên chặn ở trước người. Mục Phá Thiên cũng là nhận ra được Phương Nghiễm mạch uy lực của một quyền này, thêm nữa chính mình lúc trước đã bị Bích Hoa tiên tử phong ấn mạnh lực, đối diện sự công kích này, hầu như cựu tử nhất sinh, lúc này cũng là sợ đến vãi cả linh hồn. Chu Suy nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Phương Nghiễm mạch cú đấm kia phá không mà đến, phản phất xé rách không gian, trực tiếp mạnh mẽ địa đánh vào Mục Phá Thiên trên ngực. Ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên tiếng vang, Mục Phá Thiên thân hình run lên, chính là chật vật về phía sau bay ngược ra ngoài. Mà ngay ở Mục Phá Thiên thân hình bay ngược ra ngoài thì, vệ thần cũng là thân hình run rẩy dữ dội, lảo đảo sốt ruột lui mấy chục bước. Xì xì. Ở Mục Phá Thiên thân hình bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, mấy ngụm máu tươi cũng là ngưỡng thổ mà ra, sau đó trực tiếp ở mọi người trợn mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ, còn giống như chó chết chật vật rơi vào lạnh lẽo trên mặt đất. Cái kia nơi lồng ngực cũng là có dữ tợn vết thương lan tràn ra, máu tươi ồ ồ tràn ra, phản phất Mục Phá Thiên toàn bộ ngực đều bị Phương Nghiễm mạch cái kia thô bạo một quyền bắn cho đến nổ tung ra. Vệ thần sắc mặt đỏ lên, tay phải che miệng rác, vết máu đỏ tươi theo khe hở chảy xuôi đi. Phương Nghiễm mạch nhìn thấy một đòn không được, cũng là hơi có chút sững sờ, chính mình nguyên tưởng rằng có thể đánh lén vệ thần thành công, đến thời điểm vệ thần một khi bị hắn tóm lấy, cái kia Bích Hoa tiên tử nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, nói không chắc cục diện sẽ bị hắn đảo ngược. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, tay mắt lanh lẹ vệ thần nhưng là đem Mục Phá Thiên trực tiếp lôi ra đến làm hắn bia đỡ đạn, làm hại hắn thất thủ đem Mục Phá Thiên cho trực tiếp một quyền đánh bay. Phương Nghiễm mạch, ngươi muốn chết! Lạnh lẽo thấu xương âm thanh tự Phương Nghiễm mạch trên đỉnh đầu vang vọng mà lên, khiến cho đến Phương Nghiễm mạch cũng là cấp tốc phục hồi tinh thần lại, mà mặt sau sắc kịch biến lên, bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình nghiêng tả bay ra ngoài. Chu Suy thấy thế, ánh mắt biến ảo, dưới một chốc cái kia, thân hình của hắn đột nhiên còn như là ma bắn mạnh mà ra, đạo đạo tàn ảnh qua lại qua không gian, trực tiếp là xuất hiện ở trọng thương hôn mê Mục Phá Thiên bên cạnh, đem nắm lấy, sau đó điên cuồng bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt cũng là biến mất ở trong màn đêm. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, những kia cùng Mục Phá Thiên cùng đến đây nhân mã thấy thế, cũng là từng người đem tốc độ triển khai đến cực hạn, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng, cũng không còn lúc trước hung hăng khí thế. Một phàm mấy người cũng không có vội vã truy đuổi những kia chạy trốn nhân mã, mà là cấp tốc hướng về đã bị thương vệ thần phương hướng lao đi. Người thế nào? Tiêm Thải đôi mắt đẹp có chút thường hồng địa nhìn chằm chằm sắc mặt thoáng trắng xám vệ thần, quan tâm nói rằng. Vệ thần lắc lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng trà đi vết máu ở khoe miệng, sau đó xoay người, ánh mắt băng hàn địa nhìn chằm chằm vậy cũng dự định bỏ chạy rời đi Phương Nghiễm mạch, lạnh lùng nói, trước mắt khẩn thiết nhất chính là không nên để cho lão bất tử này chạy trốn đi. Dứt tiếng, trực tiếp chính là bàn chân đột nhiên đạp xuống, chân xuống mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy ra, mà thân hình đã là hướng về Phương Nghiễm mạch phương hướng thiểm vút đi. Một phàm bọn họ thấy thế, cũng là theo sát phía sau, các loại thủ đoạn cũng là trong khoảnh khắc chính là hướng về dự định bứt ra lui lại Phương Nghiễm mạch bao phủ đi vào. Lúc này Phương Nghiễm mạch ngẩng đầu lên, nhìn những kia đem chính mình bao phủ mà vào các loại ác liệt công kích, cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi này quần tiểu xuất sinh, lại vẫn dám chủ động đưa tới cửa, thật sự coi lão phu là ngồi không hay sao? Hừ, chết đến nơi rồi, còn dám nói khoác không biết ngượng. Mà ngay ở Phương Nghiễm mạch vừa định đối với một phàm chờ người động thủ thì, nhưng là ngơ ngác phát hiện phía sau có một đạo tràn ngập sát ý khẽ kêu tiếng vang vọng mà lên, khiến cho đến Phương Nghiễm mạch sắc mặt đột nhiên trắng sấm lên. Không gian tuấn gì? Phương Nghiễm mạch không chút nào nhận ra được Bích Hoa tiên tử là khi nào xuất hiện sau lưng tự mình, lúc này trong mắt cũng là có ngơ ngác trào ra, dĩ nhiên là không gian tuấn gì, vậy cũng là mặc dù bước vào linh mạch cảnh cũng chỉ có số ít người có thể nắm giữ lợi hại thủ đoạn. Phương Nghiễm mạch làm sao đều không ngờ rằng, Bích Hoa tiên tử dĩ nhiên nắm giữ không gian tuấn gì, điều này làm cho hắn không nhịn được địa muốn giơ chân chửi má nó. Nếu là biết được người sau có như thế đáng sợ thủ đoạn, coi như đánh chết hắn cũng không dám đối với vệ thần hạ sát thủ. Bích Hoa tiên tử, lúc trước là ta xuất thủ trước không đúng, vẫn xin xem xét, vì bồi tội, lão phu trong tay còn có vài thứ, tạm đưa cho các người, coi như là vì là lão phu lúc trước hành sự lô mãng bồi tội đi. Mặt khác giao thất tinh, Vân Long Tông nhân mã khả năng xác thực làm quá đáng chút, muốn giết muốn quả, tại hạ tuyệt không ngang ngược ngăn cản. Phương Nghiễm Mạch chắp tay ôm quyền, cười hi hi nói rằng, trên mặt tràn trề khiêm tốn nụ cười, tận lực khiêm tốn. Trên thế giới nếu là có nhiều như vậy thuốc hối hận ăn, e sợ thế giới này đều muốn triệt để rối loạn, vì lẽ đó làm hỏng việc, nhất định phải trả giá thật lớn. Bích Hoa Tiên Tử thản nhiên nói. Phương Nghiễm Mạch khuôn mặt run lên, một tiếng cười gượng, cũng không dám biểu hiện ra chút nào tức giận. Có điều, ta có thể không tin ngươi sau đó sẽ không mượn cơ hội trả thù, vì lẽ đó, dùng ngươi lúc trước từng nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Bích Hoa Tiên Tử đôi mắt đẹp vẫn hiện ra hàn quang, ngựa khí không thể nghi ngờ địa lạnh giọng quát lên. Khẽ đều thanh hạ xuống sau, Bích Hoa Tiên Tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy được một đạo trắng bạc trường kiếm chính là thiểm hiện ra, xa xa chỉ về Phương Nghiễm Mạch chỗ yếu trên cơ thể. Tốt xấu ta cũng ở Vạn Kiếm Tông tu luyện qua, huống hồ ta Phương Thị bộ tộc ở Vạn Kiếm Tông cũng coi như là như mặt trời ban trưa, ngươi hôm nay nếu là dám động ta, ngươi có thể biết hậu quả. Phương Nghiễm Mạch nhìn thấy Bích Hoa Tiên Tử thái độ như vậy mạnh mẽ, quyết tâm muốn đem chính mình chém giết, cũng là không khỏi lạnh giọng uy hiếp nói. Bích Hoa Tiên Tử nghe vậy, nhưng là đôi mắt đẹp có chút cân nhắc địa nhìn chằm chằm Phương Nghiễm Mạch, khẽ mỉm cười, nói: "Phương Thương Sinh sao?" Hắn lao thất phu kia đã sớm cùng Vân Long Tông trong bóng tối cấu kết, lòng ngông dạ thú, thiên địa chứng dám, vì lẽ đó hôm nay càng muốn giết ngươi. Ngươi cái chết tiệt tiện nhân, mặc dù ngươi bước vào linh mạch cảnh, cũng hưu muốn giữ lại lão phu. Phương Nghiễm Mạch nhìn thấy Bích Hoa Tiên Tử khó chơi, quyết tâm muốn giết mình, lúc này cũng là không nhịn được địa quát tầm lên tiếng: "Vậy ngươi liền thử xem." Bích Hoa Tiên Tử sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn Phương Nghiễm Mạch, chợt cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy được thiên địa mạch lực dâng trào, trực tiếp là hóa thành một đạo mười trượng khổng lồ quang hồng xuyên thủng hư vô, nhanh như tia chớp bay về Phương Nghiễm Mạch hung ác quét tới. "Ngươi!" Phương Nghiễm Mạch nhìn thấy Bích Hoa Tiên Tử ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, lúc này cũng là giận dữ, tương tự một bước ra, chỉ thấy hai tay như thẳng tắp trường thương cấp tốc xuất kích, song quyền mặt ngoài mạch lực ba đãng, đáng sợ uy thế tràn ngập mà mở, khiến cho đến không gian chung quanh đều là dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Chương 200, một phong thư ngươi. Phương Nghiễm Mạch nhìn thấy Bích Hoa Tiên Tử ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, lúc này cũng là giận dữ, tương tự một bước ra, chỉ thấy hai tay như thẳng tắp trường thương cấp tốc xuất kích, song quyền mặt ngoài mạch lực ba đãng, đáng sợ uy thế tràn ngập mà mở, khiến cho đến không gian chung quanh đều là dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà đối diện Phương Nghiễm Mạch gần như toàn lực một đòn, Bích Hoa Tiên Tử nhưng là vẫn chưa xem thêm, cánh tay ngọc lần thứ hai bung dưới, một đạo khác giải lụa chính là lần thứ hai ngưng tụ mà ra, hướng về phía dưới Phương Nghiễm Mạch phương hướng quét ngang mà đi. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Phương Nghiễm Mạch một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lão đảo lùi về sau. Mối thù này ta Phương Nghiễm Mạch nhớ rồi, ngày sau các ngươi nếu là rơi xuống trong tay ta, định các ngươi phải sống không bằng chết. Phương Nghiễm Mạch đột nhiên cắn răng một cái, đồng thời quát chói tai lên tiếng, trong miệng phun mạnh mấy cái tinh huyết, toàn mặc dù là nhìn thấy quanh thân nhất thời có huyết quang tràn ngập, lập không gian cũng là đột nhiên bị xé rách ra một vết nứt. Chợt hắn không chút do dự nào, hóa thành một đạo quang ảnh, dự định không chút do dự mà bỏ vào. Bích Hoa Tiên Tử nhìn thấy Phương Nghiễm Mạch như vậy tàn nhẫn quả đoán, không tiếc trọng thương chính mình, muốn mượn sức mạnh thần bí bỏ chạy, cũng là hơi kinh ngạc. Chợt khuôn mặt lạnh lẽo, lần thứ hai ra tay, hai đạo tỏa ra sắc bén vô cùng kiếm khí anh kiếm, cuối cùng cũng là lấy sét đánh tư thế vọt vào cái kia sắp khép kín vết nứt không gian bên trong. Ầm. Sấm sét giống như âm thanh vang vọng ra, đáng sợ xung kích dư âm khuyết tán ra đến, vùng không gian kia đều là có chút run rẩy, ở không gian run rẩy trong lúc đó, nhất thời có mấy đạo thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra, vang vọng ở vùng thế giới này. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang vọng, sau đó cái kia bị Phương Nghiễm Mạch xé rách ra vết nứt không gian càng là có vết rách cấp tốc lan tràn ra, như sắp phá nát pha lê giống như. Nương theo càng ngày càng nhiều lanh lảnh tiếng vang triệt, cái kia khe hở không gian trùng quy vẫn là triệt để phá nát ra, mà cái kia dự định nhờ vào đó đào tẩu Phương Nghiễm Mạch cũng là cả người vết máu loang lộ địa hiện ra thân thể. Xì xì. Phương Nghiễm Mạch vừa hạ xuống địa, chính là lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức hỗn loạn tới cực điểm. Tấm kia nguyên bản che lấp khuôn mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy, trong cơ thể chuyển đến đau nhức cùng với cảm giác suy yếu, khiến cho đến đầu của hắn đều là phát sinh từng trận mê muội, mắt nổ đong đóm. Mà ngay ở hắn phân thần trước mắt, từ lâu ở một bên chuẩn bị kỹ càng vệ thần niệm bộ đội theo, bàn tay vung lên, một đạo tựa như tia chớp ánh kiếm xẹt qua Phương Nghiễm Mạch con người. Hào quang rực rỡ hình ảnh ngắt quãng ở mọi người trong con người, chỉ là một cái thoáng, chính là biến mất không còn tăm hơi. Phương Nghiễm Mạch tiết hầu nhúc nhích mấy lần, sau đó tay phải sờ sờ cổ họng của chính mình, khi thấy đầy tay máu tươi thì coi như là dù hắn định tính, vào lúc này cũng là không nhịn được mà sợ hãi lên. Có điều, còn không đợi hắn phát sinh kêu sợ hãi, chính là nương theo răng rắc cốt hải gãy vỡ tiếng vang, đầu liền từ trên cổ lăn xuống mà xuống. Một phàm chờ người nhìn thấy này máu tanh một màn, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt Ôn Thanh ba nữ càng là nhọn kêu thành tiếng, nhìn về phía vệ thần trong ánh mắt có thêm một chút sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi cái này trong ngày thường xem ra ôn hòa ra hỏa, dưới lên tay đến đúng là không có một chút nào nương tay a. Sở Tước Chi trước tiên phục hồi tinh thần lại, nhìn vệ thần, tức giận cười nói. Sau đó đến cách người này xa một chút. Ôn Thanh ánh mắt quái dị nghĩ mà sợ địa nhìn chằm chằm vệ thần, thân thể mềm mại không ngừng về phía sau xúc. Tiêm Hải đúng là sắc mặt bình tĩnh mà lạ kỳ, sau đó nàng nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm đã trở thành thi thể không đầu Phương Nghiễm Mạch, lạnh lùng nói, người này chết chưa hết tội, không phải vậy, sau đó giữ lại cũng là gieo vạ. Vệ thần nghe vậy, cũng là cười cợt, nói, biết ta mạc như Tiêm Hải. miệng lưỡi chân chu. Tiêm Thải nhìn đến vệ thần cái kia đắc ý vẻ mặt, cũng là không khỏi trắng người sau một chút. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Một Phàm đột nhiên chuyển đề tài, mở miệng hỏi. Ừ, việc này tự nhiên không thể dễ dàng liền như vậy bỏ qua, nhất định phải đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình báo cáo cho Bôn Giao, để hắn lại hướng về Vạn Long Thương Hội cao tầng báo cáo, do bọn họ định đoạt. Đối với Giao Thất Tinh, Vân Long Tông bọn họ dám không nhìn Vạn Long Thương Hội quy củ, nhất định phải chặt chẽ trừng trị. Bích Hoa Tiên Tử cũng là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Hừm, đối với bọn họ những người này quyết không thể nuông chiều, không phải vậy vẫn đúng là cho rằng ta Vạn Kiếm Tông dễ ức hiếp. Sở Tước Chi giờ khắc này cũng là phục hồi tinh thần lại, trong thanh âm có thêm một phần hung ác. Vệ Thần nghe vậy cũng là gật gật đầu, sau đó ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Phương Nghĩa Mạch phương hướng, chợt đi tới. Ồ, ngươi nhìn hắn ngực lồi ra đến chính là món đồ gì? Chu Chỉ Thiên ánh mắt bị ngưng, nhìn cái kia đã triệt để tắt thở Phương Nghĩa Mạch, nghi hoặc lên tiếng nói. Vệ Thần ánh mắt cũng là ngưng lại, chợt dò ra bàn tay, trực tiếp đem cái kia trong lòng lồi ra đồ vật lấy đi ra. Dĩ nhiên là một phong thư. Vệ Thần nhìn thấy bàn tay đồ vật thì không khỏi khoe miệng hơi phủi phiết, chợt trực tiếp đem thư đưa cho một bên Bích Hoa Tiên Tử, trầm giọng nói, ê, không chừng phong thư này có không thể cho ai biết bí mật cũng có nói. Bích Hoa Tiên Tử nghe vậy cũng là vầng trán nhẹ chút. Một lát sau, Bích Hoa Tiên Tử liền đem thư nội dung bức thư đơn giản xem lướt qua một lần, có điều mặt cười nhưng là trở nên càng lúc càng khó coi. Vệ Thần thừa dịp Bích Hoa Tiên Tử đọc sách tin không chặn, cũng là ở Phương Nghĩa Mạch trên người tìm tòi một hồi, phát hiện ngoại trừ phong thư này ở ngoài, hắn cũng không có mang theo cái khác vật quý giá, làm cho Vệ Thần có chút thất vọng. Có điều, làm Vệ Thần nhìn thấy Bích Hoa Tiên Tử khó coi sắc thì, lông mày cũng là hơi nhíu lên, chợt mở miệng hỏi, làm sao? Ngươi cũng thật là số may, nếu lần này chúng ta nếu không là theo đến, chỉ sợ ngươi nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này đây. Bích Hoa Tiên Tử nhìn lướt qua Vệ Thần, tiếp tục nói, phong thư này hẳn là Phương Thương Sinh tự tay viết, hơn nữa cường điệu nhắc tới ngươi, dự định để Phương Nghĩa Mạch đưa ngươi bắt, hơn nữa chỉ ra trên người ngươi có tông môn truyền thừa, Hỏa Linh Chi, Tuyết Linh Chi chờ bà bối, bất luận làm sao đều phải đem ngươi cướp đi. Thoại đến cuối cùng, liền ngay cả Bích Hoa Tiên Tử đều là có chút khó có thể tin địa nhìn chằm chằm Vệ Thần. Mà Chu Vi Một Phàm bọn họ cũng tương tự là sắc mặt cổ quái nhìn Vệ Thần, bọn họ không nghĩ tới, Phương Thương Sinh dĩ nhiên đối với Vệ Thần nội tình biết nhiều như thế, càng không có nghĩ tới, Vệ Thần trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy bà bối. Phương gia những người này cũng thật là bám dai như địa a. Giang Xuyên bất miệng, lạnh lùng nói. Vệ Thần sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị, xem ra Phương gia vì tranh cướp tông môn truyền thừa, thật có thể nói là không chừa thủ đoạn nào a. Tuy nói lần này đúng là chữa lợn lành thành lợn què mà đem Phương Thương Sinh âm mưu cho nhìn đấu, có điều một khi hắn nghe được Phương Nghĩa Mạch bị chúng ta giết chết sau khi, e sợ sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm địa đến trả thù. Vì lẽ đó chúng ta trong lòng đều muốn một mấy, đặc biệt Vệ Thần, ngươi nhất định phải mau chóng trở lại tông môn. Một khi đến tông môn sau khi, coi như là Phương Thương Sinh cũng không dám trắng trợn địa làm bừa. Bích Hoa Tiên Tử đôi mắt đẹp lo âu nhìn Vệ Thần, trịnh trọng nhắc nhở. Vệ Thần nghe vậy cũng là gật gật đầu, nhưng này hơi rủ xuống hai con mắt nhưng là phun trào hạt quang. Các ngươi đã muốn đấu, vậy thì xem chúng ta đến tột cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng đi. Chương 201, tu luyện trong một gian mật thất, một đạo bóng người màu đen lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một khối lạnh lẽo ngọc thạch mặt trên, hai tay tạo thành chữ thập trước ngực, chìm đắm ở đặc biệt trạng thái tu luyện. Xì xì. Đột nhiên, đạo kia bóng người màu đen thân hình run lên, sắc mặt quỷ dị mà đỏ lên, sắc mặt trở nên dữ tợn khủng bố cực điểm. Cái này chết tiệt tiểu xuất sinh, lại dám động thủ giết Phương Nghĩa Mạch, ngày sau hắn nếu như rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Mà ngay ở này đạo tràn ngập vun tùm sát ý âm thanh vang vọng mà lên thì, cái kia cứng rắn cực kỳ ngọc thạch mặt ngoài càng là có nhỏ bé vết dạn nước cấp tốc lan tràn ra. Hắc kích, ngươi phải bị tội gì? Dĩ nhiên trơ mắt mà nhìn Quảng Mạch bị cái kia tiểu xuất sinh chặt bỏ đầu lâu mà không ra tay giúp đỡ. Ngọc thạch phía trước không gian hơi dập dờn, một vệt bóng đen cũng là còn như gợn sóng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Chủ nhân, ta tuy có tâm nhưng vô lực, một khi ra tay, chỉ sợ ta cũng rất bất an nhiên trở về. Bởi vì ở ta muốn động thủ ngăn cản thì, nhưng là ngơ ngác phát hiện một luồng kinh người mà tràn ngập địch ý khí tức đem ta vững vàng khóa chặt, mà luồng khí tức kia cực kỳ khủng bố, e sợ từ lâu bước vào triệt địa cảnh, nếu ta một khi ra tay, ta sẽ trực tiếp bị tại chỗ tuân sát. Bóng đen kia nói lời nói này thì, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi, liên thanh âm đều là có chút run rẩy. Cái gì? Liên ngươi đều sẽ bị tại chỗ tuân sát? Phương Thương Sinh nghe vậy, sắc mặt cũng là kịch biến lên. Triệt địa cảnh cương giả, ngoại trừ đã từng thái thượng trưởng lão Thương Vi Hồng ở ngoài, khu vực này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện bậc này nhân vật lợi hại, mặc dù là hắn cũng mới nằm ở viền mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, cách này cái gọi là triệt địa cảnh vẫn có khoảng cách không nhỏ. Thái thượng trưởng lão Thương Vi Hồng, lúc trước đã bị ta thiết kế hãm hại mà người bị thương nặng, bị ép rời đi tông môn, hơn nữa thêm nữa lúc đó lao già kia tuổi tác đã đến gần đất xa trời mức độ, coi như may mắn còn sống, thực lực cũng tất nhiên sẽ mất giá rất nhiều, kiên quyết không thể là hắn. Phương Thương Sinh tuy rằng ngoài miệng nói như vậy đạo, nhưng ánh mắt nhưng là lấp loé không yên, mơ hồ toát ra một vẻ kỵ sợ vẻ lo âu, hiển nhiên, hắn đối với Thương Vi Hồng cực kỳ e ngại. Vậy làm sao bây giờ? Bóng đen âm thanh khàn giọng mà trầm thấp hỏi. Ừ, mặc kệ người kia là ai, nếu hắn lúc trước không có ra tay với ngươi, nên cũng là có lo lắng. Nếu đối phương muốn không cùng chúng ta đao kiếm đối mặt, vậy chúng ta sẽ đưa hắn cái thuận nước dòng thuyền. Đến thời điểm chờ lao phu một khi đem truyền thừa đoạt tới tay, tất nhiên sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết. Ta muốn bắt Vệ Thần tên tiểu tử kia trên gáy đầu người tế điện quả mạnh. Cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm tên tiểu tử kia, một khi có thừa cơ lợi dụng, lập tức cho ta nắm bắt đến. Phải. Mà ở mặt khác một chỗ yên tĩnh chỗ, Vệ Thần hai tay tạo thành chữ thập, lặng lặng ngồi xếp bằng ở giường giường bên trên, vẫn không nhúc nhích, còn như là bản thạch, hiển nhiên, giờ khắc này chính chìm đắm ở trạng thái tu luyện bên trong. Màu máu tinh mạch toàn bộ mặt ngoài hiện ra mông lung huyết quang, nồng nặc khí huyết mạch lực dập dờn mà mở, đúng là làm đến vệ thần bảng trên đều là nổi lên một vệ hồng quang, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, đồng thời một luồng cực sự mạnh mẽ mạch lực gợn sóng cũng là dọc theo tinh mạch biểu mãn lặng lẽ lan tràn mà ra. Thật hôn hậu mạch lực, nói vậy có thể nhờ vào đó thuận lợi đột phá đến luân mạch cảnh chứ. Vệ thần tầm mắt đọc lại ở trong lòng bàn tay màu máu tinh mạch trên, khuôn mặt cũng là bị một vẻ khiếp sợ bao trùm, không nghĩ tới ngũ phẩm yêu thú tinh mạch dĩ nhiên ngưng tụ như vậy bàng bạc mạch lực. Sau một chốc, vệ thần mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được địa liếm liếm miệng, trong giọng nói có khó có thể che giấu hưng phấn kỳ đái chi ý. Vệ thần hơi làm cảm thán, liền thu lại tâm tư, bàn tay mở ra, chỉ thấy được cái viên này màu máu tinh mạch chính là chậm rãi bay lên, cuối cùng huyền phù ở vệ thần lồng ngực phía trên vị trí. Hô, vệ thần thở nhẹ ra một hơi, toàn mặc dù là trực tiếp nhắm mắt, hai tay hắn kết ấn, một đạo mạch lực tuôn ra, sau đó vờn quanh ở cái viên này màu máu tinh mạch chu vi. Sau đó chính là thấy rõ màu máu tinh mạch chu vi chính là có từng sợi đỏ đậm còn như sương mù bình thường bốc lên, hóa thành một cỗ cô khí lưu, cuối cùng theo vệ thần khẽ nhếch môi, tràn vào vệ thần trong cơ thể. Vụ, làm cái kia từng sợi ẩn chứa cực đoan nồng nặc mạch lực khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào vệ thần trong cơ thể thì thân thể của hắn cũng là không nhịn được địa run rẩy lên, nhìn như bạc nhược khí lưu màu đỏ ngòm, nhưng ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo dày đặc mạch lực, như hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu giống như theo vệ thần toàn thân chạy xuôi ra. Giờ khắc này vệ thần huyết nhục liền như đồng khô cạn thổ địa, điên cuồng mà tham lam nuốt trong cơ thể quần quần không ngừng dùng để nhiệt lưu, thậm chí người sau có thể nghe thấy trong cơ thể kinh mạch huyết nhục phát sinh xì xì tiếng. Nương theo không ngừng màu máu nhiệt lưu tràn vào, vệ thần trong cơ thể trong máu thịt một luồng từ từ tăng cường sức mạnh cũng là đang lặng lẽ tăng dần. Cùng lúc đó, vệ thần trong cơ thể mạch hải cũng là vào thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời, nơi đó có màu máu sóng lớn lan lộn, hiển nhiên những kia là từ ngũ phẩm yêu thú tinh mạch luyện hóa đi ra tinh khiết mạch lực. Trong lúc vô tình, quá khứ mấy canh giờ, hô, một đoàn có chút đỏ như máu khí tức tự vệ thần trong miệng chậm rãi phun phun ra, hắn cảm thụ trong cơ thể mạch hải gần như bão hòa tình hình, từng luồng màu máu làn sóng cuộn cuộn nhấc lên, như đun sôi nước nóng giống như. Lúc này cũng là tâm thần run lên, trước mắt, rốt cục muốn đạt đến đột phá bình cảnh sao? Ầm. Ngay ở vệ thần trong lòng vừa xẹt qua này đạo ý nghĩ thời điểm, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, mạch hải bên trong huyết quang cuộn cuộn, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở vệ thần trong cơ thể mạch hải hắc thạch kịch liệt run lên, tiếp theo một luồng mạnh mẽ sức hút chính là dâng trào mà ra, từng luồng màu máu mạch lực chính là bị hắc thạch cuộn cuộn không ngừng hút vào. Mà nương theo hắc thạch hấp thu vệ thần trong cơ thể mạch trong biển màu máu mạch lực đồng thời, ở vào hắc thạch phía trên thần bí cây cối, cũng là mơ hồ tỏa ra một loại mông lung hồng quang. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến vệ thần cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, hiển nhiên, đối với ở trong cơ thể mạch hải hắc thạch thỉnh thoảng ra đến cướp đoạt trong cơ thể mạch lực cũng là không cảm thấy kinh ngạc, lúc này bàn tay lần thứ hai một phen, lại có mấy viên đủ mọi màu sắc tinh mạch hiện lên ở chính mình trước ngực. Này mấy viên tinh mạch đều có mạnh mẽ mạch lực gợn sóng tản ra, có điều, so với lúc trước ngũ phẩm yêu thú tinh mạch nhưng thua kém không ít, hiển nhiên những này tinh mạch đều là thuộc về tứ phẩm yêu thú cấp độ. Có điều, nhiều như vậy tứ phẩm yêu thú tinh mạch đặt tại trước mặt, ngược lại cũng bù đắp chất lượng trên lệch. Vệ thần hơi trầm ngâm, cắn răng một cái, chu vi cái kia mấy viên tinh mạch chính là phá ra, từng luồng màu sắc khác nhau mạch lực dòng lũ gào thét tràn vào vệ thần trong miệng. Mà theo mạch lực gào thét tràn vào vệ thần trong miệng thì, vệ thần trong cơ thể hắc thạch cũng là vào thời khắc này sản sinh cực cường thôn vệ sức hút, đem mạch hết lực mấy địa ngoại trừ tạp chất, sau đó lại phun ra, cung vệ thần tu luyện sử dụng. Vệ thần đối với này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói hắn trước mắt còn chưa từng biết được trong cơ thể hắc thạch cùng thần bí thảm thực vật đến tột cùng là vật gì, thế nhưng là trong lúc mơ hồ cảm thấy cực kỳ không tầm thường, hơn nữa đối với mình có lợi ích cực kỳ lớn. Có trong cơ thể thần bí hắc thạch loại này thần kỳ tác dụng, đúng là bớt đi vệ thần không ít phiền phức, làm cho vệ thần khỏe miệng cũng là hơi dương lên chút. Chương 202, băng hỏa hai tầng ngày mai, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xé rách đông phương tầng mây, soi sáng ở khí thế kia hùng vĩ cực điểm vạn kiếm tông kiến trúc trên thì, cái kia lặng lặng ngồi xếp bằng ở giường bên trên vệ thần cũng là vào lúc này đột nhiên dương đôi mắt, trong con ngươi màu đen bắn ra hai vệ tinh mang. Đúng. Nương theo quát to một tiếng, vệ thần hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy được huyền phù ở trong người mạch hải năm viên tròn trịa như con mắt giống như vật thể đột nhiên rung động lên. Cái kia năm viên tròn trịa vật hình cầu thể, tỏa ra kinh người mạch lực gợn sóng, này chính là vệ thần lúc trước ngưng luyện mà ra mạch mắt. Năm viên mạch mắt mang ý nghĩa vệ thần đã đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ. Trước mắt, này năm viên mạch mắt dĩ nhiên đạt đến cực kỳ dồi dào mức độ, mặt ngoài không ngừng có mạch khí dập dờn mà ra, hiển nhiên, giờ khắc này vệ thần đã nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tối cùng, cách này luân mạch cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Mà giờ khắc này cũng là đến thời khắc then chốt nhất, bởi vì muốn thuận lợi đột phá đến luân mạch cảnh, nhất định phải đem này phân tán ở trong người mạch trong biển lộn xộn năm viên mạch mắt lấy thủ đoạn đặc thù sắp xếp, hình thành quang luân, tục xương mạch luân. Mạch luân hình thành, cái kia liền mới có thể xem như là chân chính bước vào luân mạch cảnh. Vệ thần trước mắt cũng là biết được luân mạch cảnh hình thành có bao nhiêu khó khăn, điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ có cần đại lượng ngoại giới mạch kiệt tắc vì là hậu bị, hơn nữa còn cần đem này năm viên thuộc tính cũng không chọn bện tương đồng mạch mắt liền trôi thành châu, hoàn hoàn liên kết, áp xúc thành luân. Mà lúc trước vệ thần bởi vì mượn huyền băng cầu Huyền viêm cầu sức mạnh, vì lẽ đó, giờ khắc này trong cơ thể năm viên mạch mắt nắm giữ phần lớn thuộc tính cơ hồ bị băng hỏa hai thuộc tính chiếm cứ, còn lại thuộc tính tuy rằng cũng có, thế nhưng số lượng nhưng là cực nhỏ. Chỉ có đem băng hỏa hai loại thuộc tính năm viên mạch mắt xuyên qua thành luân, hình thành ổn định mạch chi luân, phương tài, lúc này có thể xem như là triệt để mà bước vào luân mạch cảnh. Luân mạch cảnh xem như là tu luyện trên đường to lớn nhất một cái khe, rất nhiều tu luyện giả bởi vì không cách nào đem mạch mắt ngưng tụ thành luân, dẫn đến chỉ có thể dừng lại với luân mạch cảnh, thậm chí muốn mượn ngoại lực mạnh mẽ đột phá, nhưng là gặp phải phản vệ, hại được bản thân suýt chút nữa bỏ mình. Mà như vệ thần như vậy, nam viên mạch mắt càng là có hai loại tuyệt nhiên ngược lại thuộc tính, cực kỳ hiếm thấy, muốn đem này nắm giữ hai loại thuộc tính mạch mắt ngưng tụ thành mạch luân, độ khó có thể tưởng tượng được. Trước mắt, huyền băng cầu cùng huyền viêm cầu còn lại mạch lực nên đủ ta đột phá đến luân mạch cảnh giới đi. Vệ thần tự lẩm bẩm sau, cũng là hít sâu một hơi, tay áo bào vung lên, trước người chính là hiện ra hai đạo vật hình cấu thể, thình lình chính là huyền băng cầu cùng huyền viêm cầu. Vệ thần ánh mắt vi nhiệt mà nhìn trước mặt tỏa ra dâng trào mạch lực huyền băng cầu cùng huyền viêm cầu, sau đó cấp tốc nhắm mắt, hai tay cấp tốc kết ra thủ ấn, như qua lại hồ điệp giống như vậy, lập tức đem tâm thần chìm đắm đến trạng thái tu luyện. Giang giác, tùy theo vệ thần nhanh chóng kết ấn, huyền băng cầu cùng huyền viêm cầu mặt ngoài nhất thời có từng đạo vết nứt cấp tốc lan tràn ra, mà theo vết nứt hiện lên, từng luồng kinh người cực điểm mạch khí như dòng lũ giống như quần quần không ngừng phun trào ra đến, đem vệ thần toàn bộ quanh thân đều cho lung trụ vào trong. Vệ thần nín thở ngưng thần, khoe miệng một tấm, đem mạch lực không ngừng hút vào trong miệng, đồng thời dẫn dắt trong cơ thể mạch lực tuần hoàn đến đáp lại tiến hành chu thiên đại tuần hoàn. Bởi vì tu luyện giả lấy tự thân vì là lọ chứa được mạch lực, mà theo cảnh giới tăng lên, trong cơ thể mạch lực số lượng cũng sẽ tùy theo tăng vọt, mà muốn làm cho thân thể chứa đựng đồng thời gân cốt huyết mạch chịu đựng trụ nhiều như thế mạch lực, nhất định phải nắm giữ cường tráng thân thể. Điều này cũng làm cho là tại sao tu luyện giả vừa bắt đầu nhất định phải tu luyện thân thể từ trúc mạch cảnh bắt đầu. Nếu trúc mạch cảnh cơ sở đều không vững chắc, đối với sau đó đem cũng sẽ lưu lại rất lớn tai hại, tu vi rất khó lại có thêm đột phá. Vì lẽ đó, vệ thần giờ khắc này cũng không có gấp đột phá, mà là đang đột phá trước, lại tăng lên nữa thân thể trình độ. Mà ngay ở vệ thần một lần lại một lần rèn luyện thân thể đồng thời, cũng ở đem trong cơ thể cái kia cao tốc vận chuyển mạch lực từ từ thẩm thấu đến gân mạch huyết đục ở trong đi, đem lúc trước lưu lại bên trong thân thể một ít đầy vết bẩn phần lớn ngoại trừ. Vệ thần lặng lặng mà ngồi xếp bằng ở giường bên trên, trong cơ thể hắn mạch lực thời khắc đều là duy trì cao tốc vận chuyển tư thái. Mà lúc này nếu như có thể nhìn thấy vệ thần trong cơ thể, nhưng là sẽ phát hiện trong cơ thể hắn kinh mạch đều đang là hiện ra nhàn nhạt lam sắc, đồng thời có vẻ hơi nóng bỏng, một loại mắt thường không cách nào phát hiện sức mạnh từ nóng bỏng trong kinh mạch tản mắt ra, một chút ngâm vào vệ thần trong cơ thể trong máu thịt. Hiển nhiên, vệ thần đang hấp thu huyền băng cầu, huyền viêm cầu mạch lực đồng thời cũng đang lợi dụng trong đó mạch lực gột rửa cơ thể chính mình, để với đột phá luân mạch cảnh thì thân thể có thể càng tốt mà thích ứng băng hỏa hai loại ngược lại thuộc tính mạch lực. Từng tiêm một đau nhức ở vệ thần toàn thân nhộn nhạo lên. Có điều, vệ thần nhưng là vẫn không núp đích, bởi vì chính hắn nhưng là rất biết rõ, đây là băng chi mạch lực cùng hỏa chi mạch lực chính đang từ từ dung hợp đến kinh mạch của chính mình trong máu thịt, vẫn không có chân chính bắt đầu bài ô. Hiện tại sự đau khổ này, cùng cái kia gây cấn tột độ bài ô giai đoạn đem so sánh mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nếu liền cơn đau đớn này hiện tại đều nhận không chịu được, như vậy sau đó bài ô loại kia như đau gọt giống như đau đớn, sẽ làm người trực tiếp thống ngất đi. Vệ thần da rẻ vào thời khắc này trở nên hiện ra màu xám, mà theo đau đớn tăng lên, vệ thần toàn thân đều là bị mồ hôi thấm đẫm, mồ hôi nương theo cái kia lưu ra ngoài thân thể đầy vết bẩn, theo vệ thần da rẻ mặt ngoài lăn rơi xuống đất trên. Một giọt nhỏ mồ hôi không ngừng từ vệ thần cái trán chảy ra, đó là bởi vì trong cơ thể hàn khí đang điên cuồng địa ăn mòn cơ thể hắn, nhưng hắn nhưng cả người căng thẳng, bởi vì hắn cảm giác được muốn bắt đầu tiến hành cuối cùng tàn quét. Vệ thần trong huyết dịch hỏa hồng quang hồ lấp loé không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được cực kỳ nhỏ xì xì tiếng, đó là hỏa chi mạch lực ở thiêu đốt vệ thần huyết nhục giống như vậy, tựa hồ phải đem vệ thần trong cơ thể đầy vết bẩn cho thiêu đốt sạch sẽ. Vệ thần da rẻ giờ khắc này trở nên đỏ đậm, thậm chí có chút nóng bỏng, từng sợi hồng quang không ngừng từ hắc thạch mặt ngoài chảy ra, căn vào vệ thần mạch hải. Mà ngay ở vệ thần trong cơ thể cơ hồ bị hỏa hải lan tràn đồng thời, vệ thần thân thể chỗ yếu hại nhưng là hiện ra một mảnh quỷ dị lam nhạt vẻ, tỉ như trái tim, kinh mạch ngang thể trọng muốn điểm yếu, những chỗ này chính là bị băng chi mạch lực bao vây, phòng ngừa bị huyền viêm cầu phóng thích nhiệt độ cao mạch lực tổn thương hoại tử. Vệ thần da rẻ trở nên càng đỏ đậm, càng là có vô số tỉ mỉ huyết châu từ lỗ chân lông bên trong thẩm tấu ra, sau đó tự nóng bỏng da rẻ bên trên hoạt rơi xuống, mang đến xì xì tiếng vang, một trận nhỏ bé hồng vụ bốc lên, hiển nhiên cái kia hồng vụ chính là do vệ thần trên người huyết châu bị bốc hơi lên gây nên. Xì, 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 loại này tiếng vang càng dày đặc, vệ thần da rẻ mặt ngoài từng viên một huyết châu không ngừng từ thân thể thẩm tấu ra, cuối cùng bị bốc hơi lên, hình thành dày đặc hồng vụ. Từng trận hồng vụ hầu như phải đem vệ thần cả người cho hết mức bao phủ đi vào. Ở cái kia hồng trong xương, vệ thần nhưng là khẩn nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng. Sau đó hai tay bấm ấn, đột nhiên biến ảo, trong cơ thể vận chuyển mạch lực càng là lại tăng lên nữa tốc độ.